Chương 1, khởi đầu vừa bắt đầu hành trình mới người đăng, làm loạn thản 632 tỉnh rồi hả? Một thanh niên khoảng 20-25 tuổi mặc áo sơ mi quần tây ngồi xổm mỉm cười nói với Thiên Tiên từ từ tỉnh lại rồi nói ta không phải đã chết rồi sao? Phải ngươi đã chết giờ chỉ là linh hồn ngươi thôi. Thấy cảm giác chết đi như thế nào? Cũng không có gì đặc biệt. Thiên nhún vai nói vậy ngươi là ai? Ngươi có thể gọi ta là Lạc Long Quân, ngài là Lạc Long Quân? Thiên nghi ngờ hỏi không phải Long Quân trong truyền thuyết của các ngươi. Ta đơn giản là thế giới đại diện, theo kiểu phương Tây tương tự như gã đi vậy ngài đem tôi tới để làm gì? Ngươi là người được chọn, người được chọn. Đúng. Mỗi sinh vật chết đi linh hồn sẽ luân hồi sống lại một cái mới. Cứ như vậy tạo ra một tuần hoàn. Dù bị mất vài linh hồn thì thế giới cũng sẽ tạo ra linh hồn mới bù vào. Nhưng có vài thế giới tuần hoàn đó bị phá vỡ. Như bỗng dưng quái vật xâm lấn hay chiến tranh cỡ lớn bộc phát kéo dài vờ khiến đại lượng sinh vật chết đi, nhưng lại không muốn vào luân hồi mà lựa chọn tan biến. Khi đó thế giới đó phải tăng cường sản xuất linh hồn, rồi đến một thời điểm nào đó sẽ kiệt sức rồi tan vỡ. Vậy ta phải làm gì? Đơn giản là có chiến tranh ngươi kết thúc, có quái vật ngươi tiêu diệt vờ làm sao để những người chết đi cảm thấy cuộc sống còn tươi đẹp và chọn vào luân hồi. Tất nhiên sẽ không để ngươi làm không công. Nói xong đưa ra một viên ngọc màu đen thâm thúy, đây là thế giới hạch tâm hay có thể nói là lõi của thế giới. Có nó ngươi có thể tạo ra một thế giới của riêng mình. Thế nào, có hứng thú không? Dù không ta có thể từ chối sao? Thiên mỉm cười nói ha ha đúng vậy, cam chịu số phận đi. Long Quân cười to, nhưng tại sao lại là ta? Các thế giới không giúp được sao? Không. Từ khi hình thành đã có quy tắc là các thế giới không thể can thiệp lẫn nhau. Bởi vậy ngươi được chọn ra từ ngàn vạn thế giới, vì ngươi ưu tú, vì ngươi tính cách nữa chính nữa tà, không phải tốt nhưng cũng không hoàn toàn xấu. Quan trọng nhất ngươi chết rất thỏa mãn, không hề vướng bận, hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống. Hơn nữa thể chất của ngươi rất đặc biệt. Truyền thuyết của các ngươi cũng không phải sai hoàn toàn. Chỉ ít dân tộc ngươi chạy xuôi long huyết và thần huyết, mà ngươi huyết mạch phản tổ hơn nữa đã biến dị vượt xa tổ tiên. Ngươi trong người là huyết mạch của hỗn độn thần long, cho dù trong ngàn vạn thế giới cũng thuộc loại đỉnh cấp. Vậy, xem ra không trốn được rồi. Hai. Thiên thở dài, đừng thở dài như thế, mau già lắm, phải biết cố gắng vì một ngày mai tươi sáng chứ. Long Quân vỗ vỗ vai an ủi nói ta vốn là một lão già, đáng lý phải được nghỉ ngơi. Thiên trừng mắt nói, theo tuổi lúc còn sống Thiên đã hơn 80 tuổi rồi. Long Quân lúng túng cười vậy đưa đây. Thiên đưa tay nói đưa cái gì? Long Quân nghi hoặc ngươi định đưa một lão già bình thường vào mấy cái thế giới đầy nguy hiểm à? Phải cho ta vài thứ để bảo mệnh chứ ạch, ngươi đúng là đủ thẳng thắn. A chương 2, chuẩn bị người đăng, làm loạn thản 632, ta sẽ đưa cho ngươi vài món. Đầu tiên là công pháp, tuy huyết mạch ngươi rất mạnh nhưng ngươi không có cách nào phát huy được nó. Công pháp này sẽ giúp ngươi, nó là Hỗn Độn Thần Long Quyết, ạch nghe là biết hợp rồi. Tiếp theo là kỹ năng và trang bị. Ngươi có thể suy nghĩ một loại kỹ năng và trang bị bất kỳ mà ngươi cảm thấy thích hợp với bản thân nhất. Bất kỳ kỹ năng và trang bị. Đúng, nghe Long Quân nói vậy Thiên trầm ngâm, à mà những thế giới mà ngươi đi ít nhiều có thể ngươi đã biết ta là sao. Ừm. Nói sao nhỉ? Thế giới của ngươi khá kỳ lạ. Rõ ràng chỉ là thế giới toàn người bình thường thuộc loại tầng chót tồn tại, nhưng lại có tâm linh liên kết với 2-3 thế giới. Rồi dựa vào liên kết đó hiểu biết về thế giới đã liên kết, thậm chí biết trước tương lai của thế giới đó. Rồi viết ra chuyện, làm phim, anime có nghĩa là các thế giới ta sắp đến là các thế giới trong chuyện, phim anime sao? Thiên nhíu mày, có thể nói như vậy. Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói vậy ta quyết định rồi, ta cần kỹ năng trực tử ma nhãn và thần khí xích long đế bao tay, có thể nói cho ta lý do không? Long Quân hiếu kỳ, đầu tiên ở các thế giới ta biết thứ khó giải quyết nhất không phải sức mạnh mà là năng lực. Năng lực đúng, những năng lực quỷ dị như bất tử, bất diệt, hồi sinh vờ nói chung là những thứ không phải chỉ cần sức mạnh là giải quyết được, nhưng có trực tử ma nhãn lại khác. Nó sẽ giúp ta nhìn thẳng tử vong, có thể trực tiếp giết chết tất cả mà không nhìn phòng ngự. Nói rất có lý. Tiếp theo là trang bị xích long đế bao tay, có năng lực rất mạnh, nhân đôi sức mạnh mỗi 10 giây, trao cho lực lượng và năng lực bị phong ấn viêm. Trang bị quá mạnh sẽ khiến bản thân ỉ lại. Nhưng năng lực của Xích Long Đế bao tay phụ thuộc nhiều vào chủ thể càng mạnh thì nó càng mạnh. Sẽ không làm ta quá mức ỉ lại nó, lập luận rất chính xác. Vậy ta có thể có được hai thứ đó không? Tất nhiên, Long Quân nói xong nhắm mắt lại đưa tay lên. Hai chùm sáng từ từ xuất hiện nổi lơ lửng trong lòng bàn tay Long Quân. Dung Long Quân khẽ nói hai chùm sáng bay tới nhập vào Thiên, cậu cảm thấy hai mắt như bị kim đâm vô cùng đau đớn, cánh tay phải thì có rút từng đợt. Sau một lúc cảm giác đau đớn biến mất, Thiên mở dần hai mắt, một đôi băng lãnh con ngươi màu lam xuất hiện, trên mu bàn tay Thiên xuất hiện một hình xăm một con rồng. Cảm thụ năng lực mới đi và ngươi cũng có thể hỏi vài thứ. Sau một lúc trao đổi Thiên cảm giác đủ rồi, vậy bắt đầu đi. Long Quân vung tay một cánh cổng xuất hiện, Thiên từ từ đi tới. Ảm mà vì ngươi đã chết, vì vậy nên ta đã chuẩn bị một cơ thể mới cho ngươi. Cảm ơn, nói xong Thiên bước qua cánh cổng. Chương 3, hành trình bắt đầu. Đấu phá thương khung người đăng, lãng loạn thản 632, đây là đâu? Nhìn cánh rừng bắt ngát trước mặt Thiên nghi hoặc, vừa đến đây thế giới đã chuyển cho Thiên về thông tin về thế giới này cũng như việc để giúp đỡ thế giới này. Đây là đấu khí đại lục chủ tu là đấu khí và cách để giúp đó là tiêu diệt hồn điện. Bao lâu nay hồn điện sát hại vô số người, hơn nữa còn tra tấn dã man khiến nhiều người chết đi không muốn đầu thai, ảnh hưởng lớn đến luân hồi nên thế giới nhờ và Thiên tiêu diệt tận gốc hồn điện. Nhưng vừa mới tới đây Thiên xuất hiện ở giữa cánh rừng bao la không một bóng người, Thiên hoàn toàn không biết bây giờ là lúc nào. Theo cốt truyện cả đấu phá là bộ truyện tiên hiệp đầu tiên Thiên đọc và đã đọc lại nhiều lần nên còn nhớ kha khá cốt truyện. Cảnh giới tu luyện ở đây là đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh và đấu đế. Mỗi cấp chia từ nhất tinh đến cửu tinh. Theo như Thiên nhớ, người mạnh nhất hồn điện tu vi hiện giờ là đấu thánh đỉnh phong. Vậy muốn tiêu diệt hồn điện ít nhất thiên cũng phải có tu vi ngang bằng thế giới hạch tâm đã hòa mình với thiên, bây giờ thiên có thể tự do xuất nhập và thu đồ bỏ vào trong tương tự như không gian giới, chỉ bây giờ tu vi của bộ thân thể này là nhất tinh đấu giả. Làm quen tốt với cơ thể mới và lực lượng, thiên bắt đầu đi săn lấy ra một cây dao găm, thiên bắt đầu tìm kiếm con mồi. Đi được một lúc thiên nhìn thấy một con rắn dài nửa mét màu lục. Con ngươi của thiên biến thành màu lam. Cảnh vật trong mắt thiên bây giờ tràn đầy vết nứt, thiên lặng lẽ đến gần con rắn, đến khoảng một em mở con rắn dường như cảm giác được điều gì quay đầu lại. Thiên vọt tới khi con rắn chưa kịp phản ứng. Một đầu con rắn lăn lóc thu con rắn vào thế giới hạch tâm, sau đó thiên săn được thêm hai con gà rừng và tìm thấy một cái hang khá kín nhóm lửa lên xử lý mấy con vật. Thiên tìm thấy trong đầu của con rắn một viên ngọc màu lục lớn chừng một đốt tay, đây là ma hạch sao? Ma hạch là nơi kết tinh năng lượng của ma thú có chứa lượng lớn năng lượng. Nắm viên ma hạch, thiên vận chuyển công pháp từng sợi năng lượng chạy vào người thiên, viên ma hạch nhanh chóng biến thành bụi điểm mạnh nhất của hỗn độn. Thần long quyết là cắn nuốt và dung hợp. Nó làm cho người tu luyện có thể cắn nuốt tất cả dạng năng lượng vô hình hay hữu hình, biến thành năng lượng cho bản thân. Nó cho phép người tu luyện dung hợp các loại sức mạnh bên ngoài, loại bỏ các tác động xấu dung hợp vào chủ thể mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Chương 4, Hồng Long giật người đăng, Lạm Luân Thản 632 buổi sáng, vừa mới ăn sáng xong chợt hình xăm trên tay thiên sáng lên đã tỉnh rồi à? Dịch Thiên lẩm bẩm một lý do nữa khiến thiên chọn trang bị này là vì dù sao thiên cũng muốn có một người bạn để trò chuyện còn hơn là cứ cô đơn một mình. Tay phải thiên sáng lên được bao bọc bởi long lân màu đỏ, ở vị trí mu bàn tay có một viên ngọc màu lục. Một giọng nói vang lên, ngươi là mới đồng bọn à? Đúng vậy, chào ngươi Dịch, ngươi là một nhân loại sao lại biết đến ta?
Không,
ngươi không phải nhân loại bình thường, trên người ngươi có long khí tuy vô cùng yếu nhưng xác thực là long khí. Ngươi là ai? Rất nhạy bén đấy, Dịch Thiên khen rồi kể cho Dịch biết. Sau khi nghe Thiên kể xong, vậy đây không phải thế giới của ta. Đúng vậy, ta vừa xem xét lại, thần khí này đã hoàn toàn dung hợp với ngươi, ta và ngươi cũng đã thành lập một liên kết. Nếu ngươi chết thì ta cũng biến mất ạch, chắc là do Long Quân làm chuyện này. Ta không biết hài nếu tên ạn bị ẩn ở đây thì sẽ có cảm tưởng gì nhỉ? Quả không hổ là đối thủ chuyên kiếp. Đến giờ vẫn nghĩ tới tên đó, Thiên dở khóc dở cười thôi cũng không sao. Vậy sau này hãy cùng cố gắng nhé đồng bọn. Từ đồng bọn Thiên mỉm cười, đêm dần trôi qua. Chương 5, tấn cấp đấu sư người đăng, Lạm Luân Thản 632. Một tháng sau, một cậu bé khoảng 12-13 tuổi đang đối chiến với một con tinh tinh. Bộp bộp bộp, hai bên trực tiếp cứng đối cứng. Nắm đấm của cậu bé liên tục đánh vào nắm đấm của con tinh tinh cao 2m mà không rơi xuống hạ phong. Trong một phút hai bên giao thủ mấy chục quyền, gào con tinh tinh nộ giống tăng tốc và lực ra quyền, ha ha, hết kiên nhẫn rồi sao? Vậy trò chơi này cũng nên kết thúc. A đang đối bính tự nhiên cậu bé ngưng tay nghiêng người tránh cú đấm. Con tinh tinh chưa kịp phản ứng, cả người chuối về phía trước. Con ngươi cậu bé biến thành màu lam, một con dao găm xuất hiện trong tay cậu. Ánh dao lóe lên vụt con tinh tinh chia làm hai nữa. Lấy trong người con tinh tinh viên ma hạch. Nắm viên ma hạch trong tay vận chuyển công pháp, viên ma hạch hóa thành bụi bay đi. Việc này cậu bé đã liên tục làm trong một tháng trời, hoàn toàn là xe nhẹ đường quen. Cậu bé ấy là Thiên, một tháng nay cậu liên tục chiến đấu để thích ứng với trực tử ma nhãn và tìm hiểu thêm về xích long đế bao tay. Bây giờ Thiên đã có thể sử dụng tăng gấp đôi sức mạnh mà không hề có gánh nặng. Phải biết lúc mới sử dụng chiêu đó Thiên chỉ trụ được 10 phút là mém ngất hải tăng cấp chậm quá, đến giờ mới ngũ tinh đấu giả. Đừng than thở nữa đồng bọn, theo như ngươi nói thì do thì lượng đấu khí của ngươi nhiều gấp chục lần thậm chí trăm lần đấu giả bình thường nên lên cấp chậm cũng bình thường. Hơn nữa thực lực ngươi bây giờ đâu có kém gì đỉnh phong đấu sư. Thiên tiếp tục đi săn, đến trưa Thiên săn được 7 con nhất giai ma thú và 2 con nhị giai ma thú, chợt xuất hiện màn khói bao bọc Thiên. Cậu mở ma nhãn thấy có một chỗ mà vết nước bị ngắt quãng. Thiên từ từ tiến lại, đó là một cái hang. Thiên vừa bước vào hang thì gặp liên tiếp bẫy dập, nhưng chỉ là những chiếc bẫy bình thường nên Thiên dễ dàng vượt qua. Thiên tò mò không biết ai đã đặt những chiếc bẫy này. Thiên tiếp tục đi, chợt một bức tường đá xuất hiện chặn lối thoát, một đoàn khói xanh xuất hiện từ từ bay tới. Thiên cảm thấy không ổn nhưng bây giờ đã hết đường lùi. Khi tiếp xúc đám khói, Thiên hơi biến sắc, đây là khói độc. Thiên thử nín thở nhưng cậu vẫn cảm thấy chất độc đang đi vào cơ thể. Thiên vận chuyển công pháp, chất độc bị cắn nuốt. Lập tức một luồng năng lượng khổng lồ dung hợp vào người Thiên, hoành một tiếng nổ nhỏ, Thiên đột phá lục tinh đấu giả. Chỉ một chút chất độc đã giúp đột phá, vậy nếu hấp thụ tất cả thì sao? Nghĩ vậy hai mắt Thiên tỏa sáng. Thiên ngồi xuống hút vào một lượng lớn khí độc, vận chuyển công pháp luyện hóa, cứ lặp lại như vậy Thiên liên tục đột phá đến cứu tinh đỉnh phong. Lúc này Thiên đã đụng bình chướng, thêm nửa mình cần nhiều hơn. Thiên tăng tốc cắn nuốt khí độc diên cuồng tiến vào cơ thể Thiên. Thiên cảm giác cơ thể mình đang căng phồng như sắp nổ, cực kỳ khó chịu. Xung quanh Thiên đấu khí màu lam như ẩn như hiện, rồi bành một khổng đấu khí bộc phá khiến bụi bay mù mịt, bụi từ từ tản đi. Thiên đứng dậy, bao bọc cậu là một kiện sa y màu lam phát sáng nhu hòa, nhìn đấu khí sa y Thiên cảm thán bản thân tu luyện như bật học. Ta nhìn cái hố đầy xương trắng trước mặt Thiên, lắc đầu, chắc đây là những kẻ xấu số đi vào đây rồi bị khí độc đột kích ngã xuống hố chết đi. Vượt qua cái hố, Thiên đi sâu vào cái hang, cậu cảm giác chuyện này ngày càng thú vị. Chương 6, trận pháp khôi lỗi người đăng, Lạm Luân Thản 632. Thiên tiếp tục đi vừa thử kỹ năng mới. Từ đấu sư trở lên, mỗi khi đột phá đại cấp hỗn độn thần long quyết lại diễn hóa ra một loại thần thông. Thần thông khi Thiên đột phá đấu sư là cực tốc. Thần thông này giúp chủ thể đạt cực hạn tốc độ, đi được một lúc thì trận xung quanh thay đổi tràn ngập bóng tối, hoàn toàn không có gì cả huyễn trận. Tuy chưa từng gặp huyễn trận nhưng không có nghĩa là Thiên không biết. Dù sao cũng đọc truyện tiên hiệp bao năm, chuyện nào chẳng có vài ba câu mô tả về huyễn trận. Loại trận pháp khiến người trong trận lâm vào ảo cảnh thiên sơ cảm, thường thì để phá trận pháp có hai cách chính. Đó là dùng cường đại lực lượng cường hành phá trận, hay tìm ra mắt trận rồi phá hủy nó. Nhưng Thiên cả hai cách đều không làm được. Nếu vậy thì băng lãnh con người lại xuất hiện. Trực tử ma nhãn không chỉ chém chết sinh vật mà chỉ cần là vật sống liền có thể giết chế cho dù là thế giới đi nữa. Giết một cái trận pháp Thiên vẫn có thể làm được. Con dao xuất hiện trong tay, Thiên mỉm cười. vụt vụt ánh dao lên tục lóe lên, sau đó giặc giặc không gian xung quanh từ từ tan vỡ, Thiên vẫn đứng ở chỗ cũ, Thiên càng lúc càng hứng thú. Có trận pháp bao vệ chắc chắn không thể là món đồ bình thường, sau đó Thiên liên tiếp gặp trận pháp kiếm trận khốn trận sát trận vờ hơn nữa đẳng cấp ngày càng cao, nguy hiểm hơn. Có thể nói ma nhãn là khắc tinh của trận pháp, nhờ có nó và cực tốc mà Thiên mấy lần thoát chết thành công phá được trận pháp. Đi thêm một lúc thấy không có trận pháp nữa, Thiên thở ra một hơi rồi ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi Thiên lại tiếp tục đi sâu vào trong. Thấy có ánh sáng Thiên tăng tốc. Đến nơi, Thiên thấy từng viên dạ minh châu đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa được gắn trên hang. Hai bên hang từng cặp tượng cách đều nhau, khi Thiên đến gần trận hai bức tượng lao tới tấn công. Thiên lách người tránh né, tung trưởng. Ầm, một bức tượng bay ra đập vào tượng. Thiên cảm thấy bàn tay tê dần. Bức tượng còn lại nhanh chóng đánh về phía Thiên, cậu đưa tay lên đỡ anh Thiên lùi về sau ba bước. Nhìn hai bức tượng, một cụm từ xuất hiện trong đầu Thiên: khôi lỗi, giống như người máy ở hiện đại. Khôi lỗi làm việc theo mệnh lệnh của chủ nhân. Với chúng, mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối, hoạt động bằng năng lượng của ma hạch. Khôi lỗi không có suy nghĩ, tình cảm, không sợ chết, đặc biệt với phòng ngự biến thái, tốc độ nhanh, công kích mạnh. Hai con khôi lỗi này cỡ đấu sư trung giai. Cách đánh bại khôi lỗi nhanh nhất là đánh nát nó hay phá hủy ma hạch của nó, hai cách này Thiên chưa chắc sẽ làm được. Nhưng đâu cần phải đánh nát cắt ra cũng được mà, ma nhãn lại xuất hiện, nhìn hàng đống khôi lỗi phía sau. Thiên mỉm cười, đúng lúc mới đột phá đang cần đối chiến để rèn luyện năng lực. Vậy bắt đầu thôi. Chương 7, đấu kỹ người đăng. Lãm Luân Thản 632. 3 tháng sau, Thiên đang nằm ngửa trên đất thở dốc, trong 5 giờ Thiên đã giải quyết hơn 200 con khôi lỗi đại đấu sư. Mặc dù đấu khí nhiều khác thường nhưng Thiên cảm thấy đấu khí của mình đã sắp khô kiệt. Không sao chứ đồng bọn, không sao, ta chỉ kiệt sức chút thôi, càng vào sâu khôi lỗi càng mạnh hơn nữa, số lượng càng nhiều. May là có trực tử ma nhãn, khôi lỗi mạnh phần nhiều nhờ phòng ngự biến thái. Nhưng trực tử ma nhãn giúp Thiên có thể không nhìn phòng ngự chém chết chúng, nếu không có ma nhãn và cực tốc Thiên có lẽ bây giờ không chỉ mệt thôi đâu. Nhưng thu hoạch cũng khả quan, Thiên thu thêm được hơn 200 viên tam giai ma hạch và những cái xác của khôi lỗi. Nghỉ ngơi xong, Thiên khoanh chân tu luyện, hấp thu từng viên ma hạch, dù do thời gian và do cung cấp cho khôi lỗi đã làm trôi đi một phần năng lượng, nhưng vẫn còn phần lớn năng lượng, hấp thu đến viên thứ 1953, Thiên đột phá lục tinh đấu sư, điều chỉnh lại đấu khí, Thiên tiếp tục tiến sâu. Đến gần hai con khôi lỗi, giống như trước lao tới tấn công. Đúng như Thiên nghĩ, hai con này là đấu linh cấp, tốc độ, sức mạnh vượt xa đại đấu sư. Thiên nhanh chóng rơi vào hạ phong, cứ thế này không được, đã vậy Thiên hít sâu, xích long đế bao tay sáng lên gấp 4 lần. Cực tốc Thiên cảm thấy lực lượng tăng mạnh nhưng cũng cảm thấy bản thân đang nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, phải đánh nhanh thắng nhanh, Thiên cắn răng, bây giờ Thiên đã đánh ngang tay với hai con khôi lỗi. Giao thủ mười mấy chiêu, một con khôi lỗi xuất hiện sơ hở. Thiên không hề do dự, ma nhãn hiện dao găm xuất hiện trong tay, vụt con khôi lỗi đã chia làm hai. Thiên nhanh chóng áp chế con còn lại và giết nó. Moi ra hai viên ma hạch, Thiên mới thở ra một hơi ngã xuống. Mới hồi sức xong đánh tiếp một trận như vậy khiến Thiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Hai mắt càng ngày càng nặng, Thiên tiếp đi, Thiên từ tỉnh lại, ta đã ngủ bao lâu? Khoảng 6 canh giờ đi, giật trả lời, tuy vẫn cảm thấy mệt mỏi nhưng cơ thể đã có thể hoạt động bình thường. Lấy đồ ăn ra bổ sung cái bụng trống không. Thiên bắt đầu nghỉ ngơi một chút. Thiên thấy ở chỗ hai con khôi lỗi đứng lúc nãy có vật lạ. Thiên tới gần, đó là một chiếc hộp và một chiếc chìa khóa. Mở chiếc hộp ra có một quyển trục màu lục để tên thốn quyển, mở ra đọc, Thiên mừng rỡ, đấu khí dù đấu khí hùng hậu nhưng cách sử dụng đấu khí của Thiên còn quá mức thô sơ. Thiên chỉ biết dùng đấu khí ngưng tụ đấu khí xa y tăng các thuộc tính và cường hóa đòn tấn công. Bây giờ Thiên rất cần các kỹ năng sử dụng đấu khí để chiến đấu. Đấu khí bây giờ chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đấu khí ở đấu khí đại lục chia làm 4 bậc 12 cấp, bao gồm tiên địa huyền hoàng 4 bậc. Mỗi bậc chia làm 3 cấp là thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm. Hoàng giai hạ phẩm là thấp nhất và thiên giai thượng phẩm là cao nhất. Thốn quyền, huyền giai hạ phẩm sử dụng đấu khí bao trùm bàn tay sau đó nén lại rồi bộc phát ra. Đòn đánh sẽ tạo thành lực phá hoại lớn. Độ mạnh của nó phụ thuộc vào độ nén của đấu khí. Đấu khí nén càng nhiều thì càng mạnh, hiểu được cách vận hành, Thiên bắt đầu thực hiện luôn. Thiên lấy ra một cái xác con khôi lỗi đại đấu sư để trước mặt. Thiên bắt đầu nén đấu khí màu lam xoay quanh nắm đấm của cậu. Khoảng 10 giây sau, Thiên cảm thấy đủ rồi. Vung quyền ầm, con khôi lỗi tan thành từng mảnh. Thiên cảm thấy bàn tay đau nhức, thấy thế nào dù uy lực khá mạnh nhưng thời gian tụ lực quá lâu, chỉ sợ phải tập nhiều mới có thể thực chiến sử dụng. Thiên nhìn mấy con khôi lỗi phía trước, đầy hứng thú, vậy bắt đầu có phần thưởng rồi à, trò chơi này càng lúc càng thú vị, Thiên mỉm cười. Chương 8, 4 năm sau người đăng, Lãm Luân Thản 632, một thiếu niên đang điên cuồng bỏ chạy, phía sau là 5 con khôi lỗi đang phi hành đuổi theo và xung quanh kiếm khí liên tục công kích. Trên người thiếu niên có vài vết thương, quần áo có nhiều chỗ rách má. Trận nhãn ở đâu? Đây đúng là Thiên, trong suốt 4 năm Thiên liên tụ rèn luyện đi càng ngày càng sâu vào hang. Càng đi sâu cửa hải càng mạnh, đoạn đầu chỉ có khôi lỗi sau đó có thêm trận pháp phối hợp. Đã vậy trận pháp nào cũng rất phức tạp không như mấy cái ở đầu hang mới gặp. Không cái nào không do một đống trận pháp cấu thành. Nếu giết từng cái không biết lúc nào mới xong, vì vậy cách nhanh nhất là tìm tâm trận, cũng may có trực tử ma nhãn. Cứ nơi nào tử tuyến dày đặc là nơi có tâm trận liên tục tránh né khôi lỗi và trận pháp công kích một hồi. Cuối cùng, Thiên cũng nhìn thấy một nơi có tử tuyến dày đặc đây rồi, Thiên lao nhanh tới ẩm nằm con khôi lỗi hạ xuống vây quanh Thiên không cho cậu tới gần tâm trận, thuấn bộ thân ảnh Thiên liên tục lóe lên như thuấn di. Lách qua từng con khôi lỗi, khi sắp đến gần tâm trận hai con khôi lỗi chắn trước mặt cậu tung quyền. Thiên đưa hai tay lên chống quanh Thiên mượn lực bay ra sau tránh né mấy đạo kiếm khí công kích. Nhìn năm con khôi lỗi trước mặt lại nhìn kiếm khí lượn lờ xung quanh Thiên cười khổ, năm con đấu hoàng cấp khôi lỗi với một cái ít nhất là ngũ cấp đỉnh phong kiếm trận, lần này chơi lớn rồi, nói vậy chứ đã tìm ra tâm trận Thiên cũng bắt đầu vận hết sức rồi. Long hóa cực tốc thiên kích hoạt hai cái thần thông bắt đầu tấn công ầm 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 thiên với năm con khôi lỗi lao vào chiến đấu. Đấu khí bộc phá kiếm khí bay loạn xạ liệt cước thiên đá văng một con khôi lỗi, hai con tập kích sau lưng cậu. Thuấn bộ hai quyền của khôi lỗi đánh xuyên qua người thiên. Không đó chỉ là tàn ảnh, thiên đột một xuất hiện phía sau hai con khôi lỗi. Hai tay bao trùm màu lam đấu khí liên tục xoay tròn toàn phong quyền. Quanh hai con khôi lỗi văng ra xa, hai con còn lại nhanh chóng lao đến. Thiên liên tục tránh né, bắt được tay một con thiên kéo lại, nén đấu khí thốn quyền ầm. Thuấn bộ thiên nhanh chóng xuất hiện sau lưng một con khôi lỗi. Băng lanh ma nhãn hiện lên ánh đao loài sáng. Đúng lúc mấy đạo kiếm khí công kích đến làm thiên chậm một chút làm con khôi lỗi kịp tránh né. Mấy con lúc nãy lại lao vào chiến tiếp, thiên lâm vào khổ chiến 10 phút sau, thiên đứng đối diện năm con khôi lỗi trên người đầy vết thương, máu nhuộm đỏ cả áo. Năm con khôi lỗi thì con mất tay, con mất chân, người con nào cũng đầy vết nứt. Kiếm cũng bị phá hoại không ít, uy lực chỉ còn khoảng 5 thành. Lúc này thiên mỉm cười, ta thắng siêu tốc. Chương 9, kỹ năng mới người đăng, làm loạn thản 632 cực tốc phiên bản cường hóa siêu tốc. Nếu cực tốc khiến bản thân đạt cực hạn tốc độ thì siêu tốc sẽ khiến ta đột phá cực hạn đó. Thiên đột nhiên biến mất, chỉ có thể thấy một vệt sáng màu lam. Hai giây sau thiên xuất hiện ở chỗ cũ thở dốc, ho sặc sụa. Rắc rắc trận pháp tan vỡ, năm con khôi lỗi từ từ đứt đôi ngã xuống. Siêu tốc có nhược điểm chí mạng là thời gian quá ngắn. Vì khi di chuyển với tốc độ cao khiến cơ thể ma sát lớn với không khí, làm cho thân thể chịu gánh nặng lớn và tiêu hao đấu khí rất nhiều. Thiên bây giờ chỉ có thể duy trì siêu tốc trong 20 giây ở trạng thái đỉnh phong. Sau đó thiên sẽ hoàn toàn mất quyền phản kháng. Vì vậy nếu như không chắc chắn giết chết đối thủ thiên sẽ không dùng chiêu này. Thiên ngồi quanh chân, sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu lam, không giống như cánh chim mềm mại yếu ớt. Đôi cánh của thiên giống như hàng ngàn thanh kiếm hợp thành, nhìn vô cùng rắn chắc và đẹp rẽ. Đôi cánh bao bọc thiên lại, ngồi trong đôi cánh. Xung quanh thiên, từng điểm sáng xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Những vết thương của thiên lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khép lại. Đấu khí cũng nhanh chóng khôi phục. Một lúc sau thiên đã khôi phục không sai biệt lắm. Cậu bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm lấy ma hạch ra, thiên bắt đầu tu luyện. 4 năm qua, thiên đã đột phá lên cửu tinh đấu linh, có thêm 2 cái thần thông. Ở đại đấu sư biến thiên vũ và ở đất linh long hóa biến thiên vũ, thần thông này làm cho chủ thể ngưng tụ một đôi cánh tăng lớn tốc độ và tính linh hoạt. Nhưng điểm đặc biệt của thần thông này là hai tính năng chữa trị và trao cho chữa trị, dùng hai cánh bao bọc đối tượng sẽ khiến đối tượng hồi phục cực nhanh. Hơn nữa trong lúc tiến hành hồi phục, đôi cánh sẽ tạo ra một lồng năng lượng bao bọc giảm 8 thành lực công kích, trao cho khi rút ra một chiếc lông, nó sẽ biến thành một viên ngọc màu lam nhạt, bên trong có một chiếc lông vũ. Thiên gọi nó là cánh khả biến thiên, đã thí nghiệm, biết rằng bất kỳ sinh vật nào dung hợp cánh khả biến đều có thể hình thành một đôi biến thiên vũ. Với một nửa tính năng của bản gốc, trừ trao cho long hóa khiến cho lớn ra bên ngoài trở thành long lân vô cùng rắn chắc tăng mạnh phòng ngự. Nó còn tăng cường lượng lớn vật lý công kích và có thể điều khiển 9 loại sức mạnh: hỏa, thủy, phong, lôi, thổ, băng, ám, kim, độc. Ngoài ra thiên cũng thu được hàng trăm loại đấu kỹ, trong đó thiên chủ yếu dùng liệt ước, huyền giai thượng phẩm, tập trung đấu khí vào hai chân tăng cường tốc độ và lực đạo có kèm theo đấu khí tính năng. Như là hỏa đấu khí thì cước sẽ nóng này bạo liệt, thủy đấu khí thì lĩnh hoạt mềm dẻo. Long hống, huyền giai thượng phẩm, tập trung đấu khí ở miệng, khi hét lên tạo ra một luồng lốc có đấu khí tính năng thuần bộ, huyền giai cực phẩm, nén đấu khí ở bàn chân rồi bộc phá ra thật mạnh, khiến thân thể di chuyển đến một khoảng cách ngắn với tốc độ cực nhanh toàn phong quyền, huyền giai thượng phẩm, tập trung đấu khí vào hai cánh tay. Đấu khí liên tục xoáy thành một mũi quan, tăng lực đạo và tính xuyên thấu. Tuy chủ yếu tu 4 cái đấu kỹ trên nhưng kỹ nhiều không áp thân nên thiên cũng học tạp nham nhiều đấu kỹ khác. Chương 10, Tuyết Lệ Hàn người đăng, Lãng Đoàn Thản 632 đưa tu vi lên cựu tinh đỉnh phong. Thiên kết thúc tu luyện. Thiên bắt đầu tìm kiếm đấu kỹ nhưng loay hoay tìm vẫn không thấy. Thiên cảm thấy lần này có gì đó đặc biệt. Trực tử ma nhãn hiện lên, nhìn xung quanh. Chợt, thiên nhìn thấy có một khoảng tử tuyến ít hơn bình thường. Thiên bước đến cầm dao găm, thiên cắt từng khối đá ra rồi từ từ gỡ xuống, bên trong lộ ra một căn phòng. Ở giữa có một chiếc quan tài băng tỏa ra từng đợt hàn khí, trên quan tài có một chiếc hộp ngọc. Thiên mở hộp ra, trong đó có 3 cuốn trục đề khôi lỗi sơ cấp, trận pháp sơ cấp và một cuốn không đề. Thiên mở cuốn ấy ra đọc, ta là Tuyết Lệ Hàn, nếu ngươi đọc bức thư này có lẽ ta đã quy thiên rồi. Hiện tại thiên địa suy kiệt không còn đủ đấu khí để duy trì cho nhiều đấu đế, vì vậy nên xung đột, chiến tranh liên miên. Lâu lâu lại có đấu đế ngã xuống, bây giờ các cường giả mạnh nhất tụ hợp thành hai trận doanh. Đại biểu Quang Minh Huyền Thiên Minh do Tiêu tộc cầm đầu, và Thiên Kiếm Minh đại biểu Hắc Ám do Hồn tộc cầm đầu. Ảm mà nhân tiện nói ta ở Thiên Kiếm Minh. Điều này cũng vì bất đắc dĩ, ta tuy chiến lực không phải rất cao nhưng về trận pháp và khôi lỗi thì đều thuộc về Đăng Phong Tạo Cực. Ha ha, thấy sùng bái ra không. Hai cũng vì vậy nên ta bị bọn Thiên Kiếm Minh bắt về Giang Ngọc Thụ Lâm Phong tài cao tuyệt đỉnh, là thiên tài ngàn năm có một, vẫn cần khiêm tốn nhiều. A, mấy ngày nữa hai phe sẽ chuẩn bị đại chiến một trận, quyết định ai sẽ là người trụ lại cuối cùng, ta tất nhiên cũng phải ra trận, không hiểu sao cứ phải đánh nhau nhỉ. Mọi người cùng ngồi xuống bàn bạc chẳng phải hay hơn sao, cứ phải chiến tranh, để ra phải ra chiến trường, lỡ ra có mệnh hệ gì thì sao. Đọc đến đây Thiên khỏe miệng co giật, cuối cùng thì thằng này chỉ oán tại sao phải ra chiến trường a. Thiên cảm thấy thằng cha này đúng là cực phẩm, tự kỷ đến mức này cũng là một cấp độ a, thấy bản thân là một kỳ tài mà không để lại chút gì cho đời sau, nhớ tới thờ phụng thì thật thất sách a, vì vậy khi đi qua đây ta đã thiết lập một ít truyền thừa của ta. Tất nhiên không phải ai cũng có thể đi vào. Ở ngoài ta đã bố trí ảo trận cấp cao che đi lối vào. Muốn vào được chỉ có dựa vào vận khí, đôi khi vận khí cũng là một loại thực lực. Toàn núi xung quanh ta đã bố trí bắt giai trận pháp Cửu Long Thiên Lôi trận, có trận linh, nếu có ai cả gan xung loạn thì sẽ bị đánh thành cặn bã. Cho dù đấu đế cũng có thể bị trọng thương, ở cửa có bố trí khói độc đủ để độc chết đấu hoàng. Nếu có thể đọc được cái này, nói rõ hai chúng ta có duyên, ta để ở đây trận pháp sơ cấp và khôi lỗi sơ cấp trong đó có ghi kinh nghiệm và cảm nhận của ta, người hữu duyên hãy cố học đi, đừng để mặt mũi trận đế tuyết lệ hàn ta bị bôi nhọ à, mà nhớ chôn cất quan tài ta ở đây thật chu đáo và thờ cúng đàng hoàng cất lại quân chủ. Sau một hồi nghiên cứu trận pháp sơ cấp và khôi lỗi sơ cấp, Thiên cảm thấy người tên Tuyết Lệ Hàn này tuy nhân cách có chút vấn đề, nhưng trên lĩnh vực trận pháp và khôi lỗi đúng là tuyệt đỉnh, tất cả trận pháp và cách chế tạo, khống chế khôi lỗi đều được ghi rõ ràng, chú thích cẩn thận dễ hiểu. Ở bên mỗi trận pháp hay khôi lỗi Tuyết Lệ Hàn đều nêu ý kiến, cảm nhận của bản thân đầy sức sáng tạo. Thiên nhìn chiếc quan tài thở dài, nếu đã có duyên thì Thiên cũng không ngại gọi một tiếng lao sư, thấy một khoảng trống khá đẹp Thiên bắt đầu đào. Đang đào Thiên chợt đụng phải vật gì đó. Đưa lên Thiên ngạc nhiên, đó là một chiếc hộp ngọc giống như cái trên quan tài, mở ra Thiên thấy một cuốn trục và một chiếc nhẫn. Mở ra cuốn trục, làm tốt lắm người hữu duyên, nếu đã đọc được cái này thì ngươi là một người biết tôn sư trọng đạo. Chắc chắn Thiên tính sẽ không quá xấu, ta đã yên tâm giao lại toàn bộ truyền thừa cho ngươi. Trong này ta đặt một chiếc không gian giới chỉ, trong đó ta đặt rất nhiều tài liệu và một số món đồ linh kình, để ngươi có thể yên tâm tu luyện. Ở sâu nhất cái hang ta có để một phần bảo tàng, ta rất trông đợi vào thành tựu của ngươi đấy. Lúc này đối với Tuyết Lệ Hàn, Thiên từ đáy lòng tôn kính. Tuy chưa từng gặp nhưng Thiên biết Tuyết Lệ Hàn chắc chắn cũng là một người không tệ. Chương 11, phân thần người đăng, Lãm Loan Thản 632. Sau khi chôn cất quan tài, Thiên béo một cái bia mộ bằng đá để trận đế Tuyết Lệ Hàn chi mộ rồi lệ ba cái. Đi ra khỏi căn phòng, Thiên bắt đầu kiểm tra giới chỉ. Trong đó có rất nhiều đồ vật nhưng chủ yếu là tài liệu và ma hạch. Rất nhanh Thiên hướng sự chú ý vào ba thứ: hai cuốn trục và một chiếc hộp trông rất cổ xưa. Hai cuốn trục lần lượt là Độc Thiên Quyết và Phân Thần, tuy không biết nội dung nhưng hai cuốn khiến Thiên rất hứng thú. Vì Độc Thiên Quyết là thiên giai thượng phẩm công pháp, còn Phân Thần thì ghi là chưa xác định được cấp bậc. Độc Thiên Quyết là công pháp mà khi thám hiểm một di tích cổ Tuyết Lệ Hàn vô tình phát hiện được. Công pháp làm cho chủ thể cắn nuốt các loại độc tố, tu luyện ra một thân độc thể vô cùng bá đạo. Luyện đến đấu tôn có thể ngưng tụ chất độc đủ để độc chết đấu thánh. Theo như miêu tả, người tu luyện công pháp này phải chịu thống khổ vô cùng. Do các chất độc bài xích nhau gây nên độc con càng lên cao, chất độc cần thiết càng quý tìm càng khó khăn. Máu của những người tu luyện công pháp này có thể xưng là giải bách độc, còn cuốn phân thần nó là một loại đấu kỹ làm cho bản thân tách thành hai cơ thể dùng chung ký ức có ý thức riêng biệt, có thể liên lạc và xác định vị trí của nhau bất kể khoảng cách. Hơn nữa có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Khi nhập lại thì ký ức tu vi cũng sẽ nhập lại khiến chủ thể đạt được sự tăng cao. Đây là một đấu kỹ rất nguy tiên, nó sẽ làm tăng gấp đôi tốc độ tu luyện, khiến cho ta không có bình cảnh. Thử nghĩ hai cơ thể đều đạt đấu vương đỉnh phong khi hợp lại thì sẽ phá tan bình chướng đột phá đấu hoàng, cứ thế mà tính đấu tông, đấu tôn. Nhưng trong cuốn trục có ghi chú, đấu kỹ này rất nguy hiểm. Nó tách ta ra làm đôi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Người luyện sẽ phải chịu thống khổ tột cùng giống như sống sờ sờ bị xé ra làm đôi. Hơn nữa tỷ lệ thành công gần như bằng không. Tỷ lệ chết, tàn phế vô cùng cao. Chưa từng ai tu luyện thành công cả. Hầu hết đều không chết thì tàn phế. Hai cuốn này đối với Tuyết Lệ Hàn là vô dụng nên bị vứt lung tung. Không biết tại sao lại lẫn vào trong giới chỉ này, độc công đối với Thiên là gân gà dùng không được mà vứt thì tiếp. Trái lại phân thần lại khiến Thiên động tâm nhưng cảnh báo khiến Thiên chần chờ, ngươi nghĩ thế nào về cuốn độc công đối với ngươi vô dụng? Công pháp ngươi đang tu luyện cao hơn nó không biết bao nhiêu lần. Nhưng phân thần thì có lẽ nên suy nghĩ kỹ. Vì sao ngươi lợi thế lớn nhất là có thể xuyên qua thế giới khác, nhưng thế giới này lại có hoàn cảnh thích hợp để tu luyện. Vì vậy nếu tách ra hai người, một người ở lại tu luyện, một người đi xông xáo các thế giới khác, mà hai cơ thể có hoán đổi, liên lạc với nhau. Việc này sẽ khiến ngươi tăng lên với tốc độ khủng bố. Thiên gật đầu đồng ý, nhưng theo ta thấy tu luyện cái này tính phiêu lưu rất lớn. Thành thì tốt nhưng bại hậu quả vô cùng kinh khủng. Với tiềm năng của ngươi chỉ cần đủ thời gian vẫn có thể đi đến đỉnh phong, chỉ là tốn thêm thời gian thôi. Dù sao quyết định vẫn là ngươi, ta luôn ủng hộ. Cảm ơn ngươi rất. Chương 12, đột phá đấu vương người đăng, Lãm Loan Thản 632. Sau khi suy nghĩ Thiên quyết định luyện, dù sao Thiên cũng thuộc dạng liều ăn nhiều. Dù thất bại thì cùng lắm là chết, cũng không phải chưa từng chết lúc nãy phân vân vì nghĩ cho dẹp. Nếu cậu ấy đã đồng ý thì Thiên chẳng việc gì phải do dự cả. Thiên muốn bắt đầu tu luyện ngay, nhưng ngặt nỗi để bắt đầu tu luyện cần phải có đan dược phụ trợ. Đan dược ở đấu khí đại lục chia làm nhiều bậc, bắt đầu từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Đan dược cao hơn là thánh đan và cao nhất là đế đan. Mỗi bậc đan dược gắn với một cấp cụ thể, như nhị phẩm đan dược ứng với đấu sư, tam giai ứng với đại đấu sư, từ đó mà tính. Bổ thiên đan, lục giai cực phẩm, tuy là đan dược lục giai nhưng trình độ khó luyện và hiệu quả không thua gì đan dược thất giai, xem ra phải ra ngoài rồi. Thiên đầy chờ mong. Nói thật hơn 4 năm suốt ngày tu luyện rồi đánh nhau Thiên cũng cảm thấy chán rồi. Bây giờ đi ra ngoài thư giãn rồi nhân tiện tìm tài liệu luyện chế bổ thiên đan, hơn nữa còn phải tìm một tên lục giai, thất giai thì càng tốt để luyện chế nữa. Trước hết Thiên phải tranh thủ đột phá đấu vương xem như thêm một phần sức mạnh để tự vệ. Lấy ra một đống lục giai ma hoạch, Thiên bắt đầu tu luyện. Năng lượng từ ma hoạch điên cuồng tràn vào người Thiên, khi thấy đã tích lũy đủ Thiên quát khẽ phá bình chướng đấu vương tan vỡ. Một đợt sóng đấu khí bộc phá ra. Sau lưng Thiên một đôi cánh màu lam do đấu khí ngưng tụ thành xuất hiện. Đấu khí hoa cánh tiêu chí của đấu vương, Thiên lại có thêm một cái thần thông. Nhưng Thiên để lúc khác nghiên cứu. Giờ cậu đang hứng thú đọc ghi chú của cái hộp cổ xưa, chiếc hộp này Tuyết Lệ Hàn tìm thấy trong khi đang thám hiểm bí cảnh. Chiếc hộp có cơ quan và trận pháp bao bọc. Tuyết Lệ Hàn cảnh báo là trước khi vào đấu thánh không nên xúc động chiếc hộp, rất nguy hiểm. Thiên mở ra ma nhãn thấy tử tuyến trên chiếc hộp rất mỏng manh, hơn nữa liên tục di chuyển. Thiên chắc chắn đồ vật bên trong rất quý. Thiên quyết định mạo hiểm. Kích hoạt cực tốc cầm dao găm cẩn thận cắt tử tuyến. Hình như chiếc hộp cảm thấy được nguy hiểm, nó vận chuyển ngày càng nhanh, lúc đầu thiên còn theo kịp nhưng sau đó dần dần cảm thấy cố hết sức thế này không ổn, nhanh quá thiên cắn răng siêu tốc, thiên tăng nhanh tốc độ cắt tử tuyến, cánh tay phải nhanh chóng di động, đã làm đến vậy thiên đã không còn đường lui nữa rồi, mạch máu trên tay vỡ ra, tay phải đã gần như mất cảm giác. Thiên cắn răng chút nữa gần được rồi, xong chiếc hộp vỡ ra lộ ra đồ vật bên trong một cuốn trục và một chiếc giới chỉ. Tay phải thiên bây giờ đã nhuốm đầy máu, mở biến tiên vũ trị liệu. Tuy vết thương đã lành nhưng thiên vẫn không có cảm giác nào, xem ra một thời gian nữa sẽ không thể dùng tay phải để chiến đấu rồi. Thiên thanh thở, trông mong nhìn cuốn trục và giới chỉ, mong trả giá không uổng phí. Đọc cuốn trục thiên đã biết xuất xứ của chiếc hộp. Chủ nhân của chiếc hộp này tên là Trần Thiên Long, là thái thượng trưởng lão của Ám Thiên Tông, tu vi lục tinh đấu đế. Do đắc tội với một vị cường giả, biết là lần này tránh không khỏi họa diệt môn. Trần Thiên Long đã đem một phần truyền thừa của Ám Thiên Tông vào giới chỉ rồi dùng nhiều trận pháp gia cố bảo vệ, mong muốn ngàn năm sau tên tuổi của Ám Thiên Tông lại lừng lây trên đấu khí đại lục, đúng là một vị quên mình vì tông môn. Thiên xem xét giới chỉ, bên trong có rất nhiều đấu kỹ công pháp địa giai, một đống thiên giai cũng có vài cuốn. Bên trong có rất nhiều loại vũ khí đồ vật quái lạ, Thiên chú ý nhất là đống đồng phục của tinh anh đệ tử và trưởng lão. Ám Thiên Y là đồng phục và cũng là một kiện pháp bảo cường đại. Ám Thiên Y đều là áo khoác đen rựa vào viền và huy hiệu bên cánh tay để phân biệt. Như áo viền trắng, huy hiệu trắng gọi là Bạch Y, gì mấy cái áo khác cứ như vậy mà phân gồm bạch, hồng, tử, kim, lam, hắc, sáu loại màu phân biệt. Bạch Y có thể chặn một nửa lực công kích của đấu vương và hoàn toàn miễn dịch hoàn toàn dưới đấu vương công kích. Hồng Y là với đấu hoàng, tử Y với đấu tông, cứ vậy mà tính hắc Y là đặc biệt nhất, năng lực giống như trên nhưng nó mạnh yếu dựng vào tu vi chủ nhân, chỉ cần chủ nhân đủ mạnh nó thậm chí có thể chặn mọi công kích dưới đấu đế, cho dù đấu đế cũng chặn được một hai. Ở Ám Thiên Tông, hắc Y không chỉ quý mà còn đại biểu thân phận. Chỉ có tông chủ, thiếu tông chủ và những vị trưởng lão cao nhất mới có thể mặc. Cho dù Trần Thiên Long là thái thượng trưởng lão tu vi, địa vị cao nhất tông cũng chỉ có đúng 5 bộ, tuy Ám Thiên Y rất mạnh nhưng tiêu tốn đấu khí cũng rất khủng khiếp. Cho dù quái thai như thiên đấu khí cực khủng mà cũng chỉ có thể mặc hồng y để chiến đấu một thời gian. Đấu vương bình thường chắc chỉ có thể mặc bạch y để chiến đấu thôi, mặc vào hắc y. Thiên chuẩn bị xuất phát đi ra bên ngoài. Chương 13, tiểu y tiên người đăng, Lãng Luân Thản 632, để lại vài viên cánh khả biến trong hang để xác định vị trí. L Thiên ra khỏi cái hang, hít thở không khí trong lành, vươn mình thoải mái hình thành hai cánh đấu khí. Thiên cảm nhận các khí tức cường đại gần đây, có khá nhiều khí tức cường đại cỡ đấu hoàng. Thiên di chuyển đến muốn hỏi trao đổi dược liệu của bộ thiên gian, tất nhiên mấy con ma thú cũng không dễ nói chuyện, Thiên phải đánh một trận khiến bọn chúng biết mình có đủ thực lực để nói chuyện với chúng. Có vài con ma thú cứng đầu không chịu hợp tác, Thiên cũng chẳng ngại động thủ cướp thuận tiện có thêm thịt để ăn một thời gian. Phải biết thực lực của Thiên bây giờ trừ khi là đấu tông trở lên còn không rất ít tồn tại có thể đánh ngang tay với Thiên. Tìm được đủ 3 phần tài liệu, Thiên bắt đầu xuất phát đi thị trấn tìm luyện dược sư. Sau khi hỏi được đường, Thiên nhanh chóng phi hành đi. Đang trên đường đi thì Thiên chợt thấy một vùng bốc lên độc khí. Thiên hiếu kỳ đi tới, đạt cấp đấu vương hỗn độn thần long quyết đã tự động vận chuyển. Chất độc vào cơ thể Thiên liền bị cắn nuốt hóa thành năng lượng. Đến nơi, Thiên nhìn thấy ở trung tâm một cô gái đang nằm co người trên đất, mặt mũi trắng bệch trông rất đau đớn. Thấy có người tiến đến, cô gái suy yếu nói đừng đến đây. Thiên lắc đầu, ta có thể giúp ngươi. Thiên đến bên cô gái, đỡ cô ngồi dậy. Thiên đặt tay lên lưng cô gái, Thiên bắt đầu hấp thu chất độc. Chất độc thật lợi hại, Thiên cảm thán, dù tu vi hơn xa cô gái nhưng cậu vẫn cảm thấy hấp thu chất độc có chút quá sức. Tu vi của Thiên cũng từ từ tăng lên. Một canh giờ sau, chất độc cơ bản đã được áp chế, cô gái từ từ tốt hơn. Thiên tu vi đạt tam tinh đấu vương, thấy tình hình có vẻ chuyển biến tốt, Thiên hỏi cô nương không sao chứ? Cảm ơn, ngươi không bị sao? Cô gái nghi hoặc, thân là chủ thể, cô gái phần nào biết sự lợi hại của chất độc trong cơ thể mình không sao. Tuy chất độc trong người cô rất lợi hại nhưng công pháp tu luyện của tôi khá đặc biệt, có thể trình độ nào đó khắc chế chất độc. Hơn nữa tôi nghĩ chất độc của cô nương cũng chưa hoàn toàn bộc phát, phải không? Cô gái gật đầu, ngươi có thể hóa giải chất độc của ta không? Cô gái chờ mong không thể. Tuy không biết cụ thể nhưng chất độc của cô là do cơ thể tạo ra. Trừ khi cô đổi một thân thể mới, nếu không cô sẽ không thoát được chất độc này. Tuy biết trước nhưng cô gái vẫn cảm thấy thất vọng. Trầm mặc một lúc, cô gái lấy lại tinh thần nói ta tên là Tiểu Y Thế Tiên, còn ngươi?
Tôi tên là
Hạ Tiên.
Hạ trong xuân, hạ, thu, đông.
Thiên trong cửu trọng thiên tất nhiên đó chỉ là tên giả, tên thật của Thiên là Nguyễn Thanh Thiên. Hạ Tiên à, dù sao rất cảm ơn ngươi. Tiểu Y Thế Tiên mỉm cười, không sao.
Mà khoan, Tiểu Y Thế Tiên,
làm sao thì ra là vậy. Thiên tỉnh ngộ, bảo sao tự nhiên lại gặp một cô gái xinh đẹp giữa rừng lại có độc thể bá đạo như vậy. Thiên xác nhận lần lại thể chất của ngươi là ách nang độc thể.
Làm sao ngươi biết?
Tiểu Y Thế Tiên cảnh giác lên, ách nang độc thể là một loại thể chất tương đối hiếm, nên không có nhiều tài liệu đề cập đến nó, chẳng ai rảnh hơi đi nghiên cứu một thứ chẳng giúp ích gì cho bản thân hơn. Thiên bộ dáng lúc này cũng rất đáng nghi. Ban ngày ban mặt mặc hắc y đeo mặt nạ trắng, muốn người khác không nghi ngờ cũng có không?
Không,
ta chỉ vô tình đọc được thể chất này thôi. Thấy cô có biểu hiện giống nên một miệng hỏi vậy sao? Tiểu Y Y Tiên nghi ngờ. Đối với Tiểu Y Y Tiên nghi ngờ, Thiên chỉ nhún vai không nói. Trong lòng đã chắc chắn về thân phận của cô, cũng đã biết nên đi đâu tìm dược sư hả? Cô có gặp một thiếu niên tên là Tiêu Viêm không?
Ngươi hỏi hắn làm gì?
Lòng cảnh giác mới hạ xuống lại nâng lên.
Vậy là đã gặp rồi à? Không hiểu sao nhìn thấy đầy cảnh giác Tiểu Y Thế Tiên, Thiên tự nhiên muốn trêu chọc một chút, đó là người ngươi thích à?
Tiểu Y Thế Tiên sững sờ một chút rồi lắp ba lắp bắp đánh tay lung tung nói ai ai thích hắn, ta chỉ có hảo cảm thôi. Nói xong mặt hồng hồng ngạo kiểu quay mặt đi, trông rất dễ thương.
Rồi chuyển chủ đề, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi hỏi hắn làm gì?
Chỉ muốn nhờ hắn luyện dược thôi. Luyện dược?
Hẳn là cô chưa biết Tiêu Viêm còn là một luyện dược sư chưa? Ta gặp cũng chỉ một thời gian không dài, làm sao biết được chuyện này?
Nếu ngươi không nói chắc ta cả đời cũng không biết đâu.
Thấy bộ dạng chán nản của Tiểu Y Thế Tiên, Thiên tự hỏi có cách nào có thể giúp cho cô không. Theo cốt truyện, Tiểu Y Tiên là một cô gái tốt nhưng vận mệnh không quá suôn sẻ. Chợt Thiên Vũ đầu có rồi, không phải Thiên còn một cuốn Độc Thiên Quyết hay sao? Tiểu Y Tiên là một nhân tuyển quá tốt để tu luyện công pháp này, người có muốn gặp lại Tiêu Viên không? Tiểu Y Tiên mắt sáng lên rồi ảm đạm lắc đầu, ta không thể đến gặp hắn, chất độc của ta càng ngày càng mạnh. Ta không thể khống chế, gặp hắn chỉ hại hắn mà thôi, ta có cách giúp ngươi khống chế chất độc nhưng thống khổ sẽ không nhỏ đâu thật sao? Nếu được vậy thì thống khổ cỡ nào ta cũng chịu được. Tiểu Y Tiên kích động nhìn thần sắc kiên định Tiểu Y Tiên, Thiên gật đầu, vậy ta có một điều kiện, ngươi muốn làm gì? Tiểu Y Tiên hai tay chắn trước người cảnh giác nhìn Thiên, nhìn thấy động tác vậy Thiên cười khổ, ta chỉ muốn ngươi bái ta làm thầy. Đúng vậy, thu nhận Tiểu Y Tiên làm học trò. Theo cốt truyện, thiên phú của Tiểu Y Tiên rất cao, không hề thua kém Tiêu Viêm. Bây giờ có thiên giai công pháp bổ trợ, thành tựu tương lai chắc chắn ngang bằng thậm chí vượt qua Tiêu Viêm. Bồi dưỡng ra một cường giả như vậy chắc chắn ai cũng cảm giác thành tựu. Hơn nữa Thiên rất bản tính, rất lười thu nhận Tiểu Y Tiên để cô giải quyết công việc dùng cậu. Nói trắng ra Thiên là muốn kiếm một tó xin sai vật. Tiểu Y Tiên trầm mặc một lúc, ta đồng ý quyết định này không phải bởi vì cô muốn gặp Tiêu Viêm, mà do cô không muốn chất độc của mình tổn thương người bên cạnh nữa. Tận mắt chứng kiến những người yêu thương quan tâm mình bị chất độc ăn mòn cướp đi sinh mạng, Tiểu Y Tiên rất đau khổ, cô luôn chịu đựng một mình. Nếu đã có cơ hội, Tiểu Y Tiên sẵn sàng chịu đựng đau đớn một mình để không còn tổn thương những người xung quanh. Chương 14, chuẩn bị tới đế đô người đăng, làm luận thản 632. Sau khi làm lễ bái sư, Thiên bắt đầu chuyển cho Tiểu Y Tiên Độc Thiên Quyết. Khi biết công pháp mình tu luyện là thiên giai thượng phẩm công pháp, Tiểu Y Tiên há hốc, Thiên mỉm cười nhắc nhở, thế không định tu luyện à? Tiểu Y Tiên tỉnh người vội vàng ngồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Trong lòng cảm động vì Thiên đã tin tưởng giao cho mình công pháp cấp cao như vậy. Từ đấy lòng xuất hiện cảm kích và tôn kính, bởi vì thể chất của Tiểu Y Tiên là độc thể. Vì vậy trong người cô đã tích lũy được một lượng độc tố không hề ít. Công pháp sẽ tu luyện thuận lợi hơn vận chuyển công pháp, Tiểu Y Tiên mồ hôi ra như mưa. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó vì đau đớn. Thiên cảm thấy không đành lòng, ngồi đối diện với Tiểu Y Tiên. Kích hoạt biến thiên vũ bao trùm hai người đang chịu đựng đau đớn. Đông dưng Tiểu Y Tiên cảm thấy cơn đau vơi đi dần, thân thể trở nên thư thái, dễ chịu. Tu vi của cô dần dần tăng lên, sau 6 canh giờ tu vi của Tiểu Y Tiên đã vững vàng đạt tứ giai đấu sư. Tuy số độc tố còn lại đủ để Tiểu Y Tiên đạt đến đại đấu sư, nhưng Thiên để cô dừng lại, tu vi tăng lên quá nhanh là không tốt, dù là loại quái thai như Thiên cũng cần có một khoảng thời gian để củng cố tu vi. Kết thúc tu luyện, Tiểu Y Tiên mở mắt ra nở một nụ cười rực rỡ, con đã không phụ lòng người Thiên lão sư. Thiên gật đầu, bị cười nhóc đã làm rất tốt nha. Đầu nghe vậy, Tiểu Y Tiên nở một nụ cười thoải mái, ngất đi. Thiên chạy tới đỡ cô, Thiên ôn nhu nói, nhỏ đã cố gắng quá rồi. Nhìn sắc trời đang tối dần, Thiên lắc đầu, bây giờ phải tìm chỗ ở pha đêm đã rồi ngày mai tính tiếp. Ưm, Tiểu Y Tiên từ từ tỉnh lại, mơ màng nhìn xung quanh. Chợt cô nhớ cái gì đó, giật mình bất dậy, sơ soạn thấy y phục không thiếu món nào mới thở phào, tỉnh rồi hả? Thiên bưng một bát thịt hầm tiến đến. Nhìn thấy Thiên bây giờ, Tiểu Y Tiên sững sờ. Lúc này Thiên gỡ xuống mặt nạ, bỏ mũ trùm đầu xuống. Nói thật Long Quân rất có mắt thẩm mỹ. Khuôn mặt Thiên bây giờ đúng chuẩn cao cấp xoay ca. Khuôn mặt cân đối, mắt sáng mày kiếm, miệng treo một nụ cười rạng rỡ. Phía sau cột một đám tóc đuôi gà dài khoảng nửa cánh tay. Thân hình vì quanh năm rèn luyện nên vô cùng cân đối. Tiểu Y Tiên như đoán được cái gì, hầu nghi hỏi, ngươi là? Thiên sững sờ rồi cười ha hả, thế nào nha, đầu vừa đạt được mục đích là không nhận lão sư nữa phải không? Tiểu Y Tiên kinh ngạc, ngươi là Thiên lão sư? Do quá ngạc nhiên, Tiểu Y Tiên bắt đầu nói lắp cốc một cái vào đầu Tiểu Y Tiên. Thiên nói, hỏi thừa, không phải ta thì là ai? Mới tỉnh dậy chắc cũng nói rồi, ta mới nấu ít thịt hầm ăn đi, kẹo mỡ đưa cho Tiểu Y Tiên bắt thịt hầm. Cô nhận lấy cảm thấy sóng mũi cay cay. Đã bao lâu cô không được cảm nhận sự quan tâm, ân cần chăm sóc như vậy rồi. Tiểu Y Tiên ăn từng miếng thịt, cảm nhận vị ngon. Lúc này lòng Tiểu Y Tiên rất hạnh phúc, nhưng sao nước mắt cứ rơi? Thấy Tiểu Y Tiên khóc, Thiên luống cuống và nghi hoặc, ta nấu dở làm sao? Sau đó Thiên ôn nhu lau đi nước mắt còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thấy Thiên ân cần như vậy thì mỉm cười lắc đầu, không, ngon lắm rồi, cúi đầu chăm chú ăn. Đang ăn, Tiểu Y Tiên ngẩng đầu lên cười thật chân thành, lão sư cảm ơn. Một cảm xúc khác thường xuất hiện chôn sâu vào trái tim của cô gái trẻ, nhưng cô vẫn chưa ý thức được nó. Ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi, cảm xúc cũng đã ổn định. Hai thầy trò bắt đầu bàn bạc về kế hoạch tương lai. Bỗng Tiểu Y Tiên chợt nhớ là mình không biết gì về tông môn mình đã gia nhập cả. Thiên lão sư, tông môn của chúng ta như thế nào? Nó gọi là Tiêu Giao Tông đi. Thành viên chỉ có hai chúng ta, Thiên lúng túng gãi đầu trả lời. Nghe vậy Tiểu Y Tiên khỏe miệng co giật, cảm giác mình hình như mới lên nhầm thuyền giặc. Thấy thế Thiên đội an ủi, tạm thời chỉ có hai chúng ta thôi, nhưng ta tin rằng có một ngày hai chúng ta sẽ đưa Tiêu Giao Tông lên tông môn lớn mạnh nhất đấu khí đại lục. Nghe vậy Tiểu Y Tiên chỉ biết thở dài ủng hộ. Gần đây có tin tức nào lớn không? Thiên hỏi, cậu muốn xác định bây giờ là lúc nào trong chuyện? Thuận tiện cho việc lên kế hoạch, gần đây ta có nghe Mạc gia ở Diêm Thành vừa bị tập kích, nghe nói tử thương nhiều lắm, vậy là đã đến dây rồi à? Thiên thầm nghĩ, nếu nhớ không lầm thì tiếp theo Tiêu Viêm và Hải Ba Đông sẽ đến Đế Đô tìm cách cứu Tỉnh Dược Lao. Thiên quyết định sẽ đi Đế Đô, cậu cần tìm Tiêu Viêm để luyện dược, nhưng không phải nhờ Tiêu Viêm luyện mà nhờ Dược Lao luyện. Dược Lao là hàng thật giá thật cựu phẩm luyện dược sư, dù cho không còn cơ thể nhưng luyện một viên lục giai đan dược chắc chắn vẫn có thể. Thiên sau khi bàn bạc với Tiểu Y thì Tiên đã quyết định sáng mai khởi hành tới Đế Đô. Chương 15, đến Đế Đô người đăng, làm đòn thản 632. Lúc xuất phát, Thiên đưa cho Tiểu Y Lý Tiên cánh khả biến, ám thiên y bạch sắc và cả mặt nạ. Mặt nạ đặc chế của ám thiên tông có khả năng ẩn đi khí tức khiến cho người dùng dễ dàng lẫn trốn. Để chứng minh Thiên nói, Tiểu Y Lý Tiên nhắm mắt lại cảm nhận Thiên. Cô nhắm mắt lại, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Thiên, giống như đã hoàn toàn biến mất. Mở mắt ra, một chiếc mặt nạ lù lù trước mặt. Tiểu Y Lý Tiên giật bắn, tung trưởng. Thiên bắt lại cánh tay cô, hỏi, làm gì vậy? Xin lỗi, Lão sư tại người đột nhiên xuất hiện trước mặt nên ta theo bản năng phát động công kích. Thiên gãi đầu, việc này đúng là do hắn giải thích công dụng của ám thiên y bạch sắc cho tiểu y y tiên. Cô liền mặc vào, cảm thấy cái áo khoác này rất thoải mái, chiếc áo này không chỉ có công năng phòng ngự mà còn có thể điều chỉnh nhiệt độ. Chất liệu lại mềm mại, mượt mà mặc vào rất thoải mái. Hơn nữa nó có chức năng tự động làm sạch nên không cần giặt rũ, đối với cái áo này tiểu y y tiên rất hài lòng. Bây giờ cô đã hiểu tại sao Thiên cả ngày mặc cái áo này. Bây giờ cô cũng muốn mặc cái áo này hoài. Thấy tiểu y y tiên vui vẻ, Thiên gật đầu thích là tốt rồi. Bây giờ hãy thử kích hoạt phòng ngự của chiếc áo xem. Tiểu y y tiên gật đầu bắt đầu chuyển đấu khí vào chiếc áo bắt đầu tỏa ra hắc khí bao bọc. Thiên thử dùng lực cỡ cựu tinh đấu linh đỉnh tấn công, hoàn toàn không có tác dụng. Đúng là hoàn toàn miễn dịch dưới đấu vương công kích. Thiên gật gù thấy tiểu y y tiên giải trừ phòng ngự. Thiên hỏi duy trì được bao lâu? Nhiều nhất là 10 giây là sẽ cạn kiệt đấu khí 10 giây à? Khi nguy hiểm có thể là lá bùa bảo mệnh đấy, vậy còn cái này? Tiểu y y tiên giơ lên cánh khả biến hỏi. Sau khi nghe Thiên giải thích về cánh khả biến tiểu y y tiên, cô vô cùng hứng thú muốn thử ngay. Dung hợp cánh khả biến trong đầu tiểu y y tiên xuất hiện một ít thông tin. Cô kích hoạt biến thiên vũ, một đôi cánh chim màu trắng xuất hiện. Không giống đôi cánh của Thiên, đôi cánh này trông rất mềm mại và xinh đẹp với một màu trắng tinh khiết không chút tạp chất. Cảm nhận sự mềm mại và xinh đẹp của đôi cánh, tiểu y y tiên yêu thích không thôi, bởi vì nhận ra biến thiên vũ có thể xóa đi sự đau đớn của tiểu y y tiên khi tu luyện nên Thiên muốn thử nghiệm ngay. Khi nghe có thể tu luyện mà không phải chịu thống khổ, tiểu y y tiên vui mừng, kích động khoanh chân tu luyện. Đôi cánh bao bọc tiểu y y tiên, cô bắt đầu vận chuyển công pháp. Cơn đau đớn lại xuất hiện, đốm sáng lại bắt đầu xuất hiện lơ lửng bên trong đôi cánh. Theo các đốm sáng ngày càng nhiều, cơn đau đớn của tiểu y y tiên dần dần giảm đi rồi biến mất. Nhận ra điều này, tiểu y y tiên vui mừng kết thúc tu luyện, ôm lấy Thiên nhảy tưng tưng, hay quá, lao sư còn không còn cảm thấy đau đớn nữa. Tiểu y y tiên bây giờ cũng đã là một đại mỹ nhân, thân thể phát dục không sai biệt lắm rồi. Tiểu y y tiên ôm chặt Thiên mà nhảy khiến Thiên cảm nhận sâu sắc sự mềm của bầu ngực cô. Thiên thầm cảm thán, bóc người cô đồ đệ này thật tốt, đã nhận ra hành động của mình gây ra điều gì. Tiểu y y tiên nhanh chóng buông ra Thiên, lùi ra sau mặt đỏ ửng, hai tay che ngực nói như mỗi kêu lao sư hẹn. Thiên vẻ mặt vô tội, sao lại là lỗi của ta. Tiểu y y tiên không quan tâm phồng má, quay mặt đi chỗ khác không để ý đến Thiên. Thiên cười khổ, thôi dù sao cũng là mình chiếm tiện nghi. Thiên túi người, xin lỗi cho ta, xin lỗi được chưa? Hửm, không có thành ý gì hết. Nói vậy nhưng tiểu y y tiên đã quay lại cười cười nói với Thiên. Thiên thở dài cười khổ, đừng nghịch nữa, chuẩn bị xuất hiện phát đi. Vâng, lão sư đã có biến thiên vũ nên hai thầy trò phi hành mà đi. Vì tu luyện không còn đau đớn nên tiểu y y tiên rất tích cực tu luyện, mỗi đêm lúc nào cũng tu luyện đến kiệt sức ngất đi mới thôi. Nhưng lúc đó Thiên chỉ có thể lo lắng bế cô đi nghỉ ngơi rồi ngồi ngủ một bên. Thiên cũng không nỡ ngăn sự tích cực của tiểu y y tiên, sự chăm sóc của Thiên tiểu y y tiên đều biết. Một đêm tiểu y y tiên tỉnh dậy thấy Thiên ngồi ngủ bên cạnh, lại nhìn cái chăn được đắp cẩn thận. Cô nhìn Thiên ôn nhu nói nhỏ, lão sư có lẽ tình cảm của ta dành cho người đã vượt qua tình thầy trò rồi. Nói xong hôn một cái lên mặt nạ Thiên rồi đi ngủ. Chờ tiểu y y tiên ngủ say, Thiên từ từ mở mắt. Thiên nhìn tiểu y y tiên rồi ngửa mặt lên nhìn trời sâu kín, thở dài, thôi mọi việc cứ xuôi theo tự nhiên đi. Nhìn tòa thành rộng lớn phồn hoa đầy sức sống trước mặt, Thiên cảm thán không hổ là một trong những tòa thành lớn nhất Gia Mã Đế quốc. Tiểu y y tiên gật đầu rất đồng ý, điểm này vậy vào thôi. Tiểu y y tiên vâng lão sư. Chương 16, sơ nộ tiêu viêm người đăng. Lãm Luận Thản 632. Vào thành, Thiên và tiểu y y tiên bị mọi người xung quanh chú ý, dù sao giữa ban ngày hai người đều mặc hắc y quá nổi bật. Thiên tới gần một thanh niên hỏi, huynh đài cho hỏi gần đây Đế đô có sự kiện gì nổi bật không? Thanh niên xem xét Thiên một lúc rồi nói, ngươi mới đến Đế đô à? Đúng vậy. Thiên gật đầu, vậy cũng không trách được, gần đây sự kiện về Nham Tiêu đại sư, ngài ấy vừa thành công giải độc cho Nạp Lan gia chủ Nạp Lan Kiệt, bây giờ ngài ấy đã thành thần tượng của giới trẻ toàn Đế đô, tuổi trẻ lại tài cao, thật là hâm mộ a. Thiên mặc kệ thanh niên mặt ước ao tiếp tục làm nhảm, lâm vào suy nghĩ. Vậy còn một đoạn thời gian nữa Tiêu Viêm mới giành được đủ nguyên liệu đánh thức dược lão, vậy thì quyết định ở đây chơi một thời gian đi. Tiểu y kìa Tiên, đi với ta đi đâu? Đấu giá hôi, ta cần bán vài thứ để lấy tiền tiêu xài trong thời gian này. Thiên đã đạt đến tứ phẩm khôi lỗi sư và tứ phẩm trận pháp sư, nhờ linh hồn lực mạnh và ngộ tính kinh người cộng với sự học tập bài bản đường lối rõ ràng nhờ truyền thừa của Tuyết Lệ Hàn. Thiên lên cấp nhanh chóng, nhớ tới biểu hiện như thấy quái vật của tiểu y kìa Tiên khi chứng kiến bản thân trong thời gian ngắn song trọng tiến cấp từ nhất giai đến tứ giai. Thiên cảm thấy buồn cười, nếu như nhớ không lầm thì Tiêu Viêm đang ở cùng Nhã Phi, người quản lý của phòng đấu giá Thước Gặp Nhĩ. Sau một hồi hỏi thăm thì Thiên và Tiểu Y thì Tiên sóng vai vào bước vào phòng đấu giá Thước Gặp Nhĩ. Đến quầy tiếp tân, xin hỏi ngài cần gì? Ở đây có thu mua vật phẩm không?
Có,
xin hỏi mấy vị muốn bán gì ạ? Thiên lùi ra sau vung tay, hơn 40 con khôi lỗi xuất hiện, ở đây có 4 con cao giai đại đấu sư, 6 con trung giai, 10 con đê giai, còn lại là đấu sư và đấu giả khôi lỗi. Không biết chúng đáng giá bao nhiêu? Người phục vụ choáng ngợp, biết là việc này mình không thể tự xử lý, liền nói xin lỗi, mạn phép xin ngài đợi một chút. Việc này tiểu nhân không thể làm chủ, để cho tôi gọi người quản lý. Thấy Thiên gật đầu, người phục vụ liền chạy đi. Thiên chờ một lát, một vị mỹ nữ và một thiếu niên theo người phục vụ đi tới. Nhã Phi tiểu thư, người đó đây Nhã Phi. Vậy Thiên nhìn thiếu niên hứng thú. Nhã Phi bước tới trước mặt Thiên mỉm cười, xin hỏi ngài là? Nhìn vóc người nóng bỏng, gương mặt xinh đẹp luôn treo nụ cười quyến rũ với mùi thơm cơ thể thoang thoảng. Thiên thầm cảm thán một câu, yêu tinh a. Bên cạnh tiểu y y tiên không hiểu tại sao khi thấy Thiên nhìn chằm chằm mỹ nữ như vậy thì cảm thấy phi thường khó chịu. Á, tiểu y y tiên đạp chân Thiên một cái thật mạnh khiến cậu đau điếng. Thiên đang định hỏi tại sao, thấy tiểu y y tiên trừng mắt nhìn mình thì nuốt câu đang định nói vào bụng, cảm thán một câu, sư môn bất hạnh a. Thấy Nhã Phi và thiếu niên chăm chú nhìn mình, Thiên giả bộ ho khan cụ cụ, vị tiểu thư này Trước khi hỏi người khác thì cũng nên giới thiệu bản thân và anh bạn này chứ là thiếp thân sơ sót, vậy xin tự giới thiệu thiếp thân là Nhã Phi quản lý của phòng đấu giá thước đặc nhĩ này. Còn đây là biểu đệ ta Nham Tiêu, chắc ngài có nghe qua. Thiên gật đầu, Nham Tiêu quả đúng như vậy. Vậy Nhã Phi tiểu thư, tại hạ là một khôi lỗi sư. Vừa mới đến đế đô, lộ phí đã hết nên muốn bán một ít khôi lỗi. Nhã Phi và Nham Tiêu tỏ ra nghi hoặc. Dù sao khôi lỗi sư chức nghiệp này đã sớm biến mất trong lịch sử. Dù là ở các đại gia tộc mạnh nhất đấu khí đại lục cũng không có bao nhiêu tài liệu ghi chép về chức nghiệp này. Chứ đừng nói là một nước nhỏ như Gia Mã Đế Quốc. Hai người không biết cũng phải Thiên kiên nhẫn giải thích sơ cho hai người về chức nghiệp này. Nghe xong hai người thán phục, không ngờ thế giới này còn có chức nghiệp như vậy, thiên hạ rộng lớn, đúng là nghề gì cũng có. Hai người có thể thử hàng trước. Thiên điều khiển một con sơ giai đại đấu sư bước tới vậy, ai tới để ta, tại hạ cũng rất hứng thú với sức chiến đấu của khôi lỗi. Nham Tiêu nói xong bước tới vận đấu khí tấn công. Thiên ra lệnh cho khôi lỗi nên tiếp. Hai bên nhanh chóng chiến thành một đoàn. Sức mạnh, tốc độ và phòng ngự của khôi lỗi đều vượt qua Nham Tiêu. Nhưng Nham Tiêu lại vô cùng linh hoạt, biết sử dụng đấu kỹ để bù lại chênh lệch về lực lượng và tốc độ. Tuy vậy nhưng vì Nham Tiêu cũng không đột phá được phòng ngự của khôi lỗi nên hai bên vẫn khá cân bằng. Hai bên chiến được một lúc, Thiên ra lệnh khôi lỗi trở về. Hai vị thấy sao? Rất mạnh, mạnh hơn sơ giai đại đấu sư thông thường. Nghe Nham Tiêu cho nhận xét, Nhã Phi trầm ngâm rồi cười nói, vậy ngài muốn bán chúng với giá bao nhiêu đây? Việc này tùy ý của tiểu thư. Tại hạ chắc rằng người sẽ không để ta thất vọng, vậy thì cảm ơn ngài đã tin tưởng chăm sự nhờ tiểu thư. Sau này tái kiến. Thiên nói xong cùng với Tiểu Y Tiên quay người rời đi. Thân ảnh hai người khuất dần, Nhã Phi an bài đua tin cho các gia tộc, chúng ta chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá người phục vụ rời đi. Nhã Phi hỏi Nham Tiêu để thấy hai người đó thế nào. Nham Tiêu lắc đầu rồi nghiêm túc nói, không biết, hai người đó rất thần bí nhưng đệ chắc chắn hai người đó rất mạnh. Nhã Phi hiếu kỳ, mạnh cỡ nào? Người đàn ông cho đệ áp lực không thua kém Hải Ba Đông đại nhân không thể nào. Nhã Phi kinh ngạc, đương nhiên nàng biết Hải Ba Đông trong miệng Nham Tiêu là ai, vì vậy nên nàng mới kinh ngạc. Có thể đệ đã cảm giác sai đi. Nham Tiêu lắc đầu nói, nhìn về phía hai người vừa đi nghĩ có lẽ là thật đi. Lúc Nham Tiêu đang suy nghĩ về hai người, Thiên và Tiểu Y thì Tiên đã đi đến cửa. Thiên nhìn về phía Nhã Phi và Nham Tiêu mỉm cười. Nham Tiêu lần sau tái ngộ chắc không lâu nữa đâu. Chợt một giọng nói chuyển hướng suy nghĩ của Thiên, cô nàng Nhã Phi đấy xinh đẹp nhỉ. Thiên bất giác nghĩ đến Nhã Phi đúng rất đẹp quyến rũ không? Rất quyến rũ. Thiên vô ý thức trả lời rồi chợt cảm thấy có gì không đúng. Quay lại thấy Tiểu Y thì Tiên đứng sát bên cạnh trong mắt đầy ý cười. Bóp Tiểu Y thì Tiên cho Thiên một quyền thật mạnh vào bụng. Do không lường trước được nên Thiên không phòng ngự. Hiện tại Thiên ôm bụng con người tại sao? Hài lòng với một kích vừa rồi của mình. Tiểu Y thì Tiên nói không tại sao cả, nói xong bước nhanh về phía trước. Thiên chỉ có thể lắc đầu cười khổ đứng dậy đuổi theo. Chương 17, yêu nhiên người đăng, Lãm Loan Thản 632 ngoại ô đế đô. Ở trên một bãi cỏ, một thiếu niên đang nằm ngắm trăng. Từ kiếp trước Thiên đã có sở thích nằm ngắm trăng giữa đêm. Vì vậy sau khi tìm được nơi trọ và ăn tối xong, Thiên liền chạy ra ngoại ô đế đô tìm một chỗ đẹp nằm ngắm trăng. Nằm trên thềm cỏ xanh giữa đêm khuya mát mẻ ngắm vầng trăng là một cách thư giãn rất tốt. Thiên ngồi dậy lấy ra một cây sáo ngọc bắt đầu thổi bài dùm no hạ dạ cụ dạ. Tiếng sáo êm ái, nhẹ nhàng, sâu lắng phát ra. Ngoài xem ạ niềm và đọc truyện, Thiên chỉ thích vài thứ nấu ăn và âm nhạc là hai thứ trong đó. Hơn nữa hai môn này là sở trường của Thiên. Cậu đã từng giành được giải giọng hát hay nhất toàn quốc và đầu bếp giỏi nhất khu vực châu Á. Ngoài hát ra Thiên còn giỏi thổi sáo, đánh đàn. Thiên rất thích nhạc Trung Quốc và Nhật Bản. Cũng vì thích như vậy nên Thiên thuộc rất nhiều bài hát của hai nước trên. Đặc biệt là nhạc kiếm hiệp Trung Quốc và nhạc ạ niềm, Thiên chìm mình vào giai điệu. Đến khi thổi xong, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tuyệt sắc mỹ nhân trước mặt say mê nghe tiếng sáo lam nhạc trường bảo, bàn tay như ngọc, da thịt trắng nõn. Khuôn mặt nhàn nhạt hiện lên vẻ anh khí, hai bên thai đeo hai đôi bông thai lục sắc rất đẹp. Thiếu nữ bởi vì người mình thích tỏ ra chẳng ghét, xa lánh mình nên buồn rầu. Nửa đêm chạy ra ngoại ô đi dạo để giải tỏa tâm tình. Chợt nghe tiếng sáo thật tuyệt vời, bất giác tìm đến nơi phát ra âm thanh. Đến nơi thấy một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo khoác đen đang ngồi thổi sáo dưới ánh trăng mờ ảo. Hình ảnh quá đẹp khiến cho cô say mê. Kết thúc khúc sáo, thiếu nữ nhanh chóng tỉnh lại thấy chàng trai nhìn mình thì ngượng ngùng nói, xin lỗi, ta làm phiền ngươi sao? Không sao, cũng không phiền gì cả, Thiên lắc đầu. Thiếu nữ tò mò hỏi, đêm khuya khoát sao ngươi lại ở đây thổi sáo vậy, còn ngươi đêm khuya tới đây làm gì? Thiếu nữ trầm mặc, thấy vậy Thiên cũng không hỏi nữa. Ngã người nằm trên cỏ, Thiên nói, ngươi không cảm thấy thả lỏng người nằm trên nền cỏ ngắm trăng rất thoải mái hay sao? Thiếu nữ cũng nằm xuống cách Thiên một khoảng, nhắm mắt lại cảm nhận không gian yên tĩnh, ngọn gió se se lạnh. Thiếu nữ cảm giác cả người thư thái, thoải mái, ưu buồn đều rơi đi, vậy cuối cùng tại sao ngươi lại ở đây? Thiên hiếu kỳ, người ta thích không thích ta, hơn nữa có vẻ chán ghét ta, nên ta muốn đi dạo một chút, cuối cùng là do thất tình đúng không? Thiếu nữ đối với Thiên trừng mắt, kiểu có cần nói thẳng vậy không? Thiên lúng túng cười, vậy đối tượng của ngươi là người thế nào hắn à? Là một thiếu niên anh tài rất trọng chữ tín, nhân cách tốt, biết khiêm tốn, dừng. Theo như ngươi nói, ta đại khái biết đối tượng của ngươi là người như thế nào rồi. Chuyện này cũng dễ thôi, làm sao loại người này, ngươi chỉ cần yên lặng đi theo ủng hộ hắn dù bất cứ việc gì, chăm sóc lo lắng khi hắn chán nản cho hắn rồi ân cần tha thứ khi hắn phạm lỗi. Ta chắc chắn địa vị của ngươi trong tim hắn sẽ không thể lay chuyển thật sao? Muội tử à, có câu nam truy nữ cách mấy núi, nữ truy nam cách tầng xa. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Người xinh đẹp thế này chỉ cần chủ động tấn công anh hùng nào chẳng xa lưới. Thiếu nữ thẹn thùng khi nghe Thiên nói như vậy. Cô bất chợt hỏi, vậy ngươi thì sao? Không nghĩ thiếu nữ sẽ nói như vậy, Thiên sững sờ một lúc rồi cười lớn, sao ngươi lại cười? Thiếu nữ buồn bực, ta không tốt sao? Không, không. Ngươi rất tốt, rất xinh đẹp, ta chỉ buồn cười vì không nghĩ ngươi sẽ hỏi như vậy. Quả thật nếu là lúc còn trẻ chắc chắn ta sẽ theo đuổi ngươi. Nhưng già rồi tâm tình cũng nguội lạnh. Ở một mình quen rồi cũng không cần người chăm sóc. Hơn nữa ta còn một đoàn tình cảm không biết giải quyết làm sao đây. Vì vậy mọi tử ạ, cố lên. Ta tin dựa vào mị lực của ngươi, sẽ nhanh chóng hạ gục mục tiêu thôi. Nghĩ đến tình cảm của tiểu y y tiên thì Thiên lại đau đầu không biết tính sao. Thiếu nữ nghe Thiên nói thì tự hào rồi nghi hoặc sao ngươi lại nói mình già. Xem bộ dạng của ngươi, tuổi tác chắc với ta không sai biệt lắm chứ mọi tử dáng giá một người đừng chủ quan xem vẻ bề ngoài. Tuy vậy thôi nhưng ta đã gần 90 rồi. Gương mặt này là do dịch dung thôi vậy ạ. Thiếu nữ hồ nghi đối với thiếu nữ hồ nghi Thiên chỉ cười cười. Nằm thêm một lúc Thiên vươn mình đứng dậy vậy cũng là lúc nên trở về, dù sao được ngắm trăng cùng với một mỹ nhân cũng không tệ. Lần sau nếu muốn có người tâm sự ta rất sẵn lòng đấy. Thiên đeo mặt nạ chuẩn bị rời khỏi con đã, có thể nói tên của ngươi được không? Thiếu nữ hỏi Thiên xoa cằm ngươi có thể gọi ta là Hạ Thiên. Hạ trong xuân hạ thu đông và Thiên trong cửu trọng thiên. Còn ngươi? Ta tên là Thiên Tuyết tên rất đẹp như vậy lần sau tái kiến. Nói xong Thiên nhanh chóng rời đi. Thiếu nữ mỉm cười, bây giờ nàng cũng nên trở về. Nàng bước vào nạp lan ra, mọi người cung kính gọi tiểu thư. Thiếu nữ bước nhanh vào phòng mình. Nằm trên giường nghĩ về việc đêm nay cười khúc khích Hạ Thiên, đúng là một người thú vị nàng rất chờ mong vào lần gặp lần sau. Chương 18, hiểu lầm người đăng, Lạm Luân Thản 632. Mấy ngày tiếp theo, Thiên trôi qua rất thoải mái. Sáng mang tiểu y thì Thiên đi chơi dạo phố. Nhã Phi sau khi tổ chức đấu giá, bán đi đám khôi lỗi thu được 4000 vạn kim tệ khấu trừ nữa thành hoa hồng Thiên vẫn còn hơn 3500 vạn, đầy đủ hoa thời gian dài. Rảnh rỗi luyện tập trận pháp, chế tạo khôi lỗi. Buổi tối Thiên bồi luyện Thiên Tuyết, chỉ điểm cho cô, Thiên Tuyết cũng tích cực học tập mấy ngày nay, Nạp Lan Kiệt vui mừng vì thấy cháu gái mình đã chăm chỉ tu luyện. Đứa cháu này là đứa có thiên phú hiếm có tính cách cũng tốt là hòn ngọc của lão. Nhưng lão cũng cảm thấy nghi ngờ vì mấy ngày hôm nay yêu nhiên thường xuất hành vào buổi đêm. Vì vậy hôm nay lão quyết định theo dõi xem rốt cuộc vì sao Nạp Lan Kiệt bám sát cháu mình, đến khu rừng ngoại ô Đế Đô. Nạp Lan Kiệt dừng chân quan sát xung quanh một chút thì bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau. Đến nơi thì thấy cháu mình đang giao thủ với một hắc y nhân. Tuy không cảm nhận được khí tức nhưng Nạp Lan Kiệt nhận thấy khi giao thủ hắc y nhân phát ra đấu vương khí. Tưởng cháu gái mình bị tập kích, Nạp Lan Kiệt không suy nghĩ kỹ liền lao tới cút ngay. Thiên đang bồi luyện với Thiên Tuyết thì chợt có một luồng khí tức hung hãn xuống tới, một đấu hoàng không nói gì đối phương liền tung quyền. Vì không cảm thấy sát khí nên Thiên chỉ đưa tay lên nữa. Âm giác giáp Thiên văng ra xa va vào làm gãy vài cái cây. Nạp Lan yêu nhiên ngơ ngác thấy Thiên bị đánh văng thì lo lắng, nhìn kỹ thấy người xuất thủ là gia gia của mình đang định trách cứ thì một giọng nói phẫn nộ vang lên. Chỉ là một tên cao giai đấu hoàng mà cũng dám động thủ đánh lén ta. Thiên rất tức giận, đang yên đang lành bị người khác xông tới đánh bay, thử hỏi ai mà không thấy khó chịu, tức giận. Kích hoạt Long Hóa Cực Tốc Thiên lao nhanh về kẻ xuất thủ thấy thiên khí thế cường đại, ăn một quyền của mình mà không một chút thương tổn. Nạp Lan Kiệt biết người này chỉ sợ không phải thông thường đấu vương liền bày ra tư thế sẵn sàng đón địch. Hai người chiến thành một đoàn cường đại đấu khí bộc phá, cảnh bất xung quanh bị tàn phá thế thảm. Nạp Lan yêu nhiên đứng xa xa kinh ngạc nhìn hai người chiến đấu. Một phần là vì đấu hoàng sức mạnh nhưng phần lớn vẫn là kinh ngạc vì sức mạnh của Thiên. Nàng biết Thiên rất mạnh nhưng không ngờ mạnh đến mức này. Phải biết gia nàng là hàng thật giá thật cao giai đấu hoàng. Dù trong tông môn người có thể đánh ngang tay với gia nàng cũng không nhiều. Vậy mà bây giờ nhìn Thiên không áp lực cứng trọi cứng với gia khiến nàng kinh ngạc. Sử dụng Long Hóa Cực Tốc Thiên có thể dùng tu vi cựu tinh đấu linh chiến ngang với 5 con đấu hoàng cao dài khôi lỗi. Tuy khôi lỗi sức chiến đấu có thua người thật nhưng 5 con cũng ngang 3 người rồi. Đừng nói Thiên bây giờ đã là đấu vương mạnh hơn trước không chỉ vài phần. Về cơ bản chỉ sợ trong cảnh giới đấu hoàng Thiên đang sợ không có đối thủ. Nạp Lan Kiệt nhanh chóng rơi vào hạ phong. Nạp Lan Kiệt rất buồn bực, rõ ràng đối phương khí tức chỉ là sơ giai đấu vương thôi. Nhưng bất kể lực đạo, tốc độ hay phản xạ đều không thua đấu hoàng đỉnh phong. Thấy Thiên càng đánh càng hăng, Nạp Lan Kiệt tức giận đường nội tường mở. Thử một chiêu này xem. Khai Sơn Quyền Thiên lách người tránh né ẩm trên mặt đất lưu lại một cái hố thật to. Nếu đã thật sự động thủ thì ta cũng không khách sáo nữa. Vừa nói xong Thiên liền tích tụ đấu khí thuấn bộ thân ảnh Thiên đột ngột biến mất rồi xuất hiện trước mặt Nạp Lan Kiệt. Nạp Lan Kiệt đồng tử co rút, tuy đã có chuẩn bị nhưng vẫn không kịp tránh. Thuấn quyền ầm, Nạp Lan Kiệt bay ra xa liên tục đâm gãy hơn chục cái cây to miệng chảy máu. Mạnh quá ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Nạp Lan Kiệt lúc này. Băng Lãnh Ma Nhãn lại hiện lên, Thiên từ từ bước tới. Nạp Lan Kiệt đã thấy trong đôi mắt kia bóng dáng của tử vong. Chẳng lẽ Nạp Lan Kiệt ta một đời anh kiệt lại phải kết thúc ở đây hay sao? Nạp Lan Kiệt nắm chặt tay không cam lòng. Nạp Lan yêu nhiên tỉnh lại sau cơn khiếp sợ khi thấy gia gia mình bị Thiên hạ trong một đòn. Thấy Thiên đi đến gần gia gia khí sắc băng lãnh, cô liền chạy tới chắn trước mặt gia gia. Nạp Lan Kiệt thấy vậy chuẩn bị quát nàng tránh ra thì bị câu tiếp theo của cô chặn lại. Dừng lại đi, Thiên. Đây là gia gia của ta. Chương 19, trò chuyện người đăng, Lãm Luân Thản 632. Nạp Lan Kiệt nghe vậy cảm thấy hình như mình có chút hiểu lầm. Nghe Thiên Tuyết nói, Thiên nhíu mày, gia của ngươi sao lại tấn công ta? Do ta không kể với ai, ta ra ngoài ban đêm làm gì? Vì vậy có lẽ gia đã bám theo ta, thấy hai chúng ta giao chiến. Tưởng ngươi tập kích ta nên nóng đầu lao vào nói hết. Nạp Lan yêu nhiên tỏ ra ngượng ngùng, dù sao cũng vì bản thân mà khiến Thiên gặp rắc rối. Phải nói Nạp Lan yêu nhiên rất hiểu gia mình, cơ bản sự việc đúng như cô suy nghĩ khụ khụ. Vậy ý nghĩa. Cháu gái à, có nên giới thiệu đây là ai không? Nạp Lan Kiệt giả bộ ho khan định kêu yêu nhiên nhưng thấy nàng trừng mắt nên đổi xưng hô. Thiên cũng thấy nhưng nếu Thiên Tuyết không muốn nói thì cậu cũng không ép có đấu hoàng cường giả làm gia. Thiên Tuyết, gia cảnh của ngươi cũng không phải bình thường nhỉ, Thiên treo gẹo có thể đánh bại đấu hoàng bằng một chiêu. Ngươi cũng đâu phải dạng thường. Thiên Tuyết phản kích, hai người bắt đầu khẩu chiến. Nạp Lan Kiệt thấy hai người ầm ĩ lại giả bộ hò khăn cụ. Khu cháu gái, ở đây còn người bị thương cũng tại người xông vào mà không chịu suy nghĩ gì đấy, không phải bởi vì ta lo lắng cho con sao? Thiên mỉm cười, người gia này của Thiên Tuyết rất không tệ. Yêu thương cháu gái tuy tính cách hơi xung động trêu chọc một chút Thiên Tuyết, Thiên quay sang Nạp Lan Kiệt không người bái xin lỗi tiền bối lúc nãy do hiểu lầm nên ta ra tay không có chừng mực, mong tiền bối bỏ qua cho, không có gì, ta thương thế cũng không quá nặng. Hơn nữa suy cho cùng thì lỗi cũng do ta để, tạ lỗi xin hãy để ta thay tiền bối trị thương, không cần đâu, vết thương nhỏ ấy mà, Thiên Kiên chỉ xin hãy để ta giúp, thấy Thiên Kiên chỉ Nạp Lan Kiệt cũng không tiện từ chối liền gật đầu, vậy cũng được, ngươi định trị liệu như thế nào tiền bối chỉ cần ngồi xuống đó, việc còn lại cứ để ta lo, nghe theo lời Thiên, Nạp Lan Kiệt liền ngồi xuống. Thiên ngồi đối diện kích hoạt biến thiên vũ bao trùm hai người. Nạp Lan Kiệt tuy hiếu kỳ nhưng nhanh chóng bị tình huống trong người mình hấp dẫn, Nạp Lan Kiệt kinh ngạc, hắn có thể cảm nhận rõ ràng thương thế của mình đang nhanh chóng chuyển tốt, kể cả những ám thương lúc trước cũng đang dần biến mất, cảm thấy đủ rồi, Thiên thu hồi biến thiên vũ. Tiền bối cảm thấy thế nào? Rất tốt, đã lâu rồi ta không cảm thấy thoải mái như vậy. Mạn phép hỏi, đôi cánh đó là gì vậy? Thiên mỉm cười, đó là một loại đấu kỹ độc môn, thôi đấu kỹ độc môn, hai ông cháu đầy hứng thú hỏi, đấu kỹ này giúp người tu luyện ngưng tụ ra một đôi cánh có thể phi hành và chữa thương. Nó không có cấp bậc nên độ mạnh yếu tùy thuộc vào người dùng. Chỉ có tông môn của ta mới có. Thế gian lại có loại đấu kỹ đặc biệt như vậy, Nạp Lan Kiệt cảm thán, thấy Thiên Tuyết hứng thú, Thiên cười hỏi, thế nào có muốn không? Thiên Tuyết sững sờ, có thể sao, không phải nói đó là đấu kỹ độc môn, nữ Thiên cười hạ hạ nói, hiện giờ tông môn của ta chỉ có đúng hai người, mới lập tông chưa đầy một tháng. Nếu ngươi muốn học ta có thể miễn cưỡng cho ngươi một chức đệ tử ký danh mới, không cần đấy, phi hành đấu kỹ quý lắm sao, Nạp Lan yêu nhiên bĩu môi, thật không cần sao, cái này đấu kỹ không có cấp bậc nên theo cảnh giới tăng lên thì nó càng mạnh. Hơn nữa nó chữa trị cực nhanh nha, từ lúc đầu Thiên đã biết thiên phú của Thiên Tuyết rất tốt nên muốn nhân cơ hội này kéo cô vào tông môn. Hơn nữa khi ngươi vào tông môn ta có thể tặng cho ngươi một món pháp bảo phòng ngự có thể miễn dịch hoàn toàn dưới đấu vương công kích và có thể chặn nữa lực công kích của đấu vương, Thiên liên tục dụ dỗ. Bây giờ cậu cảm giác bản thân giống như bắt lương đại thúc đang dùng kéo dụ dỗ bé gái. Thấy Thiên Tuyết do dự vẻ mặt động tâm, Thiên tiếp tục căng mồi, chỉ cần ngươi đồng ý ta có thể tặng kèm một quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ nữa, ta đồng ý, cuối cùng Nạp Lan yêu nhiên cũng không chống nổi dụ hoặc đồng ý, Thiên hài lòng gật đầu, vậy từ bây giờ ngươi đã là một đệ tử của Tiêu Dao Tông. Hiện giờ ngươi cần làm một việc nữa mới chính thức trở thành đệ tử bổn tông, nghe thấy Thiên giọng nghiêm túc, Nạp Lan yêu nhiên chuẩn bị tinh thần nghe. Ở một bên Nạp Lan Kiệt giống lên hay nghe. Việc đó là gọi một tiếng tông chủ đại nhân, nghe cái coi Nạp Lan Kiệt ngã ngửa, Nạp Lan yêu nhiên khó tin nhìn Thiên thật. Đương nhiên là thật, ta là tông chủ, ngươi bây giờ là đệ tử bổn tông đương nhiên phải gọi một tiếng tông chủ đại nhân rồi, Nạp Lan yêu nhiên nhìn Thiên đang cười hề hề có nén đánh người xúc động. Cắn răng nói, tông chủ đại nhân không được, giọng cứng quá, phải mềm mại vào, hiểu không, Nạp Lan yêu nhiên thể nếu không phải vì đánh không lại Thiên thì lúc này cô đã lao lên liều mạng với Thiên. Cô cố để giọng mình thật dễ nghe, tông chủ đại nhân, Nạp Lan yêu nhiên nói như mỗi kêu, Nạp Lan Kiệt đứng một bên lau mồ hôi cảm thán, vị bằng hữu này của yêu nhiên đúng là cực phẩm, nếu không phải Thiên tính lực rất tốt sợ cũng không nghe được Thiên Tuyết nói gì. Thiên cười ha ha xoa cằm, nếu đồ đệ đã mở lời thì ta làm sao có thể thất hứa được, nghe giọng cười hề hề của Thiên, Nạp Lan yêu nhiên thầm nhủ, nhẫn nhịn chỉ cần đạt được những thứ đó rồi sau này từ từ chỉnh hắn sau. Cô bắt đầu mơ tưởng đến các cách để chỉnh Thiên sau này, Thiên lấy ra một viên ngọc đó chính là cánh khả biến. Nạp Lan yêu nhiên nhíu mày, đây là gì, đấu kỹ độc môn, Thiên chóng đáp, thấy Thiên Tuyết sầm mặt, đấu khí bắt đầu ngưng tụ. Thiên hoàng hồn lùi ra sau cơ tay này. Này, ta nói thật, ngươi cứ thử dung hợp nó xem, Nạp Lan yêu nhiên hổ nghi ngồi xuống dung hợp cánh khả biến. Sau một lúc sau lưng cô xuất hiện một đôi cánh giống như của tiểu y địa tiên. Nạp Lan Kiệt đứng một bên hiếu kỳ nhìn đôi cánh. Nạp Lan yêu nhiên kinh ngạc vì biến thiên vũ tốt hơn là nàng nghĩ thấy sao. Đây đúng là một đấu kỹ rất hữu dụng nhưng vì sao ta không tìm được cách vận hành đấu khí, nói đến đấy Nạp Lan yêu nhiên mắt trợn sáng lên, chẳng lẽ mấu chốt là ở viên ngọc đó, Thiên giơ ngón cái thông minh, điều kiện đầu tiên cũng là điều kiện duy nhất để có đấu kỹ này là có viên ngọc cánh khả biến. Nếu không có nó cho dù tìm hiểu đến già cũng không thể có dấu kỹ này, cách này rất hay, đồng nghĩa là nếu không có sự đồng ý của người giữ viên ngọc thì không thể có đấu kỹ này. Đấy sẽ trở thành nét đặc trưng cho tông môn của ngươi. Người sáng tạo ra đấu kỹ này nhất định là một thiên tài, đừng ngưỡng mộ ra chỉ là truyền thuyết, mặt dày khinh bị Thiên một chút, Nạp Lan yêu nhiên đầy hứng thú tiếp tục tìm hiểu biến thiên vũ, chợt một tiếng gọi vang lên. Nạp Lan Kiệt và Thiên vẻ mặt vi diệu nhìn người phát ra âm thanh. Nạp Lan yêu nhiên mặt đỏ bừng, tối nay cô bận việc nên chưa kịp ăn tối. Hơn nữa buổi luyện với Thiên càng khiến cô đói bụng. Nạp Lan yêu nhiên đang định mời Thiên đi ăn sau khi buổi luyện xong nhưng nhiều chuyện liên tục xảy ra khiến cô quên mất. Bây giờ Nạp Lan Thiên Tuyết xấu hổ muốn độn thổ, Thiên nén cười nói giờ mọi người cũng mệt rồi, có muốn ăn chút gì rồi nghỉ ngơi một chút mới trở về không? Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan yêu nhiên gật đầu đồng ý, Thiên lấy ra nguyên liệu và dụng cụ bắt đầu nấu ăn. Thấy Thiên thành thạo xử lý hai ông cháu khá ngạc nhiên. Nạp Lan yêu nhiên hiếu kỳ xem bộ ngươi rất thông thạo nấu nướng ăn ngon cũng là một loại hưởng thụ cuộc sống đấy. Đây cũng là sở thích của ta, hơn nửa sống một mình nên mấy việc này nhất định phải biết chứ, Thiên cười đáp, mùi thơm bắt đầu phát ra. Hai ông cháu nuốt nước bọt ực. Nấu xong Thiên đưa cho Nạp Lan Kiệt và Thiên Tuyết mỗi người một phần, Thiên cũng bắt đầu ăn. Nhìn hai người ăn như hổ đói còn liên tục xin thêm, Thiên cười cười. Đối với một đầu bếp có gì vui hơn là nhìn thấy mọi người thích món ăn mình nấu, bản thân thịt ma thú cấp cao chất thịt đã ngon rồi cộng thêm tài nấu nướng của Thiên nữa thì đúng là tuyệt phẩm, Thiên cởi xuống mặt nạ bắt đầu ăn, Nạp Lan Kiệt sững sờ khi thấy khuôn mặt của Thiên. Đơn giản bởi vì trẻ quá trẻ, Nạp Lan Kiệt nghĩ Thiên ít nhất cũng phải hơn 30 tuổi mới có tu vi cỡ này. Nhưng nhìn khuôn mặt Thiên bây giờ, hắn xác định đừng nói 30 thậm chí 20 còn chẳng đến. Có lẽ cũng chỉ cỡ tuổi với yêu nhiên thôi, ở tuổi này bằng vào tự thân tu luyện ra một tu vi, bản lĩnh như vậy chắc chắn đối phương là một siêu cấp thiên tài thậm chí có thể nói là yêu nghiệt. Nếu yêu nhiên có thể kết thân với chàng trai này. Nạp Lan Kiệt bắt đầu suy tính ăn uống no nê, Nạp Lan yêu nhiên nuốt cái bụng no oán hận, làm sao mà một nam nhân như ngươi có thể nấu ăn ngon như vậy chứ? luyện tập nhiều thì lâu dần chủ nghệ sẽ tăng thôi. Thiên cười nói rồi quay lại nói với Nạp Lan Kiệt, cơm nước đã xong tại hạ xin cáo từ. Nạp Lan Kiệt ôm quyền ngày sau hội ngộ, Thiên ôm quyền bái rồi phóng đi. Nạp Lan Kiệt thấy yêu nhiên mỉm cười nhìn theo thân ảnh Thiên thì cười quái dị, lại gần nói với yêu nhiên, nha đầu con thích hắn sao? Nạp Lan yêu nhiên giống như con mèo bị giẫm phải đuôi lập tức phản bác, ai thèm thích hắn tính cách thối như vậy lại thích trêu chọc người khác, con thích hắn mới lạ, hơn nữa con đã có người mình thích, đó là Nham Tiêu. Nạp Lan Kiệt mỉm cười nói dù sao Nham Tiêu cũng được mà Hạ Thiên cũng tốt, ta sẽ luôn ủng hộ con, chỉ cần sau này con sẽ không ân hận với quyết định của mình. Phải nói Nạp Lan Kiệt đúng là một người ông tốt, rất yêu thương cháu mình. Nạp Lan yêu nhiên không nói gì, Nạp Lan Kiệt cũng im lặng. Hai người cứ như vậy chậm chậm đi về nhà. Nạp Lan yêu nhiên không biết rằng từ khi gặp Thiên trong lòng cô đã tồn tại một hình bóng một người mang hắc y, đeo mặt nạ trắng và nụ cười ấm áp luôn nở trên môi, và hình bóng đó ngày càng lớn lên lấn át cả hình ảnh Nham Tiêu. Chương 20, xung đột người đăng, Lãm Luân Thản 632 cuộc thi luyện dược sư đã kết thúc. Đúng như Thiên đã biết, Nham Tiêu, Tiêu Viêm, Ngoạn Mục giành quán quân cùng hóa giải nguy cơ mà tên độc sư gây ra. Thiên chuẩn bị đi gặp Tiêu Viêm xem chừng thời gian dược lao tỉnh lại không còn bao lâu. Mở cửa ra thấy Tiểu Y Tiên đang chuẩn bị gõ cửa, sao vậy Tiểu Y Tiên? Không có gì, chỉ muốn cùng lão sư đi ăn tối thôi. Thiên xem xét thời gian vẫn còn sớm bèn gật đầu, vậy đi thôi Tiểu Y Tiên. Và Thiên tìm một tiểu lâu khá lớn gọi món đồ ăn vừa mới mang lên, hai người chuẩn bị ăn chợt dầm một thanh niên đá cửa đi vào, theo phía sau là một tốt người nhìn điệu quần áo giống nhau, chắc là thuộc cùng tông môn hay bang phái nào đó. Tên thanh niên hét lớn, tất cả mọi người nghe đây, hôm nay tiểu lâu này chúng ta bao hết, các ngươi mau cút ra. Mọi người nhao nhao phản ứng, dựa vào cái gì? Dựa vào chúng ta là Vân Lam Tông đệ tử được không? Nghe đến Vân Lam Tông, mấy người vừa phản ứng rụt cổ. Dù sao Vân Lam Tông lúc này như mặt trời ban trưa, thậm chí có thể không thèm kiêng nể đối chọi với hoàng thất gia Mã Đế Quốc. Tất cả mọi người xám xịt lủi thủi đi ra. Tiểu Y Tiên cảm thấy rất khó chịu định ra tay nhưng lại thôi, bởi vì không muốn gây rắc rối cho Thiên. Hai người cũng cùng đoàn người rời đi, thả ta ra. Hai người quay lại thì thấy một tên đệ tử Vân Lam Tông đang sàm sỡ một cô gái, mấy người còn lại đứng một bên bộ dạng xem kịch vui. Mọi người xung quanh không dám ra ngăn cản, Tiểu Y Tiên bộ dạng trông chờ nhìn Thiên. Thiên nhún vai làm bộ tất cả tùy ngươi. Được Thiên cho phép, Tiểu Y Tiên bước nhanh đến chỗ cô gái. Tiểu mỹ nhân, đừng chống cự, chỉ cần theo ta phục vụ đại gia thật tốt, ta sẽ thưởng lớn cho. Nghe tên đó dụ dỗ, cô gái vẫn lắc đầu liên tục không. Ta không mù ồ, làm ơn thả ta ra đi mà tiện nhân. Đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Tên đó giơ tay định cho cô gái một cái tát, thả cô ấy ra. Tiểu Y thì Tiên bắt lấy cánh tay tên này, ra lệnh, việc gì ta phải nghe theo ngươi, cút đi đừng ảnh hưởng bổn đại gia làm việc. Tên này phẫn nộ quát, Tiểu Y thì Tiên dùng sức bóp mạnh, ta nói thả ra. Đau, đau. Ta thả ngươi trước hết, buông tay. Tên này vội thả cô gái ra, Tiểu Y thì Tiên cũng buông tay. Cô gái cảm kích nhìn Tiểu Y thì Tiên một lát rồi chạy đi. Tên thanh xoa xoa tay nhìn Tiểu Y thì Tiên đoán độc rồi hét lên, hai tên này rất khả nghi, có thể là gián điệp. Mọi người cùng tiến lên bắt lấy chúng để tra khảo. Vừa hét xong, mấy tên đệ tử Vân Lam Tông còn lại xông lên bao vây Thiên và Tiểu Y Y Tiên. Tiểu Y Y Tiên lạnh lùng nhìn mấy tên đệ tử Vân Lam Tông, Thiên nhún vai có vẻ không đánh không được rồi lên không biết ai hô, mấy người liền xông lên tấn công. Xung quanh Tiểu Y Y Tiên bay lên khí màu lục nhạt. Một tên đệ tử hít vào biến sắc độc khí, mới nghĩ đến đó rồi ngất đi, mấy tên đệ tử còn lại cũng lần lượt ngất đi. Tiểu Y Y Tiên cũng biết chừng mực độc khí nàng thả ra chỉ đủ để mấy tên này ăn chút đau khổ chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Thiên cũng đã giải quyết xong, bên mình đang ngồi nhà nhã uống trà trên lầu. Thấy vậy Tiểu Y thì Tiên nghi hoặc, lão sư người tính làm gì vậy? Ta đã thả cho một tên đệ tử chạy đi, chắc không lâu nữa sẽ có viện binh đến. Y Dĩ Tiên tranh thủ cơ hội này rèn luyện củng cố sức chiến đấu đi. Vâng lão sư. Quả nhiên một lúc sau một đám người khí thế hừng hực tiến vào, nhìn quần áo liền biết cùng nhóm với đám đang ngất. Thiên liếc mắt thấy rõ tu vi của đám người. Lão giả cầm đầu tu vi nhị tinh đấu vương, hai thanh niên phía sau tu vi nhị tam tinh đại đấu sư, còn lại thì toàn đấu sư với đấu giả. Thiên lười nhìn với một độc tu như Tiểu Y Dĩ Tiên, trừ khi mạnh hơn quá nhiều hoặc khắc chế độc của nàng, nếu không thì không có tí sức uy hiếp nào. Có thể nói độc tu rất thích hợp quân chiến, họ giống như vũ khí sinh học thời chiến, sức tàn phá không mạnh nhưng sự ăn mòn và tính lây lan thì kinh khủng. Nếu ra tay toàn lực thì chỉ cần 10 giây Tiểu Y Y Tiên có thể khiến tất cả mọi người trừ lão. Hai thanh niên đại đấu sư lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, vì để cho Tiểu Y Y Tiên rèn luyện nên không thể để lão giả ra tay được. Vung tay một cái, trước mặt Thiên xuất hiện một tôn đấu vương cấp khôi lỗi. Đây là thành quả mấy ngày này Thiên cố gắng, đã sửa chữa thành công một con đấu vương khôi lỗi, tuy chỉ có thể hoạt động một canh giờ và tiêu hao năng lượng nhiều hơn đấu vương khôi lỗi bình thường. Chỉ cần lão giả ra tay thì Thiên sẽ để nó xuất thủ. Một thiếu niên chỉ vào Tiểu Y thì Tiên, chính là người này, ta và mọi người mới vào tiểu lâu thì người này và một tên nữa lao vào tấn công chúng ta. Ta may mắn thấy không ổn nên chạy về cầu cứu. Phải nói kỹ năng diễn xuất của tên này không tệ, biểu cảm giống như thật mặt không đổi sắc, nói dối như đúng rồi khiến ai cũng tin. Mọi người tới kiểm tra thấy ai cũng chỉ ngất thôi thì lão giả mới thở ra một hơi. Vì đây là tân đệ tử được lão dẫn ra ngoài lịch luyện một thoáng, nếu toàn bộ chết thì lão cũng bị trách tội nặng. Lão giả nhìn Tiểu Y thì Tiên đánh giá, hắc y mang mặt nạ trắng không cảm nhận được khí tức nên không phán đoán được tu vi. Hơn nữa đối phương dám hạ thủ với người của Vân Lam Tông mà không chạy trốn thì có lẽ là nắm chắc có thể đối địch với Vân Lam Tông. Lão giả truyền âm chi hai thanh niên đại đấu sư lưu mình, đinh lực các ngươi lên thử xem. Vâng Hán Minh trưởng lão. Hai tên đó xông lên đứng đối diện với Tiểu Y Y Tiên. Tiểu Y Y Tiên sắc mặt nghiêm túc, vận khí chuẩn bị đối chiến. Lục nhát khí tỏa ra, Hán Minh ánh mắt sắc bén hét cẩn thận, đó là độc khí. Hai người nghe vậy biến sắc lập tức bế khí, lấy trong áo ra giải độc đang ngậm vào rồi lập tức tấn công. Ba người chiến thành một đoàn. Tiểu Y Y Tiên do chiến đấu kinh nghiệm chưa nhiều nên động tác có chút cứng nhắc nên phải chật vật chiến đấu. nhưng lúc sau do đã quen và chất độc đã ngấm nên Tiểu Y Y Tiên nhanh chóng chiếm thượng phong. Lưu Minh, Đinh Lực miễn cưỡng chống lại Tiểu Y Y Tiên, cơ thể hai người bị chất độc quấy phá ngày càng cảm thấy mệt mỏi, đau đớn. Hán Minh thấy vậy kêu hai người trở về. Hắn thấy khí tức của Tiểu Y Y Tiên lộ ra khi chiến đấu chỉ khoảng 7-8 tinh đấu sư trái phải. Hán Minh cao giọng nói: các hạ không biết là người ở đâu, có hay không hai bên có hiểu lầm. Không bằng mọi người cùng ngồi xuống làm rõ mọi chuyện để tránh sai lầm đáng tiếc. Vừa giúp Lưu Minh và Đinh Lực bất động, Hán Minh vừa đối với Tiểu Y Tiên nói: không biết các hạ ý như thế nào. Tên đệ tử trốn được lúc nãy vội vàng lo lắng nói: sao có thể, trưởng lão bọn hắn đã đả thương nhiều đệ tử như vậy sao có thể tha thứ được cơ mồm. Việc ta quyết định cần ngươi xen mồm sao? Hán Minh trừng mắt quát, trong lòng càng khẳng định sự thật không như tên này đã kể. Thiên ngồi trên lầu thu hết mọi việc vào mắt, xoa cằm nghĩ xem ra Vân Lam Tông vẫn còn người biết lý lẽ cũng không nát như mình nghĩ. Thiên đứng dậy cũng đến lúc mình nên xuất hiện dưới lầu. Tiểu Y Tiên đang xoắn quýt không biết làm thế nào tiếp thì một giọng nói vang lên: ý kiến hay đấy, vậy người tính làm gì? Chương 21, đang chờ chỉnh sửa người đăng, Lạm Luân Thản 632. Hán Minh đồng tử co rút, không biết từ khi nào một hắc y nhân đã xuất hiện sau lưng hắn. Hán Minh và mấy tên đệ tử xung quanh vội vàng bật ra xa cảnh giác nhìn hắc y mới có xuất hiện. Hán Minh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn tiểu áo khoác giống như cô gái liền biết cùng một thế lực. Hán Minh cưỡng ép lấy lại bình tĩnh: tất nhiên chúng ta sẽ điều tra rõ mọi việc, nếu là chúng ta sai thì sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho các hạ. Nhưng nếu các hạ sai? Thiên nheo mắt, tỏa ra kinh khủng uy áp. Đệ tử Vân Lam Tông xung quanh lập tức bị uy áp trấn trụ, thậm chí không dám thở mạnh. Hán Minh cũng cắn răng chống lại uy áp, trong lòng kinh hãi: chỉ sợ ngoại trừ tông chủ ra thì chỉ sợ Vân Lam Tông không ai là đối thủ của người này. Tuy vậy hắn vẫn ưỡn ngực đáp: nếu các hạ sai thì dù các hạ rất mạnh nhưng Vân Lam Tông cũng không phải ăn chay. Thiên nhìn lão giả trước mặt thầm khen: không tệ, rất có cốt khí, vậy ngươi định làm rõ như thế nào? Lúc Hán Minh đang định trả lời thì có một cô gái bước vào. Sao cô nàng này lại ở đây? Thiên nghi hoặc. Cô gái đó không ai khác chính là Thiên Tuyết. Khi thấy Thiên Tuyết, đệ tử Vân Lam Tông lập tức tách ra một con đường, thần sắc cung kính nhìn cô. Thiên Tuyết nhìn thấy Thiên cũng kinh ngạc, rồi nhíu mày nhìn nhiều đệ tử đang bất tỉnh, quay đầu hỏi Hán Minh: Hán Minh trưởng lão, đây chuyện gì? Hán Minh kể tóm tắt cho Thiên Tuyết nghe mọi chuyện. Thiên nhìn tất cả, ánh mắt nhìn Thiên Tuyết vi diệu mỉm cười: chuyện này ngày càng thú vị. Nghe Hán Minh kể xong, Thiên Tuyết liền nọ: ta tin Thiên sẽ không làm vậy. Với thực lực của hắn, cho dù là hắn khinh thường làm mấy việc đó, Hán Minh cũng đồng ý thuyết pháp đó, nhưng đồng ý thì đồng ý, nếu không có bằng chứng thì cũng chỉ là nói xuông, không thể phục chúng. Thiên Tuyết cũng hiểu điều đó, nhìn Thiên hỏi: Hạ Thiên, ngươi có cách gì không? Thiên suy nghĩ một chút thì mắt sáng lên, rồi lấy ra một viên ngọc hồng nhạt. Mọi người hiếu kỳ không hiểu Thiên tự nhiên lấy ra một viên ngọc làm gì. Thiên giải thích: đây là ký ức ngọc, tác dụng rất đơn giản là phát ra một đoạn ký ức mà người dùng đã trải qua. Để ta làm thì sợ mọi người không tin, không bằng để cho vị đệ tử này đến thử. Thế nào? Thiên chỉ vào thanh niên làm nhân chứng lúc nãy. Nghe mọi người nói tên, thanh niên hoảng loạn từ chối. Hán Minh sầm mặt quát: nếu không làm sai thì có gì phải sợ? Mau tới đây thử đi. Thanh niên nhân chứng cắn răng trong lòng hô liều mạng. Thấy nhân chứng đã cầm ký ức ngọc, Thiên Tuyết quay lại hỏi: Thiên, cái này dùng như thế nào? Chỉ cần cầm nó rồi hồi tưởng lại sự việc lúc nãy, nó sẽ tự động hiện lên cho chúng ta xem. Thanh niên nhân chứng mồ như mưa long nhủ không được nhớ lại nhưng vẫn không tự chủ nhớ lại. Hình ảnh hiện lên bắt đầu từ lúc tên đệ tử Vân Lam Tông đá cửa sông vào đến khi tên nhân chứng này chạy trốn đi gọi viện binh. Sắc mắt tên nhân chứng ngày càng trắng bệnh, còn Thiên Tuyết và Hán Minh thì ngày càng âm trầm. Hình ảnh kết thúc, Hán Minh cố nén phẫn nộ giọng lạnh lẽo nói: ngươi còn gì để nói? Thanh niên nhân chứng lập tức quỳ xuống nước mắt, nước mũi tùm lum van xin: trưởng lao tha mạng, trưởng lao tha mạng, đệ tử chót dại sẽ không có lần sau. Hán Minh lạnh lùng nói: sẽ không có lần sau. Tên thanh niên mừng rỡ nhưng lập tức tuyệt vọng. Chỉ nghe Hán Minh nói: đưa tên này ra ngoài đánh 50 trượng, phế tu vi, đuổi khỏi tông môn, tuân lệnh. Lưu Minh và Đinh Lực kéo tên nhân chứng ra ngoài thi hành mệnh lệnh. Thiên Tuyết nhìn đám người đang ngất chán ghét nói với đám đệ tử còn lại: đưa mấy tên này ném ra ngoài, đồng thời thông báo với người trong tông tịch thu lệnh bài rồi đuổi mấy tên này ra khỏi Vân Lam Tông. Với mệnh lệnh của Thiên Tuyết, đám đệ tử Vân Lam Tông không ai thắc mắc gì cả, chỉ lo chấp hành nhiệm vụ. Hạ lệnh xong, Thiên Tuyết áy náy nhìn Thiên: xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ngươi. Không sao, dù sao cũng không phải do ngươi. Thiên lắc đầu biểu thị không sao. Thiên Tuyết chợt nhớ gì nói: cũng vừa đúng lúc ta đang định đi tìm người tìm ta. Thiên chỉ vào mình nghĩ hoặc. Thiên Tuyết gật đầu: có hứng thú đến Vân Lam Tông làm trưởng lão không? Thiên lắc đầu: không có hứng thú, ta không thích nước thuốc, hơn nữa ta dù gì cũng là tông chủ một tông, làm sao đến chỗ ngươi là trưởng lão được vậy hả? Thiên Tuyết tiếc nuối, cũng không cưỡng cầu rồi. Cô lấy lại tinh thần: ngay vậy hôm nay để ta mời một bữa, dù sao ngươi cũng giúp ta rất nhiều. Thiên đang định đáp ứng thì cảm thấy một đợt sóng linh hồn mạnh xuất hiện. Thiên mỉm cười: tỉnh rồi sao? Quay lại nói với Tiểu Y Y Tiên: Y Y Tiên về quán trọ trước đi, ta còn có việc cần giải quyết. Rồi quay sang nói với Thiên Tuyết: xin lỗi, ta có việc gấp, để lần sau đi. Nói xong không chờ hai người phản ứng đã chạy đi. Tiểu Y Y Tiên tuy nghi hoặc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp quay đầu đi về quán trọ. Thiên Tuyết liền lập tức đuổi theo. Đi được một đoạn, Tiểu Y Y Tiên dừng lại nhìn Thiên Tuyết bám theo phía sau, lạnh lùng hỏi: ngươi làm gì vậy? Ta muốn chờ Hạ Thiên có việc cần nhờ lao sư. Không rảnh. Tiểu Y Y Tiên lạnh lùng nói: ngươi không phải hắn, làm sao biết hắn rảnh hay không? Tiểu Y Y Tiên không nói gì, nhìn chằm chằm Thiên Tuyết. Thiên Tuyết cũng không chịu thua, nhìn chằm chằm Tiểu Y Y Tiên. Khói thuốc súng tràn ngập, hai người tỏa ra hàn khí khiến người xung quanh không dám đến gần. Sau một lúc, Tiểu Y Y Tiên không nói gì quay người rời đi, Thiên Tuyết bám phía sau. Hai người cùng đi về quán trọ. Chương 22, Bộ Thiên Đan tới tay người đằng, Lãng Đoàn Thản 632. Lúc này một thiếu niên đang ngồi nhìn giới chỉ cho mày lẩm nhẩm: không đủ sao? Lão sư yên tâm, ta sẽ giúp cho ngài tỉnh lại. Làm gì vậy? Thiếu niên Tiêu Viêm giật mình nhìn ra cửa sổ. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hắc ý nhân. Tiêu Viêm kinh ngạc: ngươi là Khôi Lỗi sư? Hôm nọ lần trước mới nói, tên ta là Hạ Thiên, hân hạnh được gặp. Bây giờ ta nên gọi ngươi là Nham Tiêu hay là? Thiên Nghiên đầu kéo dài ra khiến Tiêu Viêm căng thẳng. Giờ cậu mới để ý là mình không đeo mặt nạ mà để lộ chân chính dung mạo thôi, không đùa nữa, ta nói việc chính. Lần này ta đến đây cầu dược xin hỏi là đan dược gì? Bổ Thiên Đan, Bổ Thiên Đan. Tiêu Viêm chau mày suy nghĩ nhớ xem mình có biết là đan dược nào không, nhưng mà thất vọng tìm không thấy, xin hỏi ngài có đan phương không? Thiên gật đầu lấy đan phương ném cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp lấy đọc, kinh ngạc hô lục giai cực phẩm đan dược. Xin hỏi ngài không tìm nhầm người chứ? Ta hình như không có khả năng luyện ra loại đan dược này. Thiên lắc đầu, không, ta đến đây đúng là để cầu dược, nhưng không phải là cầu ngươi mà là dược lao. Nghe thấy dược lao, Tiêu Viêm đồng tử có rút mặt ngoài chấn định nhưng bên trong đã nghĩ cách chạy trốn. Tiêu Viêm không nghĩ một người có thể quăng đại một con khôi lôi đã có thể đánh ngang tay với mình là mình có khả năng đối phó ngài, hình như lầm ở đây có ai tên dược lao, ngươi không cần giả vờ mà thôi. Thiên nhìn về phía Tiêu Viêm mỉm cười, vẫn là ngài đến nói đi dược tôn giả dược Trần. Thiên vừa dứt lời một ông lão từ từ xuất hiện. Tiêu Viêm kích động nhìn ông lão, lao sư dược lao gật đầu với Tiêu Viêm rồi quay sang nhìn Thiên, ta rất hiếu kỳ làm sao ngươi biết đến ta, điều này ngài không cần biết, chỉ cần biết là chúng ta không phải là kẻ địch là được. Dược lao cười lớn, ha ha, đúng vậy, chỉ cần biết không phải kẻ địch là được. Vậy ngươi muốn gì? Như lúc nay đã nói ta đến cầu dược, ta đã chuẩn bị 10 phần dược liệu, tại hạ chỉ cần 5 viên còn lại dược liệu cho ngài. Còn nữa, Thiên lấy ra một lọ ngọc, đây là nhưỡng hồn dịch có công hiệu bổ sung và cường hóa linh hồn. Ta nghĩ thủ lao này đổi lại một lần luyện dược chắc là đủ chứ. Thành giao, dược lao sảng khoái đáp ứng. Lão đã cảm thấy một luồng hồn lực rất mạnh tản mát ra từ chiếc lọ, nó sẽ giúp cho lão và Tiêu Viêm nhiều dược. Lão càng ngày càng tò mò về thân phận của thiếu niên thần bí này. Phải biết cho dù ở Trung Châu, nhưỡng hồn dịch loại thánh dược bồi bổ linh hồn này đã không xuất hiện nhiều năm rồi. Không ngờ hôm nay lão lai có thể thấy nó ở đây, vậy chăm sự nhờ ngài, ta ra ngoài hộ vệ. Thiên nói xong đi ra ngoài bố trí trận pháp phòng ngự và che giấu động tĩnh lúc luyện đan gây ra. Làm xong, Thiên xếp bằng tu luyện trong phòng, Tiêu Viêm hỏi nhỏ dược lão, lao sư người này tin tưởng được không? Được, dược lão khẳng định, rồi quay người chuẩn bị luyện dược. Tiêu Viêm chăm chú học hỏi. Dù sao với Tiêu Viêm hiện tại lục giai đan dược có thể luyện chế vẫn còn một khoảng thời gian khá lâu, sau vài canh giờ cánh cửa phòng mở ra. Tiêu Viêm bước ra, vương hộp ngọc hướng Thiên đưa, may mắn không làm nhục mệnh Thiên, thu hộp ngọc không kiểm tra, cậu tin tưởng nhân cách của dược lão. Hành động này khiến Tiêu Viêm tăng độ hảo cảm với Thiên. Thiên đưa nhưỡng hồn dịch cho Tiêu Viêm, gửi lời cảm ơn của ta đến dược lão. Nếu sau này có việc cần thì tại hạ sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Nói xong, Thiên chắp tay cáo từ rời đi. Tiêu Viêm nhún vai đi vào bổ Thiên đan tới tay nên tâm tình của Thiên rất tốt. Bước vào phòng định đánh một giấc thì thấy có hai người đã ngồi ở trong phòng từ đời nào. Thiên, lão sư, hai người chính là Tiểu Y Tiên và Thiên Tuyết. Thiên ngạc nhiên, Thiên Tuyết sao ngươi lại ở đây, đến thăm bằng hữu không được sao? Chỉ đến thăm, Thiên nghi ngờ từ lúc nào Thiên Tuyết rảnh rỗi vậy, hỏi vậy là ý gì? Chẳng lẽ ta là loại người hay mưu lợi từ bằng hữu sao? Rồi rồi, vậy nếu không có việc gì thì mai hắng. Ta muốn nhờ ngươi một việc. Thiên nhìn Thiên Tuyết vi diệu đến khi cô đỏ mặt mới thôi. Vậy ngươi muốn nhờ việc gì? Gần đây tu luyện của ta cần một viên lục giai phong hệ ma hạch. Trong tông môn không có, nghe nói gần đây ngoại thành xuất hiện một con phong hệ ma thú tu vi cũng cỡ lục giai. Vốn dĩ là chờ làm xong một việc rồi mới nhờ sư phụ hay trưởng lão giúp đỡ, nhưng có ngươi rồi thì tranh thủ luôn. Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Thiên Tuyết mừng rỡ, quyết định vậy nhé, chiều mai xuất phát. Ừm, chiều mai được, Thiên khẳng định. Thiên Tuyết cao hứng rời đi. Thiên nhìn Tiểu Y Y Tiên cũng về nghỉ đi, ta cũng buồn ngủ rồi. Tiểu Y Y Tiên làm vẻ đáng thương nhìn Thiên, lão sư, ta sợ ma tối nay ta có thể ngủ với người không. Chán, Thiên xuất hiện mấy đạo gân. Thiên túm áo Tiểu Y Y Tiên đưa cô ra ngoài phòng để xuống. Buông một câu đừng hồ nháo rồi đóng cửa lại leo lên giường ngủ. Tiểu Y Y Tiên quệt mồm đáng yêu, lão sư không hiểu tình thú, nói xong cũng quay về phòng mình nghỉ ngơi. Chương 23, Thiên Phong ứng người đăng, làm loạn thản 632. Chiều hôm sau, tại khu rừng ngoại thành. Thiên Tuyết nhìn Tiểu Y Y Tiên sau lưng, Thiên khó chịu sao cô ta lại tới. Tiểu Y Y Tiên mỉm cười nhìn Thiên Tuyết nói đây không phải hậu hoa viên nhà ngươi. Ta muốn đến thì đến thôi. Hai cô nàng trừng mắt đối chọi gay gắt. Thiên giảng hòa thôi thôi cho tôi xin hai chữ bình yên được không, rồi quay sang ném cho Thiên Tuyết một cái bọc. Đây là thứ lần trước ta đáp ứng cho ngươi. Thiên Tuyết mở ra một cuốn huyền giai cực phẩm đấu kỹ liên hoàn kích và một kiện áo khoác, chính là ám thiên y lìa bạch y lìa, đó là một cuốn huyền giai cực phẩm đấu kỹ và một kiện pháp bảo phòng ngự. Thiên Tuyết yêu thích khoác lên ám thiên y thì ra mặc dễ chịu như vậy, nói làm sao hai người các ngươi suốt ngày mặc cái này một kiện áo khoác thôi mà có cần kích động vậy không. Tiểu Y Y Tiên trong gáy Thiên nghi hoặc, không phải lúc nhận nó ngươi cũng kích động như vậy sao? Tiểu Y Y Tiên thấy Thiên Tuyết mỉm cười nhìn mình chằm chằm xấu hổ trừng Thiên. Thiên nghi hoặc nghiêng đầu không hiểu nhưng cũng không quan tâm lắm, nếu đã đến đủ thì xuất phát thôi. Ưng, 4 giờ sau ba người hề bài nghỉ ngơi. Qua 4 tiếng tìm kiếm ngoài vài con tứ giai ma thú, đừng nói lục giai ma thú, thậm chí ngũ giai cũng không thấy. Tiếp tục như vậy không phải cách, không bằng chúng ta chia nhau ra tìm kiếm, Thiên Tuyết đề nghị. Tuy Thiên không đồng ý nhưng thấy Thiên Tuyết kiên trì là chỉ cần nàng và Tiểu Y Y Tiên cẩn thận thì sẽ không sao nên đồng ý. Trước khi tách ra, Thiên đưa cho hai nàng vài thứ, đây là truyền tin phủ và hộ thân phủ. Hộ thân phủ có thể chống được đỉnh phong đấu hoàng công kích 10 phút đồng hồ. Nếu phát hiện con ma thú thì sử dụng truyền tin phù báo cho ta được rồi. Thiên, lão sư, Thiên kích hoạt Thiên biến vũ bay đi. Thiên Tuyết và Tiểu Y Y Tiên đi hướng ngược lại. Suốt đường đi hai cô nàng trầm mặc không nói. Thiên Tuyết đánh vỡ yên lặng, Tiểu Y Y Tiên ngươi nói Thiên là một người như thế nào? Tiểu Y Y Tiên bất ngờ về câu hỏi nhưng nhanh chóng mỉm cười ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, lão sư ạ. Ngài ấy đúng là một tên ngốc đầu. Thiên Tuyết kinh ngạc rồi cũng mỉm cười, đúng vậy, một tên không thể chán ghét đồ ngốc. Sau đó hai người nhanh chóng trò chuyện rôm rả, chủ đề toàn xoay quanh Hạ Thiên ở cách đó không xa lắm. Hắt xì, có ai đang nói xấu ta sao? Thiên xoa xoa mũi lẩm bẩm. Khoảng nửa giờ sau, Tiểu Y Y Tiên, ta thấy bên kia có động tĩnh lớn, chúng ta qua thăm dò xem. Tiểu Y Y Tiên gật đầu đồng ý, hai cô nàng chậm chậm tiến đến nơi phát ra động tĩnh. Nơi đó một con chim ưng đang cấu xé một con hỏa chư tứ giai. Nó chính là mục đích của lần này lục giai phong hệ ma thú Thiên Phong Ưng. Tiểu Y Y Tiên và Thiên Tuyết cẩn thận quan sát Thiên Phong Ưng rồi nhanh chóng truyền tin cho Thiên tìm được rồi sao. Thiên mau chóng phóng về hướng của Thiên Tuyết và Tiểu Y Y Tiên. Tiểu Y Y Tiên và Thiên Tuyết đang quan sát Thiên Phong Ưng thì biến cố xảy ra. Một con hỏa chư dưới sự rượt đuổi của Thiên Phong Ưng bất chợt hướng về hai nàng phong tới. Hai người không còn cách nào, chỉ có thể bất đắc dĩ phong ra khỏi chỗ nấp. Thiên Phong Ưng dừng truy sát hỏa chư, chăm chú nhìn hai nàng. Áp lực từ con Thiên Phong Ưng khiến hai người khó di chuyển. Chợt Thiên Phong Ưng rẽ lên một tiếng quật cánh hàng chục đạo phong đào phong tới. Hộ thân phủ sang lên hai vòng phòng hộ bảo hộ hai nàng, ầm 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 ầm. Bụi mù bay đi. Thiên Tuyết và Tiểu Y thì tiên biến sắc nhìn hộ thân phủ đã mất đi một nửa năng lượng. Chỉ một đợt công kích khiến cho hộ thân phủ mất đi nửa năng lượng, chứng minh con Thiên Phong Ưng này không chỉ đơn giản là đỉnh phong lục giai mà có thể nó đã nửa bước vào thất giai, thậm chí đã vào thất giai. Thiên Phong Ưng rẽ lên như cảm thấy phẫn nộ khi hai con kiến dám phản kháng nó. Phong đao liên tục bay tới, ầm 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 ầm. Thiên cảm thấy hộ thân phủ năng lượng đang yếu đi, nhanh chóng cắn răng siêu tốc phóng nhanh về hướng của Thiên Tuyết và Tiểu Y thì tiên. Sau đợt hai công kích, hộ thân phủ ảm đạm rồi giặc giặc lồng phong hộ vỡ vụn. Thiên Phong Ưng vô cánh một đợt phong bạo nổi lên. Thiên Tuyết và Tiểu Y thì tiên chỉ cầm cự được một lúc liền bị thổi bay lần lượt va vào cây cối xung quanh. Khúc khúc, hai người ho ra một ngụm máu. Thiên Phong Ưng lao tới nhìn ưng chảo ngày càng gần. Thiên Tuyết và Tiểu Y thì tiên tuyệt vọng. Lúc cận kề sinh tử, hai người chợt nhớ về nhiều thứ cũng thông suốt nhiều việc. Nhìn ưng chảo trước mặt, hai người chợt nghĩ nếu trước khi chết được nhìn thấy người đó một lần nữa thì tốt biết mấy. Nhắm mắt chờ đợi tử vong, chợt cảm thấy bị ai ôm lấy và lao nhanh rồi đụng vào gì đó. Thiên Tuyết và Tịt mở mắt ra kinh hô, lao sư Thiên Thiên. Hai tay đỡ hai người, miệng có tơ máu. Tuy cứu được hai người trong gang tấc nhưng không thể tránh được công kích của Thiên Phong Ưng. Thiên bị đánh băng ra xa, bị thương không nhẹ, cưỡng ép đè xuống thương thế. Ân cần hỏi hai người có sao không? Không sao, chỉ bị thương nhẹ, còn ngươi có sao không? Ta không sao, một lát nữa tình hình chiến đấu không phải hai người có thể tham dự, mau kiếm chỗ tránh đi. Thấy hai người còn lưỡng lự, Thiên lao lên cản trở. Thiên Phong Ưng quát lên, hai người ở đây chỉ làm cản trở ta thôi, đi nhanh đi. Thiên Tuyết và Tịt dứt khoát kích hoạt Thiên Biến Vũ chạy đi. Chợt hai người quay lại hét to, lão sư Thiên không được chết đấy. Thiên vừa né tránh Thiên Phong Ưng vừa cười lớn nói, yên tâm, ta còn không sống đủ đấy, làm sao có thể chết ở đây được. Hai người liền bay đi. Nhìn hai người rời đi, Thiên thu lại nụ cười nghiêm túc lên. Thiên Phong Ưng lên tiếng, nhân loại ngươi rất không tệ, lâu rồi ta chưa giao thủ với ai mạnh như ngươi, bây giờ ta muốn nghiêm túc rồi, đạt tạ khích lệ, ta cũng sẽ tung hết sức khí thế hai bên ngày càng tăng, Thiên hạ thủ bị cường. Thiên xông lên tấn công trước, Thiên Phong Ưng nhanh chóng đỡ đòn. Oanh oanh, Thiên thuần thục sử dụng tuấn bộ và thôn quyền, kích hoạt Thiên Biến Vũ và Long Hóa. Thiên vẫn rơi vào hạ phong, cứ thế này không ổn, nếu cứ thế này sẽ hấp dẫn càng nhiều ma thú phải đánh nhanh thắng nhanh. Đồng tử của Thiên biến thành màu lam băng lánh siêu tốc. Thân ảnh Thiên biến mất, Thiên Phong Ưng giật mình tốc độ này, chợt bản năng của nó cảm thấy nguy hiểm. Ánh ngao xuất hiện chém về phía Thiên Phong Ưng, trong tích tắc Thiên Phong Ưng cấp tốc tránh né. Một vài chiếc long chim rơi xuống, tí tách máu tươi trào ra chậm rãi rơi xuống. Thiên Phong Ưng rẽ lên phẫn nộ, hai quật lì ẹn tục phong đao bày toán loạn. Thiên cật lực tránh né. Ở đó Thiên Phong Ưng lao nhanh về phía Thiên, nhanh quá Thiên lúc này đã ra khỏi trạng thái siêu tốc. Dù sao kỹ năng này quá tiêu hao thể lực, Thiên không thể sử dụng nó lì ẹn tục được. Không thể tránh kịp, Thiên cắn răng ma nhãn biến mất, thay vào đó một chiếc bao tay màu đỏ rực. Ta có thể chịu được cực hạn mấy lần, 8 lần và chỉ có thể duy trì 1 phút đủ rồi. Bụt bụt bụt, từng đạo tượng trưng cho lực lượng tăng gấp đôi ngự âm theo trên người Thiên. Cái kiếm màu đỏ thấm bao tay vang vọng lên ầm, hai bên va chạm, có thể bằng mắt thường thấy mặt đất nhanh chóng lom xuống một hố sâu. Thiên ở trung tâm cái hố, Thiên Phong Ưng nghi hoặc tại sao lực lượng của tiểu tử này lại tăng nhiều đến vậy. Phát hiện Thiên Phong Ưng đang hoang mang, Thiên mỉm cười cơ hội. Tụ lực thốn quyền ầm, Thiên Phong Ưng bị chấn vang ra xa. Không để Thiên Phong Ưng kịp phản ứng siêu tốc, Thiên xuất hiện phía sau Thiên Phong Ưng. Địa giai trung cấp đấu kỹ thất bộ hắc phong quyền, đây là cuốn địa giai đấu kỹ duy nhất Thiên luyện thành công hiện giờ. Uy lực không kém địa giai cao cấp đấu kỹ, nhưng có nhược điểm là tác dụng phụ quá lớn. Thất bộ hắc phong quyền là một đấu kỹ bao gồm 7 cước và 1 quyền. Mỗi cước sau tăng phúc tốc độ xuất ra nhanh gấp đôi cước trước, cuối cùng dồn hết lực lượng vào một kích sau cùng. Nhưng gánh nặng của đấu kỹ này gây cho thân thể vô cùng lớn. Đấu hoàng thông thường dùng xong có thể năm liệt giường vài tháng là ít, cộng thêm siêu tốc và gấp 8 lần lực lượng. Tốc độ và sức mạnh của Thiên tăng lên kinh khủng. Thiên Phong Ưng không thể phản ứng kịp, nhất bộ nhị bộ ầm ầm. Thiên Phong Ưng giống như quả bóng bị Thiên đá đi tam, tứ, ngũ, lục bộ. Thiên Phong Ưng bị đá lên trời rồi đá thật mạnh xuống đất. Chợt Thiên xuất hiện phía dưới Thiên Phong Ưng trước khi nó chạm đất thất bộ ầm. Thiên Phong Ưng bị đá lên thật cao, một lần nữa Thiên xuất hiện phía trên Thiên Phong Ưng. Cánh tay cuộn tròn một đoàn hắc phong. Thiên hét lớn hắc phong quyền doanh ầm, Thiên Phong Ưng chạm đất không thua cấp 5 địa chấn xuất hiện. Một cái hố khổng lồ xuất hiện, Thiên Phong Ưng ở trung tâm hố trông hết sức thảm. Máu tươi liên trào ra nhuộm đỏ cả bộ lòng, hơi thở yếu ớt. Không hổ là ma thú gần đạt đến thất cấp sinh mệnh lực thật mạnh mẽ nhân loại. Nên kết thúc ma nhãn kích hoạt ánh đao xuất hiện. Dưới ánh mắt không cam lòng của Thiên Phong Ưng, cổ của nó dần dần tách khỏi cơ thể. Thiên thu Thiên Phong Ưng vào thế giới tâm, giọng nói của Dịch lo lắng, Thiên có rất nhiều ma thú đang di chuyển đến đây. Thiên cười khổ, hắn cũng muốn đi nhưng cơ thể hắn không cho đi. Cơ thể Thiên đã chết lặng, bây giờ hắn chỉ cảm thấy đau, rất đau, phi thường đau, tê tâm liệt phế bình thường đau. Huyết dịch dường như sôi trào cả người toàn toàn máu, nếu không phải Thiên định lực kinh người thì lúc này có thể đã sớm ngất đi. Nhưng ngoài bộ óc tỉnh táo một chút, Thiên cũng không là được gì nữa. Thiên cười khổ, có lẽ ngày này năm sau chính là ngày rỗ của ta rồi. Bất chợt một giọng nói băng lên. Chương 24 người đăng, Lạm Đoàn Thản 632, lão sư Thiên, Thiên Tuyết và Tiểu Y Y Tiên xuất hiện. Nhìn Thiên người đầy máu, hai cô cảm thấy đau lòng. Tiểu Y Y Tiên và Thiên Tuyết một trái một phải đỡ Thiên, lão sư người không sao chứ? Không sao, chưa chết được, nhưng nếu còn ở thêm một lúc thì không biết. Tiểu Y Y Tiên, chúng ta đưa Thiên đến nơi an toàn, chỗ này đã kinh động ma thú khác, không nên ở lâu. Tiểu Y Y Tiên gật đầu tán thành, hai người cùng Diệu Thiên rời khỏi. Đi một lúc mọi người tìm thấy một hang động khuất khá kín đáo. Tiểu Y Tiên đặt Thiên xuống lo lắng bây giờ phải làm sao. Thiên Tuyết cũng đối rối nàng chỉ đơn giản thăm dò nhưng cũng đã thấy tình huống của Thiên vô cùng bế bát. Kinh mạch nát hết, lục phủ ngũ tạng trọng thương, huyết dịch trong cơ thể đã trôi hơn phần nữa. Nhìn trạng thái của Thiên nàng cũng nhanh gấp chết nhìn hai cô nàng luôn cuống Thiên cười cười hai cô nàng ngốc không phải hai người có Thiên biến vũ sao. Tiểu Y Tiên và Thiên Tuyết hai mắt sang lên đúng rồi tại sao lại quên nó nhỉ. Khả năng chữa trị của Thiên biến vũ rất nghịch Thiên hai người đã từng thử nghiệm qua. Lúc này cũng vì quá lo lắng nên nhất thời không nhớ tới. Nghĩ là làm hai người ngồi khoan chân quanh Thiên kích hoạt Thiên biến vũ. Hai đôi cánh xuất hiện bao trùm Thiên. Từng điểm sang lơ lửng, thương thế của Thiên nhanh chóng tốt hơn. Tuy Thiên biến vũ chữa trị rất nhanh nhưng vì thương thế của Thiên khá nặng hơn nữa tu vi của hai người kém Thiên nhiều nên cũng hơn 5 giờ sau thương thế của Thiên cơ bản đã được ổn định. Thiên Tuyết và Tiểu Y thì Thiên thu hồi Thiên biến vũ, thời gian dài sử dụng Thiên biến vũ khiến tinh thần của hai người cực kỳ mệt mỏi. Thấy thương thế của Thiên ổn định, hai người yên lòng ngã xuống ngủ thiết đi. Thiên nhìn hai người mỉm cười nói nhỏ vất vả rồi nha đầu. Thiên Tuyết không biết Thiên Tuyết và Tiểu Y thì Thiên có nghe thấy không nhưng hai người đều mỉm cười hạnh phúc. Ôm hai cô nàng đặt ở một chỗ khá sạch sẽ, đắp chăn cho hai người. Thiên ngồi một góc, lấy ra huyết lì ẻn hoa, một loại dược vật bổ sung huyết dịch tốt, ném vào miệng rồi khoanh chân tu luyện. Kích hoạt Thiên biến vũ, sau một lúc thương thế của Thiên về cơ bản đã không đang lo ngại không sao chứ đồng bọn đã không sao. Xin lỗi đã để ngươi lo lắng dịch lần sau không cần liều mạng như thế. Ngươi phải biết quý trọng bản thân. Không gian phát triển của ngươi rất lớn không cần cứ phải liều mạng chiến đấu. Chỉ cần thêm chút thời gian ngươi liền có thể một tay chấp vài con Thiên Phong Ngư Ngưng. Dù sao ta cũng chỉ góp ý thôi mọi việc cuối cùng cũng phải do ngươi tự quyết định. Ừ. Thôi nghỉ ngơi đi hôm nay đã mệt rồi ừ. Ngủ ngon giặc ngủ ngon đồng bọn Thiên dựa vào vách hang lim dim ngủ. Tuy thương thế đã tốt nhưng tinh thần tiêu hao vẫn khiến Thiên mệt mỏi vì thế Thiên ngủ rất sâu. Nhưng nếu có ai đột kích tin tưởng Thiên sẽ lập tức tỉnh lại sẵn sàng chiến đấu kiếp trước liên tục chiến đấu và ẩn nấp đã luyện cho Thiên thói quen nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm trưa hôm sau. Thiên Tuyết và Tiểu Y Tiên mơ màng mở mắt ra. Vì hôm qua quá tổn thất tinh lực nên hai người đều ngủ rất hương tỉnh rồi ạ. Hai người khả ái chùi chùi con mắt qua một lúc mới nhận ra người đứng trước mặt là ai Thiên, lão sư. Thiên mỉm cười trêu chọc nhìn hai người tỉnh rồi thì ra ăn sang đi à không ăn chưa chứ. Không phải hai người có phải cầm tình con heo không mà ngủ đến giờ mới thức dậy mới không phải đấy ít hai còn không phải vì thương thế của ngươi nhắc đến thương thế Thiên Tuyết và Tiểu Y thì Tiên lo lắng thương thế của ngươi đã không sao rồi chứ đã không sao. Bây giờ ta rất khỏe chiến đấu thêm một hồi đều được thấy Thiên nhảy nhót tương tương, hai cô nàng mới thở ra. Thiên nhìn hai người ý vị thâm trường cười lo lắng cho ta như vậy, không phải là thích ta đấy chứ có quỷ mới thích người ít hai người liền đỏ mặt hết lên. Thiên nhìn hai người phản ứng hết hồn, khoa tay rồi ta chỉ của tôi, đừng giận dù sao ta cũng rất cảm ơn. Nếu không có hai người chỉ sợ ngày nay này năm sau đã trở thành ngày rỗ của ta rồi không có gì, người, đừng bận tâm Thiên Tuyết và Tiểu Y Tiên đỏ mặt quay đi nói. Nhìn hai người phản ứng đồng bộ Thiên nghi ngờ không biết hai người có tập trước không. Thiên lắc đầu gạt mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi thôi hai người mau sửa soạn ra ăn đi cả vội. Ăn xong chúng ta còn phải trở về nữa ưng. Ít hai bữa trưa trôi qua, Thiên Tuyết và Tiểu Y Tiên hai người thán phục đều tài nấu ăn của Thiên. Đơn giản chính ra nhân gian mỹ vị a hai người đều thắc mắc tại sao một nam nhân như Thiên lại nấu ăn ngon như vậy. Đều đoán tại sao bản thân không thể nấu ngon như Thiên. Nếu như vậy mỗi ngày trôi qua đều sẽ ăn được mỹ vị như vậy. Ăn xong ba người tinh thần tràn đầy đi nghỉ ngơi để chuẩn bị buổi chiều xuất phát đi về trong thành một tốt hai nữ một nam đang chậm rãi đi vào hai chuyến này đi đúng là nguy hiểm một trong hai nữ nhân cảm thán cũng do ngươi không điều tra kỹ chứ sao một nữ nhân khác cằn nhằn. Nữ nhân kia ngượng ngùng xin lỗi là do ta không điều tra kỹ càng chàng trai an ủi ngươi không cần tự trách, dù sao thế sự vô thường ai mà ngờ được. Mà không phải chúng ta đều vô sự trở về hay sao không sai ba người này chính là Thiên Tuyết, Tiểu Y Tiên và Thiên. Vậy chúng ta cũng tách ra đi. Cả đêm không về chắc người nhà ta lo lắng lắm Thiên Tuyết cáo biệt chờ đã, ngươi cầm cái này đi Thiên ném cho Thiên Tuyết một vật, Thiên Tuyết tiếp lấy. Đó chính là ma hạch của Thiên Thiên Phong Ưng, Thiên mỉm cười đây là mục đích của chuyến đi này nên ngươi nhất định phải nhận lấy. Hơn nữa chúng ta đã có thi thể của Thiên Phong Ưng làm chiến lợi phẩm rồi nên ngươi cứ thoải mái nhận đi Thiên Tuyết khó xử nhưng ta đâu có. Đau Thiên búng chán Thiên Tuyết đổ ngốc lần này đi cũng vì lấy cho ngươi thứ này. Ngươi không nhận thì chuyến này đi không phải uổng phí a Thiên Tuyết cảm động cảm ơn ngươi không cần cảm ơn lúc nào cho ta vài cuốn địa giai đấu ký được rồi Thiên Tuyết dở khóc dở cười ngươi tưởng địa giai đấu ký là cải trắng à còn vài cuốn Thiên Tuyết lắc đầu nàng biết Thiên nói vậy để nàng không áy náy nhận lấy ma hoạch của Thiên Phong ưng vậy khách khí không bằng tuân mệnh ta đành nhận vậy Thiên Tuyết thu ma hoạch rồi rời đi, đi được một khoảng khá xa thì quay lại với tay cười rạng rỡ. Cảm ơn ngươi Thiên tạm biệt Thiên Tuyết. Thiên và Tiểu Y Y Tiên vẽ quán trọ nghỉ ngơi dạo gần đây Đế Đô đang bàn luận về trận đấu của đệ tử nòng cốt của Thiên Lam Tông và một thiếu niên của Tiêu Gian nào đó Thiên biết rõ cốt truyện nên không quá quan tâm chú tâm vào luyện tập. Mấy hôm nay Thiên Tuyết cũng không đến chắc hẳn đang bế quan luyện hóa ma hạch, Thiên Trung không để ý ngày quyết đấu Thiên không có ý định đi xem mà chỉ chăm chú tu luyện. Tối hôm đó, Thiên ở khu rừng ngoại thành chỗ cũ luyện công. Chợt nghe tiếng bước chân, Thiên vẫn nhắm mắt đến rồi à bước chân dừng lại ngươi biết thân phận thật của ta từ lúc nào từ đầu vậy sao ngươi không vạch trần tại sao phải vạch trần, đối với ta thân phận ngươi có quan trọng sao? Chỉ cần biết ngươi là ta bằng hữu là Tiểu Y thì Tiên bằng hữu là được. Đúng không? Người đến không ai khác chính là Thiên Tuyết à không phải gọi là Nạp Lan Yêu Nhiên mới đúng. Nạp Lan Yêu Nhiên túi đầu không thấy rõ biểu lộ chuyên của ta ngươi biết chứ? Thiên gật đầu vậy, ta làm vậy là đúng hay sai Thiên thở dài ngươi không sai ta hiểu cảm giác của ngươi. Thiên phú ngươi rất tốt có tự kiêu bản lãnh vì vậy khó chịu vì bị gia tộc sắp xếp cho một phu quân phế vật là hiển nhiên. Nhưng đến nhà ngươi ta thẳng mặt từ hôn hơn nữa nhục nhã người ta con đã thương người nhà hắn là ngươi sai. Thiên ngừng một lúc, vì vậy chuyện này ngươi không sai nhưng cũng không đúng. Nạp Lan Yêu Nhiên lẩm bẩm. Vậy sao? Im lặng một lúc, Nạp Lan Yêu Nhiên nói hơi nhỏ thanh âm có chút nghẹn ngào, ta có thể mượn lưng của ngươi một chút sao? Thiên ôn hòa cứ tự nhiên. Nạp Lan Yêu Nhiên ngồi xuống, đầu úp vào lưng Thiên. Thiên có thể cảm giác lưng mình nhanh chóng ướt đẫm, lâu lâu nghe thấy tiếng nghẹn ngào, ngước lên không rõ. Thiên mở mắt ra quay lại ôn hòa cười, nếu khó chịu thì cứ khóc to lên, khóc cho quên hết nỗi buồn đi. Nạp Lan Yêu Nhiên nhìn nụ cười của Thiên ngây người một lúc rồi lao vào lồng ngực Thiên mà khóc. Thiên nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Yêu Nhiên không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe Nạp Lan Yêu Nhiên tiếng khóc về trận đấu như Thiên đoán trước. Tiêu Viêm vì có những hồn dịch cường hóa linh hồn nên dị hóa khống chế càng thuận lợi, chiến lược tăng nhiều. Nhưng Nạp Lan Yêu Nhiên có viên ma hạch của Thiên Phong ứng tu có to lớn đề cao, hai người đều mạnh hơn nguyên tắc, tuy vậy Nạp Lan Yêu Nhiên vẫn tăng nhiều hơn. Trong trận đấu Tiêu Viêm bật hết hỏa lực trừ dược lao ra hầu như đều dùng hết vẫn không thể đánh bại Nạp Lan Yêu Nhiên. Nhưng Nạp Lan Yêu Nhiên cũng như vậy không thể chiến thắng Tiêu Viêm, hai người đánh dòng ra hai canh giờ. Sau đó đồng thời kiệt sức mà ngất đi. Trận đấu được tuyên bố hòa, nhưng theo ước định của hai người thì Nạp Lan Yêu Nhiên vẫn thua. Kết quả vẫn như trước, Nạp Lan Yêu Nhiên nói nối lại hôn ước nhưng bị Tiêu Viêm cự tuyệt. Tuy lúc này Nạp Lan Yêu Nhiên không còn thích Tiêu Viêm như trong nguyên tắc, nhưng thất bại này vẫn khiến Nạp Lan Yêu Nhiên bị đã kích thêm nữa nhận ra thân phận thật của Nham Tiêu, khiến cô cảm giác càng đau lòng. Trong khi chìm trong đau khổ không biết từ lúc nào đã bất giác đi đến đây, Thiên nhìn Nạp Lan Yêu Nhiên sau khi khóc nhiều quá mệt mỏi chìm vào giấc. Nhẹ vuốt đầu Nạp Lan Yêu Nhiên, Thiên cứ lặng lặng ôm Nạp Lan Yêu Nhiên nhắm mắt lại chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Chương 25, luyện thành phân thần người đăng, Lam Luân Thản 632 chậm rãi mở mắt ra, Nạp Lan Yêu Nhiên thấy một bóng mở trước mặt, hai đó nhỉ một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tỉnh rồi à? Nạp Lan Yêu Nhiên mở to mắt, Thiên đang mỉm cười nhìn nàng. Bất chợt nàng nhớ lại chuyện đêm qua, mặt nàng nhanh chóng chuyển đỏ, Nạp Lan Yêu Nhiên quay ngoắt không dám nhìn Thiên. Tại sao mình lại hành động như thế? Bây giờ làm sao nhìn mặt Thiên? Bây giờ trong khi Nạp Lan Yêu Nhiên đang nghĩ vu vơ, Thiên đã bước đến áp đầu mình vào đầu Nạp Lan Yêu Nhiên lẩm bẩm không nóng, nhưng sao mặt lại đỏ như vậy, nhìn mặt Thiên gần như muốn áp sát vào mặt mình. Mặt Nạp Lan Yêu Nhiên ngày càng đỏ, đầu nóng như muốn bốc khói. "Ngay, sao ngày càng nóng Nạp Lan Yêu Nhiên, ngươi có phải bị bệnh rồi không? Có cần ta đưa đi đại phu không?" Nạp Lan Yêu Nhiên cấp tốc lùi ra sau, cúi đầu nàng bấp vào một cành cây. Nhìn Nạp Lan Yêu Nhiên ôm đầu ngồi xổm trông rất đáng yêu, Thiên lo lắng, "Nạp Lan Yêu Nhiên, ngươi có ổn không?" Nạp Lan Yêu Nhiên liền bật dậy, "Ta không sao, hiện giờ ta rất ổn, ta chưa từng cảm thấy tốt như thế này." Hạ Hạ nói xong nàng còn cười lớn biểu thị mình rất khỏe mạnh. Thiên thấy bộ dạng của nàng có gì không đúng nhưng cũng không nghĩ nhiều, nếu khỏe thì đến đây ngồi xuống ăn sang đi. Khóc cả đêm chắc bây giờ đói bụng rồi. Thiên ôn hòa cười vỗ vỗ chỗ cạnh mình nói với Nạp Lan Yêu Nhiên. Nạp Lan Yêu Nhiên bình ổn cảm xúc của mình ngồi xuống tiếp nhận đồ ăn từ Thiên, túi mặt ăn không dám nhìn Thiên. Hai người cứ im lặng ăn, chợt Thiên lên tiếng, "Nạp Lan Yêu Nhiên gì vậy? Ta có thể để Tiểu Y Tiên gia nhập Vân Lam Tông, nên muốn nhờ ngươi giúp ta chiếu cố Tiểu Y Tiên, lần trước trận đánh với Thiên Phong ứng khiến Thiên sâu cảm giác thực lực mình không đủ. Thiên chỉ mong ước một điều là được sống vui vẻ, yên bình với những người mình yêu quý." Nghe rất dễ nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Mong ước này không dễ thực hiện chút nào. Nếu không có thực lực thì ngươi lấy tư cách gì để có thể sống yên bình vui vẻ với mọi người? Thiên bản chất rất lười, loại mà nếu có thể ngồi tuyệt đối không đứng mà có thể nằm tuyệt đối không ngồi. Thiên cũng là một người ích kỷ đến mức không muốn chia sẻ nỗi đau cho người khác, chỉ muốn bản thân tự gánh chịu. Nếu nỗi đau của bản thân có thể đổi lại hạnh phúc của người mình quan tâm thì Thiên chẳng ngần ngại gì mà nhận lấy nó. Lần này Thiên muốn trở về động phủ của Tuyết Lệ Hàn để tu luyện phân thần. Nguy cơ nguy hiểm rất cao, có thể bỏ mạng, vì thế Thiên không muốn dẫn Tiểu Y Y Tiên đi, dù mãi mãi lừa dối Thiên cũng muốn Tiểu Y Y Tiên vui vẻ sống tiếp. Cậu có thể mường tượng cảnh Tiểu Y Tiên đau khổ thế nào khi mình chết đi. Vì vậy lần này Thiên nhất quyết không thể dẫn Tiểu Y Tiên theo, có Nạp Lan Yêu Nhiên chiếu cố với tự thân thiên phú của Tiểu Y Tiên. Thiên tin ở Vân Lam Tông Tiểu Y Tiên có thể trộn phong sinh thủy khởi. Nạp Lan Yêu Nhiên nghi hoặc, tại sao? Ta có một việc quan trọng phải làm, không tiện mang theo Tiểu Y Tiên, nên mới phải làm vậy. Tuy hiếu kỳ việc quan trọng của Thiên là việc gì nhưng Nạp Lan Yêu Nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý với Thiên. Thiên cười cảm ơn nhìn nụ cười của Thiên, không hiểu sao Nạp Lan Yêu Nhiên bỗng đỏ mặt quay đi không có gì ăn. Xong Thiên từ biệt với Tiểu Y Tiên, Thiên trở về quán trọ. Gặp Tiểu Y Tiên đang ngồi trong phòng hắn tu luyện. Cảm nhận được Thiên, Tiểu Y Tiên kết thúc tu luyện, lao sư chào buổi sang. Thiên gật đầu chào buổi sang Tiểu Y Tiên, ngươi lại đây, ta có việc cần nói với ngươi. Việc gì vậy? Lao sư chiều ngươi sẽ đến Vân Lam Tông để tu luyện, tại sao đang yên lành chúng ta lại đến Vân Lam Tông làm gì? Thiên lắc đầu, không phải chúng ta, mà chỉ có ngươi. Ta có việc không thể đi cùng ngươi. Ngày mai đến Vân Lam Tông, Nạp Lan Yêu Nhiên sẽ đón ngươi, cố gắng tu luyện đi. Thiên xoa đầu Tiểu Y Tiên ôn hòa nói. Nhưng lúc này Tiểu Y Tiên sắc mặt trắng bệch, lão sư, người muốn vứt bỏ ta sao? Tuy quen biết thời gian không quá dài nhưng Tiên đã tạo trong lòng Tiểu Y Tiên một lạc ấn không thể xóa nhòa. Người đã xuất hiện lúc cô đau đớn tuyệt vọng, người dối cánh tay kéo cô ra khỏi thứ đã nguyền rủa cô bao ngày, người mang cho cô những ấm áp quan tâm chân thành mà cô khao khát. Nếu như trong game thì Tiên có thể thấy độ hảo cảm của Tiểu Y Tiên dành cho cậu đã độ phá 90, gần như đến độ sinh tử cùng theo. Nếu như Tiên chết có khả năng lớn Tiểu Y Tiên sẽ đi theo cậu. Vì thế khi nghe Tiên nói Tiểu Y Tiên lập tức sắc mặt trắng bệch lo lắng. Thiên cũng nhìn thấy, vì vậy ôn nhu xoa đầu Tiểu Y Tiên, nha đầu ngốc, nghĩ gì vậy, sao ta lại vứt bỏ một đồ đệ xinh đẹp, tính cách tốt như ngươi chứ? Chỉ là có việc quan trọng phải hoàn thành mà không tiện đem theo ngươi nên mới đưa ngươi đến Vân Lam Tông tu luyện. Thấy Tiểu Y Tiên sắc mặt tốt nhiều, Thiên cười tiếp tục nói, đừng lo, xong việc ta sẽ tới đón ngươi. Hơn nữa lúc về ta sẽ có quà cho ngươi. Tiểu Y Tiên hồ nghi, thật sao? Đương nhiên là thật, vì thế ngươi phải cố gắng tu luyện. Nếu khi về ta thấy tu vi ngươi không đủ phải bị phát đấy, biết rồi. Lao sư chiều đó, Thiên và Tiểu Y Tiên đến cửa Vân Lam Tông. Nạp Lan yêu nhiên đã đứng đợi sẵn từ lúc nào. Thiên đi đến chào hỏi, vậy tiểu y thì tiên nhờ ngươi, vậy cứ yên tâm, có ta chiếu cố tiểu y thì tiên sẽ không chịu ủy khuất gì. Nạp Lan yêu nhiên vỗ ngực đảm bảo. Thiên cười, vậy thì tốt, Nạp Lan yêu nhiên ngươi lại đây, ta có món quà cho ngươi. Nạp Lan yêu nhiên nghi hoặc gì vậy? Thiên đưa cho Nạp Lan yêu nhiên một cuốn trục. Nạp Lan yêu nhiên nhìn dòng chữ ghi bên ngoài, nó há to miệng định hô. Thiên nhanh tay bịt miệng nàng lại, cười khổ, đừng hô, ngươi muốn tất cả mọi người biết hay sao? Nạp Lan yêu nhiên sau một lúc mới bình ổn tâm tình ra hiệu Thiên có thể bỏ tay ra. Nạp Lan yêu nhiên nghiêm túc trả lại cuốn trục cho Thiên, thứ này quá quý trọng, ta không thể nhận. Thiên đưa cho Nạp Lan yêu nhiên thật ra chỉ là một cuốn công pháp tên là Cuồng Phong Quyết, nhưng vấn đề là cấp bậc của nó là Thiên giai trung phẩm, nhận được truyền thừa của trưởng lão Ám Thiên Tông. Thiên giai công pháp, đấu khí thiên có không nhiều nhưng cũng không ít. Trùng hợp trong đó có cuốn Cuồng Phong Quyết này, thuộc tính đấu khí của Nạp Lan yêu nhiên là phong hệ dạng hiếm nên có thêm cuốn công pháp này thì việc tu luyện của Nạp Lan yêu nhiên đơn giản là làm chơi ăn thật. Tu vi của nàng sẽ tăng nhanh như gió. Nạp Lan yêu nhiên cũng hiểu điều này nhưng nàng chống cự dụ hoặc trả nó lại cho Thiên. Giống như nàng nói lễ vật này đối với nàng quá quý trọng, Thiên lắc đầu chân thành nói, vật ta đưa ra chắc chắn không thu lại nếu ngươi không muốn cứ vứt đi. Nhưng dù sao cũng là người một nhà, ta thật tâm muốn tặng nó cho ngươi, mong ngươi tu luyện tốt hơn có sức mạnh để khống chế vận mệnh của mình. Thấy Thiên nói vậy, Nạp Lan yêu nhiên không còn cách nào khác ngoài nhận lấy. Chợt nàng nghĩ tới hắn nói người một nhà là có ý gì, không phải là muốn bày tỏ với ta chứ? Nếu vậy thì ta phải làm sao? Trong khi Nạp Lan yêu nhiên đang rối như tơ vò, Thiên đẩy tiểu y thì Tiên lại. Nạp Lan yêu nhiên, tiểu y thì Tiên bảo trọng, nhớ tu luyện cho tốt đừng để ta thất vọng, yên tâm lão sư, ta sẽ không để người thất vọng. Còn nữa, người cũng phải bảo trọng, ngươi phải nhớ tới đón ta về. Tiểu Y thì Tiên kéo Nạp Lan yêu nhiên đi, quay lại nói với Thiên. Thiên vẫy tay cười ra hiệu yên tâm. Nhìn Tiểu Y thì Tiên và Nạp Lan yêu nhiên ngày càng xa, Thiên thu lại nụ cười quay đi lại cô đơn rồi nhỉ. Bóng lưng của Thiên có vài phần cô đơn. Một thời gian sau, Thiên đứng trước cửa hàng cảm thán lâu rồi nhỉ, cảm giác đúng là quen thuộc. Vì ở đây Tuyết Lệ Hàn có bố trí bắt giai trận pháp, trừ khi được Thiên cho phép, nếu không cả đấu khí đại lục này không ai có thể cứng rắn đi vào. Thiên tìm một phòng rộng rãi lấy ra bộ Thiên đan và phương pháp phân thần, người quyết định chắc chắn rồi hả? Giọng nói của Dịch vang lên lưng. Nếu không thể qua được thi làm sao có thể bảo hộ nhưng người ta yêu thương chứ? Ta muốn nhanh chóng mạnh lên đủ sức để ta có thể không phải hối tiếc bất cứ việc gì. Không hối hận, không hối hận, vậy thì bắt đầu đi, dùng hành động để cho ta chứng kiến được sự trưởng thành của ngươi đi. Đồng bọn Thiên khoanh chân ngậm bộ Thiên đan, Thiên bắt đầu tu luyện nội dung của phân thần. Thiên đã thuộc lòng từ lâu. Vận chuyển phân thần, 5 phút 10 phút 1 giờ. Mồ hôi trên người Thiên ngày càng nhiều, cả người Thiên đỏ hồng, từng mạch máu căng phồng vỡ tung cả người Thiên toàn là máu. Bây giờ cảm giác của Thiên chỉ có đau và đau. Nó còn đau hơn lần đầu với Thiên Phong Ưng. Thiên cảm giác như mình bị sờ sờ xé ra làm đôi rời nghiền nát. Bộ Thiên đang tỏa ra dược lực chữa thương cho Thiên. Cơ thể Thiên cứ nghiền nát rồi chữa lại rồi lại nghiền nát. Cứ như vậy tuần hoàn, người bình thường nếu bị như vậy không biết đã phát điên từ đời nào nhưng Thiên vẫn cắn răng chịu đựng. Trong linh hồn Thiên hai đốm sáng một đỏ một lam đang lơ lửng. Rồi hai đốm sáng bay ra xa nhau. Lấy hai đốm sáng đó làm chủ, linh hồn của Thiên đa đang dần tách ra, cảm giác linh hồn xé rách đã vượt xa cực hạn đau đớn mà con người có thể chịu đựng. Nó đã vượt xa cái gọi là đau, không thể diễn tả được bằng lời. Trán Thiên xuất hiện từng hạt mồ hôi to như hạt đậu. Thiên vẫn cắn răng không thốt ra hay kêu rên một lời. Vẫn chỉ im lặng vận chuyển phân thần 2 giờ rồi 3 giờ cuối cùng sau giờ linh hồn Thiên hoàn mỹ tách ra. Phân thần thành công, Thiên mở mắt miễn cưỡng cười thành công rồi ngã xuống, hình ảnh cuối cùng Thiên thấy là một bóng người hơi mờ, đó là ai? Điều cuối cùng Thiên nghĩ tới. Ánh mắt Thiên tối sầm mất đi. Phía trước một người nhìn Thiên chìm trong vũng máu trầm mặc. Chương 26, rời đi bắt đầu hành trình mới. Người đăng, Lãng Luân Thản 632. Thiên mơ màng mở mắt ra, ngạc nhiên thân thể không còn quá đau. Vết thương cơ bản đã lành, chợt một giọng nói vang lên, tỉnh rồi hả? Thiên đồng tử co rút quay sang nhìn một người đang ngồi nướng thịt. Tuy đang bị thương nhưng cảnh giác của cậu vẫn không yếu chút nào. Vậy mà không hề biết người này đã ở đây bao lâu, thậm chí nếu hắn lên tiếng thì Thiên còn không biết có người ở đây. Kỹ năng ẩn nấp thật đáng sợ, mà khoan tạo hình này quen. Thiên xoa cằm, hình như cách ăn mặc cửa tên này bản thân đã thấy ở đâu rồi. Áo khoác đen mặt nạ trắng, Thiên vô chán, đây chẳng phải tạo hình bình thường mặc hay sao? Lúc này tên áo đen liếc nhìn Thiên lên tiếng, nếu đã tỉnh thì đến ăn đi, tuy ta dùng Thiên biến vũ chữa thương cho ngươi. Nhưng Thiên biến vũ chỉ chữa lành thân thể chứ tinh thần và thể lực của ngươi còn yếu lắm. Thiên biến vũ tên này cũng có vậy thì, Thiên trong lòng đã có suy đoán về thân phận của nam nhân áo đen. Như thể khẳng định ý nghĩ của Thiên, nam tử tháo mặt nạ ra. Một khuôn mặt rất giống Thiên, không phải nói là hoàn toàn giống Thiên, chẳng khác nào từ một khuôn đúc ra. Thiên nhìn khuôn mặt của nam tử áo đen dò hỏi, ta thành công. Nam tử áo đen biết Thiên hỏi gì, đúng, ngươi thành công. Thiên vui mừng mặc vào Ám Thiên Ý ngồi xuống ăn thịt nướng. Hai người giống nhau như lúc ngồi đối diện ăn thịt nướng, hình ảnh có chút quái dị. Ăn xong, Thiên tinh thần tràn đầy hăng hái ngồi đối diện nam tử áo đen. Thiên bắt đầu nói, vậy ngươi giới thiệu đi. Nam tử áo đen mặt không biểu tình nhìn Thiên, ta có hoàn hảo trí nhớ cũng như tính cách và tác phong của ngươi. Về cơ bản ta chính là ngươi, chỉ là ta sống đúng bản tâm hơn thôi. Thiên trầm mặc lẩm bẩm, bản tâm của ta à? Nói xong khuôn mặt Thiên từ chuyển sang lạnh lùng, không còn gương mặt hay nở nụ cười ôn hòa nữa. Hai người ngồi đối diện chẳng khác nào đang soi gương, có lẽ đây mới đúng là bản tâm của ta. Nhưng Thiên lập tức mỉm cười, ta vẫn thích bộ dạng này hơn. Hơn nữa ta đã hứa rồi nên ta sẽ vẫn dung bộ dạng này mãi mãi. Nam tử áo đen mặt lạnh lùng nhìn Thiên không nói gì. Thiên xoa cằm nhìn nam tử áo đen, bây giờ phải nghĩ cho ngươi một cái tên để phân biệt chứ, tử thần cứ gọi ta vậy đi. Nam tử áo đen lập tức nói. Thiên nghe vậy sững sờ một chút, lẩm bẩm, tử thần, thật hoài niệm tên đâu. Hai người đồng thời trầm mặc chút lát để hồi ức một chút gì đấy mà chỉ có hai người biết. Thiên đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt. Hưng phấn kéo tử thần đến một cái hang to, bây giờ chúng ta thử xem lực chiến của ngươi đến đâu. Thiên và tử thần đứng đối diện nhau vật khí. Bắt đầu, thân ảnh hai người lóe lên liên tục mỗi giây không biết ra bao nhiêu quyền cước. Thiên biến vũ, long hóa, cực tốc các loại thần thông và đấu kỹ vận dụng nhuần nhuyễn. Hai người đánh không phân trên dưới. Thiên cảm giác như đang đánh với chính bản thân mình vậy. À mà cũng đúng vậy mà, dù sao tử thần cũng là phân thân của Thiên có khác gì cậu. Vậy thì trực tử ma nhãn, băng lanh ma nhãn lại hiện lên. Đông Thiên kinh ngạc, cậu không liền hệ được với Z đang tìm cái này à? Ở đối diện trên tay tử thần không biết khi nào đã xuất hiện xích long đế bao tay. Tử thần trầm ngâm, xem ra sau này ta chỉ có thể sử dụng xích long đế bao tay mà người chỉ có sử dụng trực tử ma nhãn. Thử vài lần Thiên đồng ý với kết luận này. Hai người tiếp tục so tài nhưng vẫn không ai ăn ai. Tử thần tuy không nhìn thấy tử tuyến nhưng dường như vẫn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm để tránh đúng lúc. Xích long đế bao tay tuy tăng lực công kích nhưng vì tránh bị Thiên chém chúng nên tử thần tốc độ bị hạ thấp nhiều. Cả hai đều không làm gì được nhau nên dứt khoát dừng lại tu vi của Thiên do tu luyện thành phân thần tụt từ lục tinh đấu vương xuống tứ tinh. Tu vi của tử thần cũng bằng Thiên hai người luyện tập được một tuần. Vì đã đạt một lần nên hai người nhanh chóng đạt đến lục tinh đấu vương. Tử thần cảm thấy cũng nên xuất phát đi thế giới khác rèn luyện. Còn Thiên định đi đón Tiểu Y thì Tiên ở lại thế giới này rèn luyện. Lúc hai người định xuất phát đống một cánh cổng xuất hiện một người đi ra, Thiên và tử thần kinh ngạc. Lạc Long Quân người đến đúng là vị đã chỉ dẫn cho Thiên, Lạc Long Quân. Lạc Long Quân mỉm cười chào hỏi hai người. Đã lâu không gặp, thấy Lạc Long Quân nhìn thấy tử thần không có biểu hiện gì Thiên cũng thoáng kinh ngạc. Nhưng lại thì không có gì bất ngờ, dù sao cũng là sứ giả của chư thiên và giới. Kiến thức rộng, lịch duyệt nhiều, có gì có thể khiến Lạc Long Quân kinh ngạc chứ? Thiên và tử thần nghi hoặc nhìn Lạc Long Quân. Vì có đồng bộ trí nhớ nên tử thần đương nhiên cũng biết Lạc Long Quân ngươi tại sao lại ở đây. Vì ngươi cũng đã có đủ sức tụ vệ nên cũng đến lúc tiếp nhận nhiệm vụ đi giúp đỡ các thế giới rồi chứ Thiên, chỉ tử thần không phải ta đã để cho hắn đi rồi sao? Lạc Long Quân lắc đầu. Ngươi biết chư thiên rộng lớn có biết bao thế giới sao? Chỉ một người không biết đến khi nào. Hơn nữa thế giới này nhiệm vụ hiện giờ ngươi không thể hoàn thành. Vì vậy chi bằng ngươi cũng phải đi luôn. Khi đủ thực lực thì quay lại hoàn thành. Thiên do dự, nếu là trước kia thì đi hay không đối với cậu chẳng khác gì, nhưng hiện giờ ở thế giới này Thiên có hai giang vực là Tiểu Y Thị Tiên và Nạp Lan Yêu Nhiên. Trời mới biết đến khi mà Thiên trở về lại đây Tiểu Y Thị Tiên và Nạp Lan Yêu Nhiên có hay không xảy ra chuyện gì. Lúc đó Thiên khóc cũng không kịp, dường như biết điều. Thiên băn khoăn. Lạc Long Quân cười, nếu ngươi không yên tâm về hai cô bé đó thì không cần lo quá. Trong khi ngươi đi ta có thể khiến thời gian ở thế giới này tạm thời dừng lại. Khi ngươi trở về ta sẽ hồi phục như cũ. Thiên không còn lo lắng, vậy thì cảm ơn ngươi Lạc Long Quân. Không có gì, lần này ta đến không chỉ để nói với ngươi nhưng điều này mà con muốn tặng ngươi một món quà quà. Lạc Long Quân gật đầu, đúng là quà. Trong tay Lạc Long Quân nổi lên bốn đoàn năng lượng cầu bốn, cho là chỉ có mình ngươi nhưng nếu có thêm ngươi ta cũng không keo kiệt. Đây là hai cái năng lực là sinh mệnh đồng quy và ngôn ngữ tinh thông. Ngưng một lúc, Lạc Long Quân nói tiếp, sinh mệnh đồng quy sẽ khiến sinh mệnh của ngươi cộng sinh với chư thiên vạn giới. Chỉ cần còn một thế giới tồn tại ngươi không bao giờ cần lo về tuổi thọ của mình. Còn ngôn ngữ tinh thông có thể giúp ngươi trong việc giao tiếp. Dù sao trong vạn giới ngôn ngữ thứ đồ này không biết có bao nhiêu. Cái này sẽ giúp ngươi rất nhiều. Thiên và tử thần cũng hiểu sự quý giá của hai năng lực này nên chân thành cảm ơn Lạc Long Quân. Lạc Long Quân cười khoát tay, không cần cảm ơn, hai người sẵn sàng chưa? Có lẽ có chút đau đấy. Tử thần và Thiên ra hiệu sẵn sàng, từ tay Lạc Long Quân mỗi người dung nhập hai năng lượng cầu. Tập tức đau đớn xuất hiện, đại não như muốn nổi tung, cả người như bị đốt cháy. Hai người xuất hiện mùi khét, mạch máu trên đầu nổi rõ rệt, căng phồng như sắp nổ. Vật lộn với cơn đau này nữa giờ. Tử thần và Thiên hư thoát nằm ẹp dưới đất, cả người đen thui còn thoang thoảng mùi thịt nướng. Cả hai thở hổn hển, nhìn mặt đầy tươi cười Lạc Long Quân biểu hiện vi diệu. Hai người đều nghĩ sao không nhận ra Lạc Long Quân có bụng đen thuộc tính Thiên, và tử thần cố gắng ngồi dậy kích hoạt Thiên biến vũ chữa thương. 15 phút sau thương thế dần ổn định, cơ bản hoạt động đã không có trở ngại. Đống Lạc Long Quân đứng dậy đưa tay hướng hai người, thấy hai người mệt vậy để ta giúp một tay. Hai đoàn năng lượng chữa trị cho Thiên và tử thần. Chữa trị xong, hai người chưa từng cảm giác mình có thể khỏe hơn lúc này. Thiên đen mặt, vậy sao ngươi không dung sớm mà để ta đau khổ chữa thương? Lạc Long Quân nghiêng đầu giả bộ ngốc manh cười, như vậy không thú vị. Thiên nghiến răng đè xuống xúc động cho bộ mặt đang cười đó một quyền. Mặt lạnh. Tử thần nghe xong Lạc Long Quân nói khỏe miệng cũng co giật, bình ổn tâm tình. Thiên hỏi Lạc Long Quân, Lạc Long Quân thực lực của chư thiên vạn giới phân chia như thế nào? Lạc Long Quân xoa cằm, chư thiên vạn giới năng lực sức mạnh rất nhiều, nhưng thực lực phân chia cơ bản nhất làm cửu tinh. Nhất tinh là người bình thường và có chút mạnh, người như binh vương các loại. Cảnh giới này không thoát người thường cực hạn. Trong chư thiên đám này là nhiều nhất nhị tinh, là các loại có siêu tự nhiên sức mạnh. Yếu nhất có thể đọ với một chi quân đội mạnh hơn, có thể tiêu diệt một tòa thành trì. Tam tinh siêu sức mạnh đã có một mức độ nhất định, có thể hủy diệt một quốc gia. Tứ tinh loại này có thể bắt đầu tự thân du hành vũ trụ, lực lượng có thể phá hủy một tinh cầu. Ngũ tinh cấp có thể một kích phá hủy một hệ thiên hà. Lục tinh có thể đánh xuyên vũ trụ, tự mình cũng có thể đi lại giữa các thế giới. Lục tinh phía trên bây giờ cách các ngươi quá xa, nghe không có ích gì, còn có thể gây hại. Vì vậy khi các ngươi đạt ngũ tinh cấp đã bàn tiếp. Thiên và tử thần nghe xong trầm tính suy nghĩ cũng không nói gì. Hai người cũng áng chừng được thực lực bản thân, cũng khoảng chuẩn tam tinh trái phải. Được một lúc hai người đồng thời đứng dậy, vậy thì không chậm trễ nữa, hai người chúng ta cũng nên xuất phát. Dù sao cũng cảm ơn món quà của ngươi. Lạc Long Quân nói xong hai người triệu hoán Thứ Nguyên Chi Môn lần lượt rời đi. Lạc Long Quân nhìn Thứ Nguyên Chi Môn biến mất, lẩm bẩm, kỳ ngộ song song với nguy hiểm, ta tin ngươi có thể vượt qua tất cả để một lần nữa đứng trên đỉnh và có thể giải thoát cho ta khỏi sứ mệnh này. Yêu Hoàng Lạc Long Quân. Lạc Long Quân ngẩng đầu nhìn trời, lão sư con còn phải kiên trì tiếp sao? Giọng Lạc Long Quân tràn đầy mệt mỏi. Lạc Long Quân rời đi bóng lung tràn đầy cô độc. Chương 27, Sô Giả No Ổ Tổ Sĩ Mỏ Nâu Người Đăng, Lạc Loan Thản 632. Từ chương này cứ một chương mình biết về tử thần, một chương mình biết về thiên. Thứ Nguyên Chi Môn xuất hiện một người bước ra, hắc bào mặt nạ trắng, tử thần trầm tĩnh nhận lấy nhiệm vụ của thế giới này, lần này nhiệm vụ là tìm đồ, đó là thế giới chi tâm. Nếu như thế giới là một chiếc máy tính thì thế giới chi tâm là một chiếc chìa khóa để điều khiển máy tính. Nếu như biết sử dụng thế giới chi tâm thì có thể làm bất cứ việc gì, nếu không biết dùng thì vẫn có thể dùng nó như nguồn năng lượng vĩnh cửu, vật chất thần kỳ. Dù sao thế giới chi tâm là một thứ thần kỳ, nhưng sự thần kỳ của nó chỉ giới hạn trong chủ thế giới của nó. Với người sẽ đi qua vạn giới như tử thần thì tờ gờ cờ tờ chẳng khác nào gân gà bọt thì uổng, nhưng giữ thì cũng chẳng có ích gì. Tuy mỗi thế giới đều có cách bảo vệ thế giới chi tâm, nhưng cũng vì một nguyên nhân nào đó thế giới chi tâm bị thất lạc, bản thân của thế giới không thể tự tìm thế giới chi tâm nên mới cần giúp đỡ. Để tử thần có thể nhanh chóng tìm ra thế giới chi tâm, thế giới tặng tử thần một năng lực đặc thù, chỉ cần cậu ở gần thế giới chi tâm khoảng 1 km thì cậu sẽ cảm nhận được nó, và càng tới gần cảm ứng càng mạnh. Tử thần ngó quanh, trước hết cậu cần xác định đây là đâu đã. Bay hơn nữa giờ tử thần nhìn thấy xa xa có một thành phố. Tử thần hạ xuống cách thành phố khá xa rồi mới đi đến thành phố, đi vào thành phố, đây là một thành phố thời trung cổ. Tử thần nhìn cách ăn mặc của người dân, tử thần suy đoán đây là La Mã ngày xưa, còn năm nào thì còn cần dò xét. Giữa thành phố có một tòa lâu đài chọc trời. Quần áo tử thần rất khác biệt với người nơi này nên bị chỉ trỏ nghị luận. Tử thần không quan tâm, vì có ngôn ngữ tinh thông nên tử thần không có chướng ngại về ngôn ngữ, trước hết phải tìm chỗ nghỉ lại. Qua đêm đã đi thêm một lúc, tử thần thấy một quán trọ, tuy có chút cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp. Tử thần bước vào, chủ quán là một trung niên hiền lành. Không vì cách ăn mặc khác biệt của tử thần mà có ý kiến gì. Ông ta đi tới xin hỏi ngài muốn ở trọ vẫn là ăn cơm ở trọ. Tử thần không cảm xúc nói, người trung niên cũng không tỏ thái độ gì, từ tốn nói nếu ở một ngày thì 20 đồng bạc, một tháng nếu cả ăn ở thì 30 đồng bạc. Tử thần đưa ra một miếng kim tệ, ta muốn ở thử một tháng đi, từng này đủ chứ. Người trung niên giật mình nhân lấy kim tệ. Ông chưa thấy miếng vàng nào chất lượng như thế. Chỉ miếng này tương đương với 5 đồng vàng rồi, biết là khách sộp chủ quán càng cung kính. Ngài đi lối này, chủ quán dẫn tử thần đến một gian phòng ở tầng 2, đây là phòng tốt nhất ở đây. Không biết ngài cần ăn uống gì không, để tôi gọi người. Tử thần lắc đầu, không cần vậy, ngài đợi một chút tôi đi lấy tiền thối lại cho ngài. Tử thần gật đầu, chủ quán lui ra ngoài, đơn vị tiền tệ 1 đồng vàng, 100 đồng bạc, 100.000 xu, 1 xu 1.000 đồng. Một tháng sau, tử thần vẫn không có manh mối gì về thế giới chi tâm. Tử thần đi dạo trong thành, thấy tòa nhà ở giữa thành phố ngày càng cao. Hỏi một lúc mới biết lãnh chúa nơi này muốn xây một ngôi nhà có thể nối với thiên giới. Tử thần lắc đầu, ở đâu cũng có nhưng giá hỏa mơ mộng hảo huyền. Chuyện này căn bản không thể, không nói thiên giới có tồn tại ở thế giới này không. Cho dù có thì không phải nhân lực có thể làm được việc đó. Tử thần không quan tâm lắm, tiếp tục suy nghĩ làm sao tìm tờ gờ cờ tờ. Đông tử thần cảm giác nguy hiểm, là ai mấy ngày này tử thần đã sơ bộ biết đây là một thế giới bình thường, không có siêu năng lượng, không có quái vật. Đáng lý không ai uy hiếp được tử thần mới phải, ở đâu tử thần tìm cảm giác. Tử thần rất tin tưởng trực giác của mình. Tử thần nhìn lên trời, một mũi tên lửa lao nhanh tới. Tử thần có thể cảm giác rõ ràng nguồn năng lượng khổng lồ trong mũi tên, nếu để nó đánh trúng thành phố thì có thể khiến cả thành phố thành phế tích. Tử thần tự nhận bản thân không phải người tốt, nhưng khoanh tay đứng nhìn không biết bao sinh mạng tan biến mà mình không làm gì thì cậu không làm được. Cực tốc thiên biến vũ, tử thần xuất hiện trên trời, xích long đế bao tay xuất hiện. Cậu không chút nào ẩn giấu, bụt 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 8 lần sức mạnh tung ra đánh bay mũi tên bay xa khỏi thành phố, ầm ầm từng đợt không thua hạch đạn song âm trùng kích xung quanh. Tay tử thần hơi tê tái, thật mạnh, sao ngươi lại ngăn cản ta? Người bắn tên xuất hiện, tử thần quay người nhìn đối phương. Thấy rõ diện mạo của đối phương, tử thần kinh ngạc. Không phải vì nàng rất đẹp mà người này tử thần biết cơ thể quyến rũ, chiến phục trắng khá bại lộ, váy ngắn không che được trắng ngần chân ngọc. Tóc màu nâu nhạt, hồng nhạt cánh chim, gương mặt xưa nay không biểu hiện cảm xúc, nhân tạo thiên sứ Ikazo Sazo biệt hiệu, Sở Thái Quỳnh, nữ hoàng của bầu trời. Nhìn Ikazo Sazo, tử thần biết mình đang ở thế giới nào. Sô Giã Noa Ổ Tổ Sĩ Mò Nổ cuốn truyện tranh này tờ sở đọc khá sớm và cũng rất thích nhân vật Ikazo Sazo, không ngờ có ngày được nhìn thấy chân thân hai đồng tư Ikazo có màu đỏ rõ ràng đang trong trạng thái chiến đấu. Ý cả rộ nhìn tử thần xem xét, ngươi là người xì nạp sẽ. Tử thần cũng biết tại sao ý cả rộ nói vậy, người xì nạp sẽ khác người thường ở chỗ họ có cánh và không thể mơ. Vì thế khi tử thần sử dụng thiên biến vũ khiến ý cả rộ tưởng nhầm cậu là người xì nạp sẽ. Tử thần lắc đầu, không phải, hai con mắt của ý cả rộ màu đỏ càng đậm, nếu không phải thì đừng cản trở nhiệm vụ của ta. Nhiệm vụ gì? Tiêu diện con người dám mơ tưởng xâm phạm xì nạp sẽ vậy sao? Thế thì xin lỗi, ta chỉ đành ngăn cản ngươi. Theo nguyên tắc thực lực của ý cả rộ khá mạnh, chắc khoảng nhị tinh đỉnh, thậm chí bước vào tam tinh, nhưng từng đó chưa đủ xử lý tử thần nên cậu mới dám đối chọi với ý cả rộ. Ikazo bên thai có giọng nói, xử lý cả hắn đi, đó là lệnh vâng, khởi động chế độ nữ hoàng ngũ dạ nợ. Ikazo bắt đầu chiến đấu, lôi ra ạ bộ lộ dương lên nhắm tử thần chuẩn bị bắn. Tử thần nhìn sau lưng thành phố không thể chiến đấu ở đây, long hống cơn lốc đánh về Ikazo. Xung quanh cô xuất hiện lá chắn hình tròn 360 độ không góc chết. Phòng ngự tuyệt đối, gió tán đi. Ikazo nhìn quanh đâu rồi đây này, tử thần đứng sau lưng Ikazo liệt cước. Ikazo bị đá bay đi, tuy không bị thương gì nhưng có vẻ đã gây cho cô nàng này khó chịu. Tử thần dùng toàn lực chạy đi. Hai mắt Ikazo đỏ lên chạy ư, sau lưng Ikazo hàng chục đạo giống như tên lửa bắn về phía tử thần. Tử thần né tránh tất cả, nhìn tử thần bay xa, Ikazo vận toàn lực đuổi theo, nhanh quá tốc độ của Ikazo còn nhanh hơn tử thần sử dụng siêu tốc. Tử thần mỉm cười, tốc độ âm thanh đây sao, mình còn kém nhiều lắm, thấy đã đủ xa. Tử thần dừng lại, cậu không thể sử dụng siêu tốc, thời gian quá dài. Sau lưng tử thần, Ikazo lạnh lùng nhìn cậu, không chạy nữa sao? Không chạy nữa vậy thì chiến đi. Tử thần và Ikazo giao chiến quyền cước giao thủ. Sau một lúc hai người tách ra. Bất phân thắng bại à, nếu cận thân chiến đấu không có tác dụng vậy. Ikazo lại lấy ra ạ bộ lộ bất ngờ bắn cự ly quá gần, tử thần không tránh kịp đấm kết thúc. An mừng sớm qua đấy, tử thần thình lình xuất hiện sau đám khói bụt bụt bụt, xích long đế bao tay xuất hiện, thốn quyền Ikazo không kịp phòng ngự. Một quyền vào bụng Ỷ Cạ Dụ lao xuống đất, ở mặt đất xuất hiện một cái hố to xoa vết máu nơi khoe miệng. Lúc cấp bách tử thần kịp vận dụng ám thiên ý phòng ngự nhưng vẫn bị chấn thương không nhẹ. Đòn lúc nãy nhìn đơn giản nhưng nó tiêu hao 1/3 đấu khí của tử thần. Nhìn Ỷ Cạ Dụ chật vật đứng lên, trên người xuất hiện nhiều vết thương, đòn đó không tệ chứ? Ỷ Cạ Dụ không nói gì, lạnh lùng nhìn tử thần chuẩn bị chiến đấu tiếp. Thì Ỷ Cạ Dụ trở về nhưng không nhưng nhị gì hết, mau trở về. Ỷ Cạ Dụ nhìn tử thần một chút rồi phóng đi. Tử thần nhìn Ỷ Cạ Dụ rời đi thả lỏng ngồi bệt dưới đất. Đừng nhìn tử thần như đang chiếm thượng phong nhưng nếu đánh sinh tử thì tử thần không phải đối thủ của Ỷ Cạ Dụ. Tử thần ngồi quanh chân hồi phục đấu khí và thương thế. Nếu đây là sổ dạ no ổ tổ xì mò nột thì có lẽ tử thần biết phải tìm thế giới chi tâm ở đâu rồi. Có lẽ nó ở luật của xì nạp xệ. Chỉ có thể là tờ gờ cờ tờ mới có thể khiến cho điều ước thành hiện thực như vậy, nhưng thế nào mới có thể đi vào xì nạp xệ lấy đi thế giới chi tâm? Xì nạp xệ không chỉ có Ỷ Cạ Dụ còn có ạ sở trạ cận chiến của cô nàng này gần như bất khả chiến bại. Ỷ Cạ Dụ còn thua huống chi là tử thần. Tuy biết điểm yếu của ạ sở trạ là nhưng đòn đánh tầm xa, nhưng tử thần chỉ có đánh cận chiến làm gì có đòn tầm xa mà đánh. Tử thần nhìn trời ngắn ngẩm, thôi không suy nghĩ nữa, về tắm rửa đánh một giấc rồi tính tiếp. Tử thần bay về thành phố ở xì nạp xệ, hình ảnh tử thần chiến đấu với Ỷ Cạ Dụ xuất hiện trên hai màn hình. Người xem là một chàng trai và một cô gái ở hai chỗ khác nhau. Cô gái nhìn tử thần nghi hoặc nâng cằm trầm tư, hắn là ai? Chàng trai nhìn tử thần mỉm cười, sẽ thú vị đây. Chương 27, ạ cảm ga kỳ hiệu người đăng, làm đoàn thản 632 thứ nguyên chi môn mở ra, thiên xuất hiện tiếp nhận thông tin từ thế giới. Thế giới này chính phủ đã mục nát, dân chúng lầm than. Quân cách mạng thì mang tiếng chính nghĩa nhưng cũng cướp bóc lột dân chúng chẳng thua đế quốc là bao. Cuối cùng khổ vẫn là dân thường. Nhiệm vụ của thiên là giúp thế giới này lập lại hòa bình. Thiên xoa cằm, thế nào mới có thể giúp thế giới này hòa bình trở lại? Đánh đổ đế quốc. Quên đi, dù sao thế giới cần người quản lý. Lập lại một cái chính phủ rất lâu thiên mới lười đi làm. Vậy thì cải biến cái đế quốc này đi. Thiên quyết định được mục tiêu, đang định xuất phát thì phát hiện một vấn đề quan trọng. Đây là đâu và đế đô ở chỗ nào? Xung quanh không có con người, chỉ có mấy con như thằn lằn bay lượn vượn. Tiện tay xử lý mấy con thằn lằn bay, thiên hạ xuống đi dò xét xung quanh, giống một con quái vật chạy ở mầm qua. Thiên quan sát con này giống như huyền vũ một dạng. Bốn chân to cỡ đại thụ, cao hơn 8 mét, mái lớn đầu như khủng long, cái đuôi giống như rắn một dạng, nhìn thiên liên tục khẽ khẽ. Con quái thú lao về phía thiên, tuy hình thể lớn nhưng tốc độ lại không chậm tí nào, thiên dễ dàng tránh thoát. Sau vài lần không đâm, thiên được con quái thú dừng lại. Thiên thú vị nhìn nó xem nó định làm gì. Khe đồ chơi này còn biết phun nước, thú vị, thiên cười long hóa. Thiên khống chế dòng nước sống động thành một con thủy long tấn công lại nó. Con quái vật bị hất văng, tuy không bị thương nhưng khiến nó phẫn nộ. Nó nộ giống vài cái rồi lao như điên về phía thiên. Lần này cậu không tránh, giơ một tay chặn lại. Đột tiên không lùi bước, sừng sững đứng đó lẩm bẩm lực lượng cỡ cấp thấp đấu hoàng. Tuy thiếu chút nhưng dùng nó làm tọa kỵ vẫn tạm được. Ha, thiên giơ cả con quái thú lên rồi đập xuống ầm ầm. Đập vài lần con quái vật choáng váng nằm ẹp dưới đất. Thiên đứng trước mặt nó truyền ý niệm muốn nó làm tọa kỵ, nó giống lên phẫn nộ không đồng ý. Thiên phóng uy áp làm nó run như cầy sấy, ủy khuất đồng ý. Thiên ký khế ước với nó, làm xong thiên ném cho nó một viên lục giai sơ cấp ma hạch. Chờ nó hấp thu xong, thiên bắt đầu xuất phát. Từ giờ ta sẽ gọi ngươi là Huyền Vũ, lười nghĩ tên thiên đặt luôn cho nó tên này đi thôi. Tiểu Vũ xuất phát đi tìm người nào đi. Khoảng 10 phút thiên cuối cùng cũng thấy người. Một chiếc xe ngựa đang chờ đồ, thiên ra lên cho Tiểu Vũ đi lên trước cái xe một đoạn. Nhảy xuống, thiên hạ lệnh cho Tiểu Vũ biến nhỏ lại bỏ lên vai thiên. Chờ một lúc chiếc xe đến, thiên vẫy tay. Chiếc xe dừng lại, một ông lão hiền hậu cảnh giác hỏi chàng trai có việc gì vậy. Cảnh giác cũng phải giữa rừng sâu vắng vẻ, tự nhiên có người ai chẳng cảnh giác. Thiên cười, ông lão, tôi là một nhà lữ hành trên đường muốn đến đế đô thì bị lạc đến đây, không biết ông có thể cảm phiền chỉ đường cho tôi được không. Ông lão bất cảm giác, ông nhìn thiên mặt mày sáng sủa không giống người xấu. Hiền hòa, tôi cũng đang giao hàng đến đế đô, nếu không chê chật trội tôi có thể chở cậu tới, vậy thì cảm ơn rất nhiều. Thiên không nhiều lời trèo lên xe. Trên đường ông lão hỏi thăm, vậy cậu đến đế đô làm gì? Chỉ muốn cầu công danh thôi. Ông lão lắc đầu khuyên can, đế đô bây giờ mục giữa quý tộc làm loạn khắp nơi, lão vẫn khuyên cậu không nên dính vào quan trường. Thiên cười tự tin, lão không cần lo, tôi vẫn khá tự tin về bản sự của mình. Ông lão chỉ lắc đầu thở dài, thiên cũng không giải thích gì thêm. Đi một lúc, một con quái vật lao ra chặn đường. Con này bé hơn Tiểu Vũ nhưng cũng cao khoảng 6 mét, dạng như sư tử. Ông lão kinh hãi dừng xe, khi ông định bay xe chạy trốn thiên nhảy xuống. Ông lão kinh hãi, cậu làm gì vậy, nguy hiểm. Thiên không nói, há miệng long hống lốc xoáy xuất hiện thổi bay con quái vật đi. Ông lão há hốc, thiên cười cười leo lên xe đi. Vòng thì lâu lắm, tôi đã giải quyết nó rồi, chúng ta xuất phát tiếp thôi. Ông lão máy móc gật đầu tiếp tục đi. Sau một lúc ông ấy không khỏi tò mò, lúc nãy là Ken Garden, chẳng lẽ? Thiên lắc đầu, đó không phải Ken mà chỉ là một ít phương đông phép thuật thôi, mà Ken là gì vậy? Ông lão cũng kinh ngạc về câu trả lời của thiên nhưng cũng nhanh chóng trả lời, rất lâu trước đây Đức Vua đầu tiên đã huy động lượng lớn nhân lực vật lực để chế tạo những kiện đồ vật rất thần kỳ được mệnh danh là tệ ấy, cụ mong dùng nó để bảo vệ cho đế quốc mãi hung thịnh. Mỗi kiện Ken đều có những năng lực rất mạnh, tuy vậy có rất nhiều tệ ấy cụ đã thất lạc không biết tung tích. Thiên đã xác định được đây là ở đâu, đó là ạ cảm ga kỳ hiệu. Bộ này thiên đã xem qua và nhớ khá rõ. Nếu đúng là nó thì nhiệm vụ này sẽ dễ dàng rất nhiều. Thiên dần mường tượng được, nhưng hành động kế tiếp. Thời gian trên hành trình thiên chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Không biết sau bao lâu ông lão gọi chàng trai đã đến rồi. Thiên mở mắt lo đầu nhìn tòa thành to lớn tỏa ra khí tức cổ kính. Tiểu Vũ cũng hoa hoa kích động kêu lên, nó lần đầu được đến nơi tấp nập như vậy. Thiên tạm biệt ông lão, mua mấy quả táo vừa đi vừa gặm. Thiên tham quan đế đô. Không hổ là thành phố chủ chốt của đế quốc, vẫn khá phồn hoa. Không biết ta đến vào khoảng thời gian nào. Thiên nhớ đói một việc, có thể xác minh thời gian. Nếu có thì tiện thể kiếm thêm chân chạy. Thiên hỏi đường đến nhà tiểu thư ạ gì ạ. Sau một lúc Thiên đứng trước một biệt thự có mùi máu. Thiên bước vào biệt thự tràn đầy thi thể. Nếu mình nhớ không nhầm, Thiên đi đến một nhà kho, nó chứa đầy xác chết. Ở đó có một cái xác của một thiếu nữ quý tộc đã chết khoảng một ngày. Xem ra cốt truyện đã bắt đầu. Thiên chú ý vào xác một thiếu niên nằm trước lồng giam và một cô gái trẻ bị treo gần đấy. Thiên mỉm cười đưa hai cái xác ra, cho một mùi lửa thiêu hủy nhà kho và biệt thự. Thiên lẩm bẩm hay yên nghỉ đưa hai cái xác ra một khu đất trống. Một ngọn lửa vàng xuất hiện trong tay Thiên rồi chui vào hai cái xác. Vết thương trên hai cái xác nhanh chóng lành lại. Thiên chỉ đứng nhìn chờ đợi, chỉ một lúc tiếng tim đập xuất hiện và càng ngày càng ổn định. Hai người mặt mày ngày càng hồng hào, nhiệt độ thân thể ngày càng tăng lên. Ngọn lửa đó thần thông khi vào đấu vương của Thiên. Sinh mệnh chi hỏa có thể phục hồi bất cứ thương thế và loại bỏ mọi trạng thái bất lợi nào, thậm chí có thể hồi sinh người chết chỉ bằng một màu da hay máu. Nhưng cái giá của nó cũng là sinh mệnh, hay có thể nói là tuổi thọ. Đơn giản mà nói, nếu hồi sinh một người còn 20 năm tuổi thọ thì người sử dụng phải trả ít nhất gấp 10 lần tuổi, là 200 năm. Đó là chưa kể nếu người hồi sinh càng mạnh thì số tuổi mất đi sẽ bội số mà nhân lên. Lúc nhận lấy thần thông này, Thiên cảm giác có chút gân gà. Không dám xài bậy, nhưng khi nhận được sinh mệnh đồng quy từ Lạc Long Quân thì nó chẳng khác nào thần kỹ. Thiên có thể thoải mái dùng mà không sợ hết thọ nguyên. Đùa thọ nguyên của vạn giới cơ bản là bất tận, cho Dung Thiên liên tục dùng nó cả đời cũng không lo hết. Nếu hỏi tại sao Thiên không cứu mấy người trong nhà kho thì xin lỗi. Thiên không thánh nhân, dù có thể thoải mái cứu bọn họ nhưng tại sao cậu phải làm vậy? Sở dĩ Thiên cứu hai người này đơn giản bởi vì hai người hữu dụng có tiềm lực lớn sẽ giúp Thiên nhiều. Lúc này cậu thiếu niên mơ màng tỉnh dậy, ngó quanh nhìn Thiên, đây là âm phụ sao? Cũng không khác trần gian là mấy, còn ngươi là ai? Thiên cốc đầu thiếu niên một cái, đừng nói ngu ngốc nữa, ngươi chưa chết hơn nữa còn rất khỏe, có thể chạy vài vòng quanh đế đô nữa cơ. Thiếu niên không tin ôm đầu, không thể nào, ta rõ ràng đã chết, chết khi gặp được Tatsumi. Thiên dở khóc dở cười nhìn thiếu niên kiên định nói mình đã chết. Thiên mỉm cười lắc đầu, ta đã hồi sinh cho ngươi. Nhìn thiếu niên trên mặt viết rõ hai chữ không tin, Thiên ngao ngán chỉ đành nói, nếu không tin thì sao không nhìn cô bạn một bên của ngươi? Có lẽ cô nàng cũng sắp tỉnh rồi. Thiếu niên sững sờ máy móc nhìn người nằm một bên mình. Nhìn thấy thiếu nữ dần tỉnh lại, thiếu niên mừng rỡ, sầu tỉnh lại đi sầu. Thiếu nữ mơ màng tỉnh lại, ai ít sao cậu? Thiếu nữ ngỡ ngàng nhìn khung cảnh xa lạ, không phải chúng ta đang ở không, chúng ta không ở chỗ đó. Hơn nữa Tạt Sủ Mỹ đã giết con nhóc tiểu thư đó báo thù cho chúng ta. Khi nhắc đến tiểu thư, ít nghiến răng hận hận, cũng phải bị tra tấn đến phải chết, ai mà không hận? Ai ít ôm lấy sầu kích động, lúc này chúng ta đã an toàn rồi, đã an toàn. Sòi ô ôm chặt lấy ít, khóc to khóc hết đau thương chịu bao lâu qua. Ai ít bị nhiễm cũng nhanh khóc theo. Thiên nhìn hai người ôm nhau khóc như trẻ con cũng thông cảm, dù sao khóc cũng là một loại phát tiết. Khi khóc đủ rồi sẽ tự động ổn hơn thôi. Hai người khóc hơn 10 phút thì ngừng lại. Soi ô cúi đầu cảm ơn Thiên, cảm ơn đã giúp chúng tôi. Hai người chúng tôi không biết làm gì để trả ơn huệ này. Ý lúc này mới nhớ tới Thiên ở bên cạnh. Trong lòng cậu lúc này rất rung động, không giống Soi ô. Ý biết người đàn ông này không nói gạt cậu, hai người là được hồi sinh. Có thể hồi sinh người chết, rốt cuộc người này là ai? Thiên lắc đầu, không cần cảm ơn, ta cũng không miễn phí giúp hai người. Trước hết ta muốn hỏi hai người thấy đế đô thế nào? Soi ô và Ý sững sờ rồi trầm mặt nắm chặt nắm đấm. Đế đô đã quá mục nát. Con người không khác gì ác quỷ. Thiên mỉm cười, vậy có muốn thay đổi nó không? Muốn. Hai người trả lời rất dứt khoát. Qua kinh lịch lần này, hai người không biến đổi, vẫn giữ một viên chính nghĩ tâm muốn giúp đỡ mọi người rất khó có được. Ta muốn gia nhập đế quốc thay đổi nó để không còn những việc như vậy xảy ra, để nhân dân được ấm nó hạnh phúc. Và để hoàn thành điều đó ta cần sự giúp đỡ của hai người các ngươi. Các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Sở và Y trầm ngâm một chút rồi kiên định trả lời, nguyện ý. Y bổ sung, nhưng nếu ngươi bắt chúng ta làm việc xấu thì cho dù có chết bọn ta cũng không làm mà còn chống lại ngươi. Thiên nhìn Sở và Y ánh mắt kiên quyết mỉm cười, vậy chào mừng đến trận doanh của ta Sở. Y hai người các ngươi sẽ không hối hận về quyết định hôm nay. Chương 28, bất ngờ người đăng, Lãm Luân Thản 632. Khi tử thần đang về thành dưỡng sức thì tại cung điện ở Sinapse No Master đang chiếu cảnh chiến đấu của tử thần với Ikazo. Ngồi trên ghế chủ tọa nhâm nhi ly rượu, hắn hỏi mấy người xung quanh, các ngươi thấy sao? Mấy cư người xì nạp sẽ xung quanh kinh ngạc xem hình chiếu. Mấy người kinh ngạc, tên này không phải người xì nạp sẽ, cũng không phải ẹn trở lờ, không có lò năng lượng dấu hiệu. Hắn từ tổ chức cơ thể có thể thấy chỉ là người thường nhưng lại có sức mạnh có thể đối chọi với sở các quyền ý cà rồ. Rốt cuộc hắn là ai? Vấn đề này xung quanh ai cũng thắc mắc nghị luận xôn xao. Ngồi trên bục chủ tọa xì nạp sẽ No Master cười không để ý đến đám đông ầm ĩ bên dưới, nhìn tử thần trên màn hình hứng thú. Từ ngày có luật thứ có thể gây cho hắn hứng thú không nhiều, hắn truyền lệnh lần tới hay cho hạ sở trễ trạ đi cùng ý cả rộ tới phá hủy ngôi thành ấy. Người bên dưới dò hỏi, như vậy có quá để mắt đến bọn phạm nhân không? Tuy tên đó có thể chống lại sở các bình nhưng nếu đánh lâu thì hắn nắm chắc thua của tôi. Theo tôi chỉ cần ý cả rộ đi là đủ. Xì nạp sẽ No Master lạnh lùng nhìn người vừa lên tiếng, người chất vấn quyết định của ta. Tên đó sợ hãi cúi đầu không dám không quan tâm. Xì nạp sẽ No Master nhìn tử thần mỉm cười, không biết lần này người sẽ ứng phó sao đây. Thật sự chờ mong lúc này trong thành tử thần không biết gì về quyết định của xì nạp sẽ No Master. Cậu đang đau đầu suy nghĩ làm sao lên xì nạp sẽ để xem tờ gờ cờ tờ có phải ở trong luật không. Xì nạp sẽ không chỉ có ý cạ rộ mà còn ạ sở chi, ni, hai chị em à. Tuy có mình có thể chống lại ý cạ rộ nhưng không có cơ hội thắng. Bản thân lại không có viễn trình công kích, chỉ sợ hoàn toàn không phải đối thủ của ạ sở chi. Tuy sức chiến của ni và hại chị em à không đáng lo nhưng khi đang chiến đấu mà mấy người đó quấy rối thì cũng rất nguy hiểm. Ai làm sao đây? Tử thần phiền não thở dài, cậu tìm trong đống đấu kỹ xem có cuốn nào viễn trình không. Nhanh chóng tử thần chú ý đến một cuốn đấu kỹ địa giai hạ cấp đấu kỹ hư không quyền. có thể từ hư không tạo ra quyền áp tấn công đối thủ không nhìn khoảng cách hay góc độ xuất quyền tùy ý cuốn đấu kỹ này có nhất chuyển và nhị chuyển tạm thời tu luyện thành đấu kỹ này đi đã rồi sau đó sẽ tìm đấu kỹ mạnh hơn nhất chuyển hư không xuất quyền có thể vung quyền tạo thành khí áp công kích đối thủ ở khoảng cách xa. Tuy nó bay rất nhanh nhưng nó chỉ có thể bay thẳng và bay càng xa lực đạo càng yếu. Tử thần nhanh chóng luyện thành nhất chuyển trong vài giờ. Tử thần tiếp tục luyện nhị chuyển hư không liên kích lúc này đã có thể theo ý niệm muốn xuất quyền lúc nào ở góc độ nào cũng được chỉ cần ở trong thần niệm khống chế của tử thần luyện tập đến đêm khuya vẫn chỉ nắm giữ sơ bộ nhị chuyển. Quyền áp chỉ có thể to cỡ cái đo, phải biết cực hạn quyền áp của đấu kỹ này có thể to như quả núi hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh mà khoan hay là lại bảo, không biết lúc này ỷ cả rổ đã từng phá hủy xì nạp sẽ chưa nếu chưa thì hệ thống bảo vệ chưa từng lắp đặt. Mình sẽ có cơ hội lại bảo, phải tìm cơ hội tìm hiểu mới được tử thần suy nghĩ xong quyết định đi ngủ cho lại sức đã mới có thể hành động. Nếu không nghỉ ngơi thì đừng mong có sức chiến đấu sáng hôm sau tử thần cảm giác được nguy hiểm bật dậy khỏi giường. Cảm giác được nguy hiểm trên không trung đang lao nhanh về phía này. Tử thần cười khổ đến nhanh vậy tử thần cười khổ bởi vì tử thần không chỉ cảm giác được một mục tiêu mà là hai. Người này nguy hiểm không thua ỷ cạ rộ không ai khác chắc chắn là ạ sở chi. Nếu chỉ một trong hai người tử thần còn có thể cố gắng chứ cả hai cùng lên thì cậu chỉ có thể bị treo đánh tử thần nhanh chóng lao lên trời nhìn ạ sở chi một bên ỷ cạ rộ lạnh lùng nhìn cậu. Tử thần chỉ có thể cảm thán đúng là sợ cái gì đến cái đó. Cả ỷ cạ rộ và ạ sở chi cùng xuất động đúng là quá để mắt đến tử thần. Tử thần lập tức lao nhanh đi, ạ sở chi và ỷ cạ rộ gật đầu một cái đuổi theo. Cả hai người đuổi theo luôn à đúng là quá để mắt đến mình chạy đủ xa tử thần hạ xuống ngưng trọng nhìn ạ sở chi và ỷ cạ rộ đối diện. Phiền phức lớn rồi bất ngờ ạ sở chỉ động thủ nhanh chóng lao về tử thần. Hai người nhanh chóng chiến thành một đoàn. Tốc độ lực lượng kỹ thuật ạ sở chỉ hoàn toàn trội hơn ỷ cạ rộ tử thần nhanh chóng rơi vào hạ phong. Quanh tử thần bị đánh văng xa vài mét. Lao đi vệt máu ở khỏe miệng không hổ là ẻn chờ lờ cận chiến mạnh nhất. Mình hoàn toàn không phải đối thủ tử thần lùi ra xa hư không quyền liên tục xuất quyền ạ sở chỉ dùng khiên đỡ hết khiên ạ hệ gis L sức phòng ngự của nó còn cao hơn ạ hệ gis của ỷ cạ rộ nhưng tử thần mỉm cười bật ra xa ở xì nạp xê no master và đại ẹ đạ lật nhìn hành động của tử thần biết sắc không lẽ hư không liên kích anh quyền áp liên tục xuất hiện ở mọi hướng ạ sở chỉ khiến cô không thể tránh. Ạ sở chỉ bị quyền áp đánh như quả bóng bay tới bay lui ạ hệ gis L của ạ sở chỉ tuy sức phòng ngự mạnh hơn ạ hệ gis của ỷ cạ rộ nhưng nó không bao quát 360 độ không góc chết như của ỷ cạ rộ. Tuy công kích vào như vậy hơi hèn nhưng ạ sở chỉ còn có kiếm quang tử phổ tổn cờ dị dạ ổ lực công kích và xuyên thấu siêu mạnh nếu để ạ sở chỉ lấy giác tê chỉ có nước ủy. Nên tử thần chỉ có thể lợi dụng điểm yếu này của ạ sở chỉ để nhanh chóng loại cô ra khỏi vòng chiến để có sức mà chống lại ý cả rộ nữa trên xì nạp xệ. Đại ẹ đạ lật và xì nạp xệ no master sức sở không thể nào hắn không phải người xì nạp xệ tại sao lại biết điểm yếu của ạ sở chỉ xì nạp xệ no master lập tức ra lệnh ý cả rộ nhanh đến trợ giúp ạ sở chỉ bâng. Chế độ nữ hoàng ụ dạ nợt khởi động con mắt của ý cả rộ biến thành màu đỏ lao nhanh về phía tử thần. Tử thần thời khắc chú ý ỷ cạ rộ thấy vậy liền biết không thể kéo dài thêm. Lúc này ạ sở chỉ đã bị tử thần đánh bị thương không nhẹ đầu góc choáng váng lợi dụng ạ sở chỉ đang choáng váng tử thần liền xuất hiện trên đầu cô. Toàn phong quyền ạ sở chỉ bị đánh rơi xuống ầm nền đất xuất hiện một hố to ạ sở chỉ đã ngất đi. Tử thần đứng đối diện ỷ cạ rộ, cả hai bình tĩnh nhìn đối phương. Tử thần điên cuồng khôi phục đấu khí. Tuy chỉ đánh trong chốc lát nhưng tử thần đã tiêu hao 2/3 đấu khí. Phải biết trữ lượng đấu khí của tử thần rất khổng lồ vậy mà chỉ một lát đã tiêu hao 2/3 thì biết lúc nãy hư không liên kích tiêu hao nhiều bao nhiêu đấu hoàng bình thường chỉ sợ không thể chống nổi đấu khí tiêu hao ấy chứ. Ỷ cạ rộ nhanh chóng xuất thủ tử thần cắn răng chống đỡ. Bình thường tử thần đã không phải đối thủ của Ỷ cạ rộ rồi chứ đừng nói lúc này tử thần đã tiêu hao nhiều đấu khí và thể lực. Chỉ trong vài hiệp tử thần liền bị Ỷ cạ rộ đè đánh. Ỷ cạ rộ đánh trúng một quyền thật mạnh vào người tử thần. Giác hình như tử thần nghe thấy tiếng chiếc xương ức nào đó bị nứt khục khục tử thần ho ra máu, Ỷ cạ rộ không để cậu có cơ hội thở dốc liền lao lên. Không thể tiếp tục thế này, tử thần cắn răng liều mạng bụt 16 lần sức mạnh thốn quyền oanh. Ỷ cạ rộ bị đánh lùi ra xa, hai người tạm thời tách ra. Tử thần hét lên thất bộ hát phong quyền nhất bộ nhị bộ quá nhanh thậm chí Ỷ cạ rộ không kịp phản ứng đã bị đá bay tam, tứ, ngũ, lục bộ tử thần đá Ỷ cạ rộ mạnh xuống dưới đất thiên xuất hiện phía dưới Ỷ cạ rộ trước khi cô chạm đất thất bộ ẩm. Ỷ cạ rộ bị đá lên thật cao, một lần nữa thiên xuất hiện phía trên Ỷ cạ rộ. Cánh tay cuộn tròn một đoàn hát phong. Thiên hét lớn hát phong quyền nữ tự nhiên vết thương ở ngực nói đau khiến tử thần chậm lại một chút. Chớp lấy thời cơ đó ỷ cạ rộ kịp khởi động Aegis phòng vệ chết tiệt tử thần mắng lúc này không thể làm gì nữa rồi. Tử thần chỉ có thể tiếp tục tấn công thôi banh hát phong quyền va chạm với Aegis gây nổ lớn giặc 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 Aegis của ỷ cạ rộ phát ra tiếng nứt vỡ rồi vỡ nát. Ỷ cạ rộ ăn một quyền đập thẳng xuống mặt đất. Âm lực va chạm tạo ra một cái hố không thua gì đạn đạo banh kích sụ sụ tử thần nằm ẹp dưới đất ho ra máu liên tục nhìn chằm chằm vào cái hố. Để tử thần thất vọng ỷ cạ rộ chậm chậm đi lên vì có Aegis làm tiêu nhiều lực công kích nên quyền lúc nãy không đủ để ỷ cạ rộ mất đi năng lực hành động. Synapse No Master nhìn màn hình mỉm cười xem ra đến đây là cực hạn của ngươi rồi tử thần nhìn ỷ cạ rộ bước tới lòng cay đắng chẳng lẽ hành trình của ta kết thúc ở đây sao ỷ cạ rộ dương lên Apollo, tử thần nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Chợt dị biến phát sinh ỷ cạ rộ chợt mất khống chế ngã xuống. Synapse No Master kinh ngạc chuyện gì xảy ra đã đã lật trong phòng xem số liệu của ỷ cạ rộ sững sờ không thể nào sao hệ thống của ỷ cạ rộ có thể bị lỗi chứ. Chuyện gì xảy ra đã lật nhanh chóng tìm kiếm nguyên nhân lúc này tử thần kinh ngạc nhìn ỷ cạ rộ hệ thống bị lỗi khởi động lại. Tiến hành xác lập lại chủ nhân ỷ cạ rộ nhìn tử thần xác lập một thứ giống như dây xích từ cổ ỷ cạ rộ hình thành rồi quấn vào tay tử thần. Tử thần như bị ngu nhìn ỷ cạ rộ rồi nhìn cái dây xích đèn trợ lở thế hệ án phạ ỷ cạ rộ sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh của ngài. Thưa mạ sở xì nạp sẽ no mạ sở tức giận hét lên, chuyện gì đã xảy ra? Ủy cả rổ là ẻn trở lở mạnh nhất hiện nay của xì nạp sẽ không một ẻn trở lở của xì nạp sẽ có thể chiến thắng ủy cả rổ. Và hiện nay xì nạp sẽ cũng không có vũ khí hay trang bị vật dụng nào đủ để đánh lại ủy cả rổ. Thêm một tên nhân loại có sức mạnh kinh khủng đủ để hủy diệt xì nạp sẽ no mạ sở không thể không nổi giận, đây là vấn đề tồn vong. Xì nạp sẽ no mạ sở cắn răng đi vào phòng nghiên cứu, chỉ có thể hoàn thành nó sớm thôi dưới mặt đất. Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến người có cái đầu luôn lạnh như tử thần cũng bị chập mấy giây. Tử thần sững sờ nhìn ỉ cạ rổ quên cả vết thương trong đầu, chỉ có một câu hỏi, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Không, tử thần ho ra một ngụm máu, vết thương đau nhói đưa cậu về thực tại. Tử thần nói với ỉ cạ rổ, nhanh đưa ta ra khỏi đây. Ỉ cạ rổ ôm tử thần lên nhìn ạ sở chỉ còn đang ngất, hỏi có cần đưa nàng theo không. Tử thần nhìn ạ sở chỉ nhanh chóng quyết định đưa cả nàng theo. Vâng, mà sở ỉ cạ rổ đưa cả tử thần và ạ sở chỉ lao nhanh về phía thành trì. Chương 28, đế đô biến hóa người đăng, làm loạn thản 632. Vào một buổi trận đột nhiên triều hội, đông đảo đại thần ngạc nhiên thấy được cái kia vương tọa trước đó thuộc về đại thần bảo tọa, vậy mà ngồi lên một người khác, đó là cái dung mạo cực kỳ bất phàm người trẻ tuổi, mà đại thần hồn đại thần thì là sắc mặt lạnh nhạt đứng bên cạnh hắn. Chư vị, vị này là thiên các hạ, là ta chỗ sùng kính nhân vật, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ là đế quốc mới đại thần, mà ta đứng hàng bên dưới trở thành đại thần phụ tá. Chấn kinh triều thần quá sợ hãi nhìn về phía đại thần hồn, có người kinh nghi nhìn về phía thiên, thực sự không biết cái này rốt cuộc là nhân vật nào, lại làm cái gì, vậy mà để đại thần hồn nhường ra tuyệt đối quyền lợi, hơn nữa nhìn bộ dáng đại thần vậy mà không có chút nào không tình nguyện ý tứ. Cả tiểu hoàng đế cũng rất kinh ngạc quên can hồn sực, nhưng hồn sực thần sắc kiên quyết đảm bảo cũng không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý. Đại tướng Bù Ổ ngưng trọng nhìn thiên, hắn có thể cảm giác thiếu niên này rất mạnh, thậm chí vượt qua bản thân. Nhưng là một võ tướng, Bù Ổ không tiện tham gia chính trị, chỉ có thể bất đắc dĩ làm tốt công việc bảo vệ hoàng cung của mình là được rồi. Đầu tiêu việc này thiên biểu hiện bình tĩnh. Trong giới chỉ của thiên có cả đống đấu kỹ thôi miên hệ, tuy cấp bậc không cao lắm nhưng đối phó với hồn sực dư sức. Với thực lực của thiên dễ dàng lẻn vào nhà của hồn sực, sau đó mọi việc rất đơn giản, chỉ việc tẩy não hồn sực từ quan việc này tạo ra một cơn phong ba khắp đế quốc. Cuộc phong ba này kéo dài dòng dã một tuần lễ, lại trở thành một cơn bão quét sạch toàn bộ đế quốc. Mọi người cho rằng mới đại thần cũng là thông đồng làm bậy hạng người. Dù sao hồn đại thần xem như thuộc hạ của hắn, với lại có thể làm cho hồn chủ động thoái vị, hiển nhiên phía sau có gì có thể sợ bí ẩn. Hồn làm đến bây giờ một bước này, chẳng lẽ toàn cũng là vì cái này một vị lên đài mà làm chuẩn bị sao? Nghĩ tới đây liền xem như lại đa mưu túc trí chính trị ra đều cảm thấy phía sau ẩn ẩn phát lạnh. Quân cách mạng đã tại phương nam tuyên bố khởi nghĩa, đồng thời liên hợp phương bắc đã bị đánh cho tàn phế dị dân tộc, sửa chữa kết thành một cổ lực lượng cường đại. Bọn hắn khởi nghĩa danh hào chính là muốn đánh tới tàn bạo đại thần Huns, nhưng là bây giờ Huns đã biến tướng rơi đài, cũng làm cho quân cách mạng triệt để không có danh hào, bọn hắn chỉ có thể đem mới đại thần phủ lên trở thành một cái so Huns còn muốn hung tàn ác ma, xương hắn mới là Huns phía sau nắm trong tay hết thể người giật dây. Thiên nhìn xem cái kia một phần phần bị đưa lên đấu trường, mặt mỉm cười như là máy móc cấp tốc phê duyệt, trong mắt người ngoài cách làm của hắn thậm chí ngay cả Huns cũng không bằng, hơn tối thiểu còn coi trọng vài lần, hắn vậy mà nhìn cũng không nhìn liền tùy ý phê chữa. Nhưng trên thực tế những tấu chương này đều là dùng chính xác nhất phê chỉ thị, một vị cũng định trực tiếp chết tại trên đại điện, hướng hoàng đế bệ hạ chết nhanh láo thần lấy qua mới đại thần thiên phê duyệt qua tấu chương, chỉ một cái liếc mắt liền cảm nhận được từ đáy lòng rung động, rõ ràng nhìn thấy hắn chỉ là tiện tay một biết, nhưng là phía trên vậy mà dùng giàu có vận vị thư pháp viết từng đầu lít nha lít nhít mệnh lệnh. Là một cái đỉnh cấp sát thủ ở kiếp trước, có thể nói thiên là một thiên tài về mọi mặt. Vì yêu cầu công việc để dễ dàng hóa trang giả dạng, thiên đã tích lũy cho mình một kho kiến thức khổng lồ mà có thể dễ dàng khiến bất cứ vị bác học nào đều thèm thuồng. Kiếp trước đi toàn năng con đường, hơn nữa một mặt đều đi đến một độ cao mà người thường chỉ có thể ngưỡng vọng. Thiên biểu thị mấy cái tấu chương đều là chuyện nhỏ, thiên biểu hiện bình tĩnh nhưng phía dưới các triều thần càng xem càng là chấn kinh, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khi xem hết tất cả tấu chương về sau, toàn thân đã mồ hôi ở bước, mọi người thẳng tắp giơ lên thân eo, hướng thiên thật sâu bái, mặc kệ vị này là không phải hồn phía sau dung túng hắn người, phần này tài hoa đủ để nên được bên trên hắn không người chào. Chỉ cần hắn nguyện ý đem phần này tài hoa dùng tại đế quốc quản lý bên trên, liền xem như tham nhũng tàn bạo một chút thì thế nào. Dưới sự cải cách của thiên chỉ trong thời gian ngắn cả đế đô biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên đường phố trị an cơ hồ hiện ra gấp 10 lần khá hơn, cái này to lớn đế quốc máy móc có sức sản xuất kỳ thật cực lớn đến siêu bình tưởng tượng, chỉ là bởi vì dùng nó người xảy ra vấn đề, cho nên mới sẽ dị thường mục nát, phần này lực lượng dùng tại thiện địa phương, thì thiên hạ ác hàng, dân chúng ấm no bị oan uổng trung thần nhóm bị cái này đến cái khác phóng thích, bọn hắn vừa ra tới liền nhận lấy. Thiên triệu kiến, rất nhanh đế quốc liền không thể tưởng tượng từ trên xuống dưới tỏa sáng một cỗ hoàn toàn mới sinh cơ. Đây đều là âm mưu. Quân khởi nghĩa nghe được thiên sự tình về sau, lập tức bối rối, bọn hắn đã khởi nghĩa, nhưng là lại vào lúc này đế quốc ra một cái mới đại thần, đưa ra cùng loại với cải cách ý nghĩ. Quân khởi nghĩa bờ rèn sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chậm rãi hạ để đế đô nhì tận dạch tổ chức sát thủ, cần phải nhất định phải diệt trừ cái này mới đại thần, âm mưu của hắn so hơn càng thêm đáng sợ, có hắn tồn tại, sẽ làm cho cả cách mạng ý chí đều nhận đả kích chí mạng. Đế đô trung quanh trong núi sâu, một cái mái tóc dài đen nóng thiếu nữ đứng tại đỉnh núi trước, trong tay cầm một thanh thái đao, một con chim bồ câu từ trên trời giáng xuống, nàng xe nhẹ đường quen bồ câu trên đùi lấy xuống một cái chứa tin tức ống trúc nhỏ. Mới đại thần, màu đỏ con ngươi sâu thẳm mà sạch sẽ. Theo chế độ nô lệ bị thiên hủy bỏ, nhiều quý tộc kịch liệt phản ứng thậm chí nói muốn tạo phản, nhưng đều bị thiên mạnh mẽ chấn áp, nhiều quý tộc bị thiên trực tiếp tẩy não. Đế đô ngày càng phồn vinh, người dân càng ngày càng tôn kính vị mới đại thần. Bản bộ của Nhị Tận Dịch nhìn tài liệu thu thập được gần đây, Mọi người trầm mặc, Nạ Dẹn Đạ cuối cùng vẫn đánh nhịp nói, mọi người thấy nhiệm vụ lần này thế nào? Cái mục tiêu này, chúng ta còn muốn giết sao? Lục Bột há to miệng, ngồi bên cạnh Tạt Sủ Mỉ cũng rất xoắn quýt, Nỉ Tật Dạch đám người cũng lâm vào một loại mê mang bên trong, cái này nam nhân thậm chí triệt tiêu đối với Nỉ Tật Dạch đuổi bắt lệ. Bởi vì lúc trước hắn a giết chết người đều bị đào ra tới đã làm sự tình, mà bị phán xử tử hình. Mà bây giờ Nỉ Tật Dạch chỉ cần đi Đế Đô giao phó nhất định trừng phạt kim, làm tư nhân thay thế đế quốc tử hình trừng phạt liền có thể quang minh chính đại xuất hiện tại Đế Đô. Mặc dù như thế, Nỉ Tật Dạch còn không có ngốc đến thật dạng này xuất hiện, bởi vì bọn họ ám sát hành vi vẫn còn tiếp tục, bao quát đã bị thiên đáp hạ khế ước nô lệ quý tộc cùng đám quan trước, bởi vì bọn hắn hiện tại mặc dù đã không làm ác sự tình, không có nghĩa là đi qua không có làm qua, nhưng cái kia là đều phải dùng máu hoàn lại nợ nần. Thế nhưng là liên quan tới thiên, đến cùng nên cầm cái này nam nhân làm sao bây giờ? Giết hắn. Loại ý nghĩ này cùng trong lòng bọn họ chính nghĩa lên kịch liệt xung đột, bởi vì bọn hắn nhận thức đến sự tồn tại của người đàn ông này đối với bình dân là chỉ có chỗ tốt, thế nhưng là nếu như không giết hắn, cứ theo đà này, quân cách mạng có thể tỷ lệ thành công liền càng ngày càng thấp. Trước bảo trì hiện trạng, làm chúng ta nguyên bản làm việc, chúng ta là tập đoàn sát thủ, gánh vác lấy hắc ám cùng tội ác người, nhưng là tuyệt sẽ không giết chết một người tốt, từ giờ trở đi liền nhìn chằm chằm cái này nam nhân, chỉ muốn hắn làm ra tuân có mình lời hứa hành vi, chúng ta liền ra tay giết hắn, không chút lưu tình. Làm Bột Nạ Dẹn Đã thở dài nói, ngôi yên tĩnh gặm thịt dạ cảm trong mắt của nàng bên trong ẩn ẩn có một tia khát vọng, muốn trở thành người như vậy. Liền xem như đứng ở sau lưng hắn, cũng sẽ cảm thấy vô hạn ấm áp người, liền xem như địch nhân, cũng làm cho người cảm thấy kính ngưỡng nhân vật. Nếu như là hắn, muội muội có thể sống rất tốt đi, nếu như cái này nam nhân thật làm được hắn nói tới hết thảy, đem cái này mục nát đế quốc một lần nữa nâng đỡ, như vậy đến lúc đó, đến cùng ai mới là nên được cứu vớt người đâu. Giờ này khắc này, tại Đế Đô bên ngoài mấy trăm dặm, mấy trăm ngàn đại quân đã chậm rãi xuất phát mà tới, một ngựa đi đầu chính là mặc trắng loãng quân trang, một đầu xanh thẳm tóc dài đại tướng quân, tuyệt đối vô địch mạnh nhất thể ở cùng người sở hữu Etit. Etit nhìn về phía Đế Đô thẳng tắp quân đạo, nơi này khoảng cách đế đều đã không đủ 300 dặm, tựa hồ cùng ngày xưa có chút khác biệt, tại quá khứ con đường này bên trên luôn là có số lượng không ít dân chạy nạn. Thế nhưng là chỉ là mấy tháng mà thôi, lại có như thế quá biến hóa ạ, vốn muốn một thời gian nữa mới trở về, nhưng theo tin tức ở Đế Đô truyền đến khiến nàng khá tò mò về vị mới đại thần. Etit ánh mắt chớp động, muốn hồn chết không phải một chuyện đơn giản, nhưng là muốn cho hắn còn sống nhường ra quyền lợi, tựa hồ càng khó. Cái kia cái gọi là mới đại thần xem ra là cái có chút bản lãnh nam nhân. Etit lẩm bẩm tiên một cái thú vị người đâu, thật chờ mong gặp mặt hắn. Chương 29 người đăng, làm đoàn thản 632 tử thần yên lặng nhìn Y Cạ Rồ đối diện, Y Cạ Rồ an tĩnh ngồi đó nhìn chằm chằm tử thần. Hai người nhìn một hồi tử thần không chịu nổi vào đầu rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra vậy nhỉ? Mọi việc xảy ra quá đột nhiên và bất ngờ khiến tử thần nghĩ nát óc cũng không hiểu. Chợt một đoàn tin tức xuất hiện trong đầu tử thần. Tử thần bừng tỉnh đại ngộ thì ra thế giới ý thức đúng tay. Tuy mất đi thế giới chi tâm làm thế giới lực yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn đủ sức đưa ra cảnh cáo cho ai dám làm nó tức giận. Tử thần chợt nhớ trong nguyên tắc có đề cập Y Cạ Rồ đã bị lỗi vào lúc tấn công một thành trì khiến chương trình tự thiết lập. Đúng lúc đó một cậu bé đã tìm thấy Y Cạ Rồ và ra lệnh quay trở lại tấn công Xì Nạp Sệ. Lần đó Xì Nạp Sệ tổn thất nặng nề suýt diệt vong, sau đó Rẻ Ở mới được thiết lập. Lúc đầu tử thần không nghĩ tới điểm này, nhưng lúc này nghĩ tới mới thấy kỳ lạ. Làm sao Y Cạ Rồ có thể tự nhiên bị lỗi mà còn trùng hợp rơi vào tay một cậu bé nữa chứ? Còn không phải thế giới ý thức tác quái. Tử thần nghi ngờ không biết sau này xạ cụ dưới tổ mổ kỳ có phải không là thế giới ý thức sắp đặt. Tử thần lắc đầu cũng không nghĩ nhiều nữa, việc quan trọng bây giờ là dưỡng thương. Lần này ăn hành hơi nặng cho dù có tờ bờ vờ cũng không có thể lành trong thời gian ngắn. Hơn nữa bây giờ có Y Cạ Rồ mà Rẻ Ở chưa có tử thần tự tin cộng thêm bản thân. Hai người bọn họ có thể quét ngang Xì Nạp Sệ, dù sao lúc này Xì Nạp Sệ No Master vẫn chưa hoàn thành hẹn trở lượt chiến lược hệ thể tạ. Chỉ với Nìm, ạ sở trạ và hai chị em hạ thịt thì không thể ngăn cản nổi hai người họ ưng. Lúc này ạ sở trạ cũng cửa quậy tình lại. Tuy lúc này đánh rất hăng nhưng cũng chỉ làm cô nàng này bị thương nhẹ. Dù sao hẹn trở lượt cận chiến mạnh nhất không phải để trưng. Trong thời gian ngắn tử thần không thể gây cho ạ sở trạ vết thương nặng được nên chỉ có thể đánh bất tỉnh ạ sở trạ. Một lúc mở mắt ạ sở trạ nhìn thấy tử thần liền bật dậy xông tới xác định mục tiêu tử thần. Ta sẽ giết ngươi, tử thần mặt bình tĩnh nhìn ạ sở trạ xông tới. Ạ sở trạ đang chạy tới thì bị vướng vào một vết lồi trên sàn nhà ngã sấp mặt. Tử thần ngao ngán, tử thần không tránh không chỉ vì Y Cạ Rồ ở bên không sợ bị tổn thương mà còn vì làm hẹn trở lượt thế hệ đầu điểm. Ạ sở trạ và Y Cạ Rồ đều có khiếm khuyết, Y Cạ Rồ có bộ xử lý cao, khả năng chiến đấu mạnh nhưng bộ phận cảm xúc chẳng có bao nhiêu, nhưng có bộ xử lý cao, biểu lộ cảm xúc tốt nhưng khả năng chiến đấu rất gà. Ạ sở trạ có bộ xử lý cao, khả năng chiến đấu vượt trội nhưng bộ xử lý thì yếu. Nói tóm lại Ạ sở trạ rất là ngốc, đương nhiên khi chiến đấu thì khác nhưng khi bình thường. Cô nàng này rất ngốc và bụ bệ, nên tuy có sức chiến đấu cao nhưng đa số nhiệm vụ tiêu diệt đều là Y Cạ Rồ đi hoàn thành. Nhìn Ạ sở trạ ôm mùi nước mắt lưng tròng, tử thần thấy khá là manh rất thú vị. Tử thần đứng lên nói với Ạ sở trạ, đến giờ ăn trưa cô có đi không? Ạ sở trạ ánh mắt phát sáng ăn nói thêm, Ạ sở trạ con hàng này cũng là một cái ăn hàng rất tham ăn, nghe đến ăn là quên hết tất cả. Tử thần nhìn Ạ sở trạ phía sau vừa đi vừa ngâm nga, đi ăn lắc đầu. Đúng thật là đơn thuần đâu, tuy Ạ sở trạ rất đơn thuần nhưng nếu có kẻ xấu có ý định lừa cô nàng này thì chỉ có ăn quả đắng. Ạ sở trạ có thể dễ dàng nhận ra một người nói thật hay nói dối bằng khả năng phân tích của hệ thống nên muốn lừa cô nàng này cũng không dễ dàng. Tử thần mang hai người đến một con sông gần thành phố. Bắt cá xong bắt đầu nấu nướng, không hổ là vạn năng thiên sứ, khả năng nấu ăn của Ý Cạ Rổ không hề tầm thường, tuy còn kém tử thần nhưng đã vượt qua đầu bếp nhà hàng năm sao. Ạ Sở Trà ngồi một bên chảy nước miếng nhìn chằm chằm cá nướng trông rất manh. Bất quá, tử thần nhìn Ạ Sở Trà thịt vô cùng đáng yêu mà cười, không biết tại sao luôn có chút ngứa tay cảm giác, thật giống xoa bóp à. Hơn nữa cái cảm giác này còn càng ngày càng mạnh. Mà nhìn Ạ Sở Trà con mắt vẫn là liên tục nhìn chằm chằm vào trong tay hắn cá nướng không chịu rời đi, tử thần linh quang lóe lên có biện pháp. Nghĩ tới đây, tử thần trên mặt tươi cười, khoát khoát tay trên cá tới Ạ Sở Trà, hỏi muốn ăn không? Ừm. Ạ Sở Trà dùng sức gật đầu, ánh mắt cũng theo cá rung động đường vòng cung bắt đầu diêu đến bãi đi. Nàng kinh hỉ nói rằng, ngươi chịu cho ta ăn à? Đương nhiên. Bất đồng Ạ Sở Trà lần thứ hai lộ ra vẻ mặt vui mừng, tử thần còn nói đến, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, ta mới cho ngươi ăn. Cái gì? Nghe tử thần, Ạ Sở Trà nhất thời lại như chấn kinh thỏ trắng nhỏ, dùng hai tay ôm no đủ sau lưng lùi hai bước, sau đó một mặt cảnh giác nói, ta có thể không có thứ gì, ngươi muốn làm gì? Ai nha, không cần sốt sáng như vậy mà, cũng sẽ không đối với ngươi làm cái gì chuyện quá đáng. Tử thần vung vung tay, muốn cho Ạ Sở Trà thanh tĩnh lại. Hắn có thể không phải loại người như vậy. Chuyện quá đáng. Ạ Sở Trà sững sờ, nhất thời giận dữ, đáng yêu trên mặt nỗ lực làm ra hung ác vẻ mặt, bắt đầu dương nanh múa vuốt đe dọa lên tử thần, nói cho ngươi, muốn đối với ta Ạ Sở Trà làm chuyện quá đáng môn đều không. Cẩn thận một chút. Nếu để cho Ạ Sở Trà tức rồi nhưng là rất đáng sợ u. Chậm chậm, ngươi không nghe thấy là sẽ không đối với ngươi làm cái gì chuyện quá đáng sao? Ngươi nghe không hiểu tiếng người ạ? Nhìn Ạ Sở Trà vội vã cuốn cùng dáng vẻ, tử thần lườm một cái tức giận nói đến. Nàng coi chính mình sẽ đối với nàng làm chuyện gì a? Là tại xem thường nhân phẩm của hắn à? Nghe tử thần, Ạ Sở Trà thanh tĩnh lại, tức giận lườm hắn một cái, nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không làm gì. Tử thần trà sát ngón tay, trực tiếp làm mở miệng nói rằng, cho ta vỏ một vỏ mặt của ngươi, ta liền đem cá cho ngươi, thế nào? Không được. Ta Ạ Sở Trà mới không sẽ vì một điểm ăn như thế làm đây. Cái điều kiện này để Ạ Sở Trà lập tức tức giận từ chối, không xem qua thần nhưng vẫn là nhìn chằm chằm tử thần trên tay cá không tha. Ai nha nha, thực sự là quá đáng tiếc, ta còn có rất nhiều cá đây, nhìn dáng dấp chỉ có thể ta và Ý Cạ Rổ ăn. Tử thần nghe Ạ Sở Trà từ chối cũng không thất vọng, chỉ là lắc cá nướng một mặt đáng tiếc nói đến. Hắn có một loại cảm giác, chiêu này đối với cái này xem ra đần độn gia hỏa nhất định hữu hiệu. Thật sự còn có rất nhiều cá. Ạ Sở Trà do dự một chút, thăm dò hỏi. Đương nhiên. Tử thần liền đi tới một bên nhấc lên cái bọc kia mãn cá tươi thùng nước tiếp nối nói, tràn đầy một thùng nghi, nhưng đáng tiếc ta thật giống ăn không hết đây, thật lãng phí. Ai nhìn một chút bắt đầu có chút do dự Ạ Sở Trà, tử thần trong lòng cười trộn một thoáng, lại thăm dò nói rằng, như thế nào, đáp ứng ta, ta phần ngươi 1/4. Thiết. Ạ Sở Trà viết qua mặt lộ ra xem thường dáng vẻ. 1/3. Ô. Ạ Sở Trà gào thét một tiếng, ánh mắt có chút dãy rủa, bắt đầu đùng đưa không ngừng lên. Rất nhớ ăn a. Đây là Ạ Sở Trà hiện tại tiếng lòng. 1/2. Không làm kéo đến. Tử thần nhìn Ạ Sở Trà đung đưa không ngừng dáng vẻ tâm hung ác, làm bộ hung tợn dáng vẻ nói đến. Ai? Thành giao. Nghe được tử thần nói không làm kéo đến, Ạ Sở Trà đột nhiên cả kinh, quả đoán bứt bỏ trình tiết đồng ý so với mặt mũi, quả nhiên vẫn là ăn quan trọng nhất. Đây là Ạ Sở Trà hiện tại ý nghĩ. Nhìn thấy Ạ Sở Trà đồng ý, tử thần khẽ mỉm cười, chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Được rồi, Ạ Sở Trà phải tức giận rồi. Bị tử thần tại trên mặt nàng xoa nhẹ đã lâu, Ạ Sở Trà rốt cục tức rồi, nàng dương nhanh múa bước, tức giận nói, ngươi biết không, ta vừa giận sẽ u rất hậu quả nghiêm trọng. Bởi vì bị tử thần nắm bắt gò má, Ạ Sở Trà nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Biết biết, trước ngươi đã nói qua một lần. Tử thần thuận miệng đáp lời, tay nhưng không buông lỏng chút nào còn tại Ạ Sở Trà thịt vô cùng trên mặt vò đến vò đi. Trong lòng còn tại lời bình, ừ, cảm giác quả nhiên rất tốt, thuận tiện cảm giác nhiệt độ có chút lương. Cái gì? Biết ngươi còn dám kế tục. Ạ Sở Trà giận dữ. Ồ, chờ sau đó ta chỉ cần hai cái khác đưa hết cho ngươi. Nhìn Ạ Sở Trà muốn nổi giận hơn, tử thần rất là bình tĩnh nói. Quên đi, ta Ạ Sở Trà không để ý việc nhỏ, không tức giận. Ạ Sở Trà vừa nghe, đội vàng dẹp loạn lửa giận, làm bộ hào phóng nói đến. Bất quá lập tức liền lộ ra nguyên hình, chỉ thấy nàng biết ngụm nước cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở, nhớ tới, toàn bộ đều là ta nha. Tử thần dở khóc dở cười, xem ra Ạ Sở Trà đã đem hắn cá cũng quy đến trong bát của chính mình. Rốt cục, tử thần hài lòng ngừng tay bắt đầu cho Ạ Sở Trà cá nướng. Ra ngoài tử thần dự liệu, Ạ Sở Trà khẩu vị lớn đến lạ kỳ, hơn nữa ăn đồ ăn ăn cực nhanh. Rõ ràng chỉ là khéo léo cái miệng anh đào nhỏ nhắn, ăn đồ ăn nhưng như là sóc như vậy toa 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 2-3 lần liền đem cả một con cá nướng ăn sạch sành sanh, chỉ còn dư lại trắng toát xương cá đầu. Kết quả như thế thuận tiện, tử thần cá vừa nướng chín, nàng chỉ chớp mắt cũng đã tiêu diệt sạch sẽ, sau đó lại tha thiết mong chờ nhìn trên tay hắn cá nướng chảy nước miếng. Tử thần đưa cá cho Ỷ Cạ Rổ xoa đầu, cô mỉm cười vất vả rồi, cùng vào ăn đi. Ỷ Cạ Rổ cảm nhận tử thần quan tâm, cảm giác tử thần xoa đầu rất dễ chịu. Lúc này trong mắt Ỷ Cạ Rổ lấp lóe một thứ gì đó mà chính cô cũng không biết. Ỷ Cạ Rổ qua ngồi với Ạ Sở Trà bắt đầu ăn. Tử thần nhìn Ỷ Cạ Rổ và Ạ Sở Trà sờ trên mặt nụ cười, nhớ đến lúc đầu mình xuất hiện cái vẻ lạnh tanh, tử thần lẩm bẩm bất chi bất giác bị tên kia ô nhiễm đâu. Nhưng có lẽ thế này cũng không tệ. Ạ Sở Trà la lớn, tử thần mau đến ăn đi, nếu không ta ăn hết rồi đừng trách rồi đến ngay. Lại nói Ạ Sở Trà, ngươi là heo sao, ăn nhiều như vậy ngươi mới là heo. Ạ Sở Trà và tử thần ồn ào lên, Ỷ Cạ Rổ vẫn chỉ từ từ ăn, bữa chưa hết sức vui vẻ. Ạ Sở Trà nhìn tử thần cười cười cùng mình cái cọ, chợt nghĩ nếu sau này mãi thế này cũng không tệ. Chương 29, ảnh vệ người đăng, Lãm Luân Thản 632 ệ tịt đại quân rốt cục đi tới đế đô, một người đi đường cùng mấy trăm ngàn người hành quân tốc độ đương nhiên không thể so sánh nổi. Theo đại quân xuất phát vào thành, toàn bộ đế đô biến hóa rất nhanh liền khiến cái này xa về đám binh sĩ cảm nhận được hơi khác thường, nơi này vì sao lại như thế không hiểu thấu tường hòa. Mười liền tiêu diệt dị dân tộc phản loạn, trở lại đế đô về sau đương nhiên trong lúc nhất thời thứ ẹ tịt dùng so nguyên kế hoạch số ít lần liền nhận lấy hoàng đế triệu kiến. Nàng mang theo Thở Giờ bị ắt chậm rãi đi vào cung điện to lớn, bóng loáng đại lý thạch bản giường trên liền quen thuộc màu đỏ thảm, một cô ý lạnh đập vào mặt, khi nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngồi cao tại trên nhất bưng hoàng đế bên cạnh nam nhân lúc, trong nháy mắt nụ cười trên mặt gọi biến mất. Tựa như trời nắng một giang ấm áp, dù cho là ẹ tịt tâm cảnh cũng trong nháy mắt nát cái ào ào, nàng từ trước tới nay lần thứ nhất tại Thở Giờ bị ắt trước mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ vô ý thức liền là đưa tay một đạo kinh khủng hàn khí. Một đạo cự đại băng nhận gào thét mà ra, phản phật có thể sẽ rách cả tòa cung điện. Ệ Tịt cảm thấy nam nhân này rất mạnh thậm chí còn hơn bản thân cho nên kích phát nàng vô hạn chiến ý. Trên đại điện tất cả mọi người sợ ngây người, nghĩ đến Ệ Tịt sẽ ở thời điểm này đột nhiên hướng về hoàng đế phương hướng nổi lên, khó đến nàng điên rồi sao? Ệ Tịt, ngươi muốn làm gì? Bú Ô đại tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo đáng sợ lôi đình ầm vang hạ xuống, tiếp theo tại hoàng đế quanh thân tạo thành kết điện tương, cái này điện tương như là tuyệt đối phòng ngự trận, bất luận cái gì công kích đều không thể đem đánh vỡ. Nhưng là sau một khắc Bú Ô đại tướng quân nao nao. Cái kia băng nhận căn bản không có công kích hoàng đế ý tứ, mà là thẳng tắp xông về đại thần thiên. Thiên ánh mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt ma nhãn lóe lên. Băng nhận trong phút chốc trở thành mảnh vụn ẹt tịt tướng quân, ngươi là đối xử như thế cấp trên sao? Hắn trêu chọc. Đại tướng quân quyền cao chức trọng, nhưng là làm quan văn tiên trên lý luận là muốn so nó cao hơn nửa bậc, nói như vậy cũng không có gì không đúng. Ẹt tịt tướng quân, thu hồi lực lượng của ngươi a. Tiểu hoàng đế nhìn về phía nàng nghiêm túc nói. Ẹt tịt lần thứ nhất nhìn thấy như thế chăm chú hoàng đế, nhịn không được lại tò mò, đến cùng là dạng gì lực lượng có thể làm cho gia hỏa này làm đến bước này, ngay cả cái này cái gì cũng đều không hiểu. Tiểu hoàng đế đều một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó dáng vẻ, nhưng là hoàng đế mệnh lệnh đối với nàng mà nói chỉ là một cái muốn nghe liền nghe đề nghị mà thôi, bình thường thời điểm làm theo cũng không sao, hiện tại nàng đã kích phát chiến ý thì làm sao dễ dàng thu hồi bộc phát ra, nhưng là vô luận nàng như thế nào bộc phát, y nguyên không cách nào tổn thương thiên tòa. Một tiếng vang giòn về sau, toàn bộ thế giới giống như là tại tỉnh mộng, tất cả đều biến thành trong suốt bụi, tại thiên quanh thân tản ra, phản phất bảo vệ lấy vô địch chiến thần, tại ệ tịt trong mắt, đây là không hề nghi ngờ chiến thần. Chỉ bằng một thoáng liền có thể cùng mình hao hết khí lực chế tạo băng chống đỡ, liền xem như siêu cấp nguy hiểm loại, tại vị này trước mặt chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. A hai người đối mặt thật lâu, ẹ tịch rốt cục tại tất cả mọi người trước mắt chậm rãi nửa quỳ xuống, đối tượng thiên nói ra. Đại thần đại nhân, quý an. Nàng thừa nhận thực lực của mình yếu nhược tại thiên, nàng không phải một cái khác biệt biến cố người, hoặc là nói nàng nhưng thật ra là đem hiếp yếu sợ mạnh đạo lý này quán triệt tới cực điểm nữ nhân, chỉ là cơ hồ tất cả mọi người so với nàng yếu nhược mà thôi. Thân là cương giả, có khống chế kẻ yếu vận mệnh quyền lợi, thân là kẻ yếu, nhất định phải nghe theo cường giả chỉ thị. Đây chính là nàng thờ phụng pháp tắc. Đang minh xác biết mình so thiên nhỏ yếu tình huống dưới, nàng là sẽ không phản kháng thiên ý chí. Nhưng là nếu có một ngày nàng so thiên mạnh hơn, như vậy thì là một chuyện khác. Cuối cùng bởi vì ẹ tịt tại trên đại điện vô lễ, cho nên nàng lần này trở về ban thưởng cũng coi là ngâm nước nóng, nhưng là ẹ tịt không để ý chút nào, ngược lại luôn yêu thích hướng thiên chỗ ở chạy, nàng cũng không động thủ chiến đấu, chỉ là xa xa đứng đấy nhìn về phía thiên, hai người đều không nói lời nào, một cái tự mình uống trà, một cái tinh tế dò xét. Khi ẹ tịt nhìn thấy Huyền Vũ cũng khá kinh ngạc. Nàng có thể cảm nhận trong cơ thể nhỏ bé ấy có một sức mạnh khủng bố mà nàng cũng phải e dè. Thiên dò xét ẹ tịt chỉ có tố chất thân thể cỡ đại đấu sư lục tinh, nhưng đi theo khả năng khống chế băng và tuyệt chiêu đóng băng không gian thì ẹ tịt hoàn toàn có thể cùng đấu hoàng liệu mạng. Cũng vì thế thiên cảm khái ạ, niềm thế giới tuy sức mạnh không theo kịp đông phương tu tiên giả nhưng có nhiều cổ quái năng lực, đủ khiến cho đại năng đều phải kiêng kỵ. Huyền Vũ đi theo thời gian này có thiên bồi dưỡng thuận lợi mạnh lên sức chiến có trung giai đấu hoàng trái phải nên ẹ tịt kiêng kỵ cũng bình thường. Thờ Giờ bị ặt thậm chí coi là ẹ tịt yêu cái này nam nhân. Nhưng là chỉ có thiên biết, nàng tựa như là một cái tràn đầy dạ tâm lại không cắn nổi cự con mồi lớn tiểu xà, chỉ có sâu kín tại thiên bên cạnh không ngừng mà đảo quanh, không ngừng mà đo đạc mình lúc nào có thể đem đầu này kinh khủng cự long ăn hết. Nhưng là dù cho bởi vậy bị thiên giết chết, nàng cũng không để ý chút nào. Nàng thân phục với cường giả, chỉ là bởi vì cường giả so với nàng càng thêm cường đại, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng sợ hãi cái chết. Đây chính là ẹ tỷ tha để giữ trật tự và chỉ an thiên thành lập một chi đặc biệt đội ngũ gọi là ảnh vệ. Mỗi ảnh vệ được thiên chọn lựa kỹ càng và ban cho phù hợp với bản thân công pháp. Mỗi ảnh vệ thiên cho một kiện bạch sắc ám thiên y và một viên cánh khả biến, vậy là một chi đội ngũ cường đại hình thành. Đặc điểm là một thân hắc y viền trắng đeo mặt nạ trắng. Hiện tại ảnh vệ có hơn 200 người tu vi trung bình chỉ khoảng đấu giả đỉnh phong khoảng chừng. Soi ồ và y được thiên đặc biệt bồi dưỡng đã mạnh lên rất nhiều, soi đã là ngũ tinh đấu sư còn ai y thậm chí đạt bát tinh đấu sư. Có vẻ sự kiện trước kích thích hai người quá nhiều nên cả hai đều rất cố gắng mạnh lên. Tuy thế nhưng hai người cũng không liều mạnh tu luyện, dù sao đã chết qua một lần thì ai cũng biết quý trọng mạng sống của bản thân. Cho dù hai người biết nếu họ chết thì thiên cũng có thể hồi sinh cho mình. Nhưng dù biết ai lại muốn chết chứ thiên ngôi suy ngẫm, hiện giờ ảnh vệ phòng thủ có ám thiên ý khôi phục có thiên biến vũ. Vì vậy lộ ra sức tấn công co vẻ không đủ, trong giới chỉ của thiên có rất nhiều tài liệu luyện chế. Vì thế thời gian trước thiên lục hết sách vở liên quan đến chế tạo kèn có trong đế đô đại thần đại nhân, ngài thứ cần thiết đã mang đến. Thiên chậm rãi liếc nhìn đi qua, nhìn thấy cụ rồm nửa quỷ trên mặt đất, tái nhợt trên hai gò má nhiều mấy vết thương, mà nàng bên cạnh để đó chính là một đống nguy hiểm trùng thân thể tài liệu. Thiên chậm rãi đứng người lên, tiếp lấy nhẹ nhàng đi qua, nhìn cụ rồm một chút, tiếp lấy nhẹ nhàng mở miệng nói: ngẩng đầu lên cụ dồn nghe vậy toàn thân một trận, có một chút khẩn trương, trong tay tất cả đều là mồ hôi bắt lấy mặt đất, cuối cùng căn cứ theo nhục nói. Đại nhân, ta chỉ là trên mặt thụ một chút thương, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Tiên nghe được trong giọng nói của nàng sợ hãi, lập tức ánh mắt có chút lóe lên, đưa tay giơ lên cằm của nàng, tựa hồ bởi vì loại kia khẩn trương mà dẫn đến đại lượng xuất mồ hôi, khuôn mặt của nàng càng phát tái nhợt, tại loại này tái nhợt bên trong còn có một cỗ nhàn nhạt phấn nhuận, đen kịt cổ phảng phất mang theo để Tiên không cách nào vẻ đã hiểu, lần thứ nhất trong mắt của nàng nhìn thấy tình cảm, vì sao như thế khủng hoảng. Tiên tay đưa về phía nàng chỗ cổ trong quần áo, để cụ rộn run một cái, phảng phất theo bản năng liền muốn phản kháng, nhưng là cuối cùng vẫn không chế được loại này phản kích bản năng. Sắc mặt đà đỏ tùy ý Thiên đưa tay tiến vào quần áo. Xoẹt quần áo trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, một cái cự đại cung đình trong vườn thiếu nữ cư như vậy bị một cái nam nhân thô bạo cầm quần áo xé nát, nhưng là so sánh thẹn thùng, nàng có loại không cách nào ức chế khủng hoảng, bởi vì Thiên ánh mắt đảo qua nàng thân 20 bên trên cái kia bị bao khỏa chăm chú khắp nơi vết thương, thép mang đã diện ra như lửa đỏ thâm chi sắc, thương thế này đã nặng đến trình độ nhất định. Thiếu nữ bởi vì giữa hai chân đo cùng tim đều bị thương, thậm chí không cách nào mặc quần lót, loại kia gầy yếu dáng người bên trên đỉnh lấy thương thế như vậy, có thể sống sót đã là một kỳ tích. So sánh là bởi vì cấm dược cả đại nhân, ta còn có thể tiếp tục chiến đấu, không cần vứt bỏ ta. Cù Dồn hai mắt mịt mờ nhìn về phía Thiên, không có làm bất kỳ che chắn, túi đầu ôm lấy chân của hắn, nhưng là tựa hồ sợ hãi giơ tay Thiên tinh mị quần áo, lại chủ động lui về sau một chút. Thiên muốn nói ra khỏi miệng lời nói thì đang ở trong cổ họng, hắn thật sâu nhìn thoáng qua cái này sợ bị vứt bỏ thiếu nữ, chậm rãi xoay người, một ngọn lửa vàng xuất hiện trong tay Thiên rồi liền nhanh chóng hòa vào thân thể Cù Dồn, cái kia liền tiếp tục vì ta hiệu lực. Ga Cù Dồn nghe được thanh âm mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ngọn lửa vàng hòa vào thân thể cô như một cơn mưa trên đồng ruộng khó hạn hết sức thoải mái. Liên Cù Dồn kinh ngạc phát hiện trên người mình dây thừng mang vậy mà một chút xíu rụng xuống, cuối cùng lộ ra không có chút nào tổn thương thân thể, chỉ có một điểm máu đỏ tươi cặn bã lưu lại, thương thế của mình vậy mà còn tốt. Tiên mang theo những cái kia nguy hiểm trùng vật liệu ở trong vườn, đi vào phòng cả ngày Thiên đi ra lúc này đống nguyên liệu đã mất thay vào đó một đống đủ lại vũ khí xuất hiện. Chương 30, tấn công xí nạp sẽ người đăng, làm loạn thản 632 vài ngày trôi qua, thương thế của tử thần cũng đã tốt hơn nhiều. Tử thần quyết định tấn công xì nạp sệ từ sáng sớm, tử thần cùng với Y Cạ Rồ bay về phía xì nạp sệ. Nhìn hai người bay đi, ạ sở trạ xoắn quýt không biết làm sao. Theo lý làm ẹn trợ lực của xì nạp sệ, ạ sở trạ phải tiến đến ngăn cản hai người. Nhưng qua thời gian sống chung, ạ sở trạ rất quyến luyến cảm giác ấm áp được một hai đó quan tâm nay, ạ sở trạ lo lắng nếu mình đứng ra đối đầu với tử thần thì có thể mất đi phần này làm nàng quý trọng cảm xúc hay không. Tử thần không biết lo lắng của ạ sở trạ lúc này cậu đang cùng Y Cạ Rồ tiếp cận xì nạp sệ. Ba người xuất hiện cản trở. Đó chính là Nim và hai chị em Hạp Đi, Nim hướng tử thần nói trở về đi con người, nơi này không phải nơi ngươi có thể xâm phạm. Và hãy trả lại sở các quyền, chúng ta có thể tha thứ cho lỗi lầm của ngươi và chấp thuận cho ngươi đến sống ở xì nạp sẽ. Tử thần không nhiều lời hướng Ý Cạ Rồ nói giúp ta cầm chân mấy người. Nàng Ý Cạ Rồ gật đầu tuân lệnh. Master không để ý bốn người chiến thành một đoàn, tử thần bay vào xì nạp sẽ. Tử thần ngắm nhìn một phía, nơi này là một chỗ bằng phẳng tựa hồ là quảng trường địa phương. Cách đó không xa, một tòa cao lớn vững chãi bia đá làm người khác chú ý, cái kia chính là luật. Tử thần vi híp lại nổi lên hai mắt, tối nghĩa khó hiểu, rồi lại cảm thấy có chút hơi thở quen thuộc không ngừng từ cái kia quy tắc bia đá trong tản mắt ra. Cái này khí tức. Đi tới bia đá dưới chân, tử thần nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt ở tràn ngập khoa huyễn cảm trên bia đá. Quả thế, mặc dù nói xí nạp sẽ bản thân khoa học kỹ thuật liền cực đoan phát đạt, nhưng muốn làm xuất thực hiện bất kỳ nguyện vọng bia đá cái gì, quả nhiên hay vẫn là lợi dụng cái kia ả thế giới chi tâm. Liên tại vừa nãy, tử thần đưa bàn tay đặt ở trên bia đá trong nháy mắt, tinh thần hải trong ảo tưởng chi thụ cùng trước mắt bia đá sản sinh cộng hưởng. Trong nháy mắt đó, tử thần rõ ràng trước mắt bia đá hạt nhân lại là một viên ngọc mài làm cực kỳ xinh đẹp, trong nó có một chiếc lông chim trắng tinh khiết nhìn trước mắt trải qua tràn ngập nguyện vọng bia đá. Tử thần thở dài một tiếng, có thể lần thứ hai cung người nhập nguyện vọng diện tích cũng chỉ có một cái mà thôi. Nói cách khác, trước mắt bia đá vẫn có thể lại thực hiện một cái nguyện vọng. Tuy nói là nguyện vọng, nhưng cũng không phải bất kỳ nguyện vọng đều có thể thực hiện đây. Nếu như nguyện vọng lan đến phạm vi giới hạn ở thế giới này, như vậy mặc dù là muốn một lần nữa đắp nặng thế giới bản thân cũng là có thể làm được. Nhưng nếu như dính đến những khác thế giới, những cái kia nguyện vọng liền không thể có hiệu lực. Tham dò bia đá bản chất sau, tử thần liền thả hạ thủ, ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa phảng phất là Hy Lạp thần điện như thế kiến trúc. A, nhanh lên một chút giải quyết đi tên kia quên đi. Cục cục đát. Gáy giày đạp ở chân bóng như gương trên mặt đất, phát sinh tiếng vang ở trống trải bên trong cung điện vang vọng. Ngồi cao ở vương tọa trên xì nạp Xenor Master, Minos, Vivi nghiêng thân thể, tay phải khuỷu tay tựa ở tay bên trên, bàn tay nắm thành quả đấm chống gò má. Vung xuống ở trên trán tóc dài, che đậy mặt mũi hắn. Chỉ có thể từ này lộ ra cao thẳng sống mũi cùng dưới nửa tấm mặt mô hình trên nhìn ra. Vậy hẳn là một cái rất đẹp trai người. Tử. Thân ăn mặc một thân tương tự cổ Hy Lạp trường bào Minos, túi đầu gọi ra danh tự này. Lần thứ nhất gặp mặt đây, giống như vậy. Đứng ở vương tọa phía dưới, tử thần đánh giá Minos. Thực sự là làm người kinh ngạc, ngươi lại liền như vậy ngồi ở chỗ này chờ ta đến. Đều không có làm ra cái gì ứng đối biện pháp sao. Ha. Minos phảng phất là nghe được cái gì tốt cười chuyện cười giống như vậy, đột nhiên làm cản mà cười. Ứng đối. Ngươi cảm thấy ta muốn làm sao đến ứng đối, một cái đến xì nạp sẽ sâu. Một cước giống chết nó sao. Ha 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 ha. Hắc Diệu Thạch như thế hai mắt trở nên càng ngày càng sâu thẳm. Tử thần Vivi nghiêng đầu sâu. Ngươi đang nói chính ngươi sao? Ê! Chính ở cười to Minos, đột nhiên dường như bị kẹp lại cái cổ. Sau đó, Hắn giơ tay lên trong độ dài có thể so với tự thân thân cao quyền trượng, nặng nề đem đập xuống đất. Chắc Mỹ Nốt gọi ra danh tự này sau, tử thần đột nhiên cảm giác được phía sau truyền đến một tràng tiếng xé gió. Thân thể cấp tốc gần vào vết nứt trong, sau đó xuất hiện ở đại điện một cái khác góc. Với nguyên bản trước đứng thẳng địa phương, đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Một cái vóc người tiểu, khác nào 10 tuổi nữ đồng bình thường tiểu lò lì đứng ở nơi đó. A, đại ca ca, tại sao muốn né tránh đâu? Tóc vàng từ đồng, xem ra tràn ngập khí thế khủng bố nữ tu sĩ hành trang tiểu lõ ly, xoay người lại nhìn về phía tử thần. Sau lưng này ba đối với to lớn tương tự đao giải phẫu cương dực lập lòe ung tùm hàn quang, sắc bén tiêm nhận nhắm ngay tử thần. Chắc, đời thứ hai vạn năng thiên sứ. Tử thần nhíu mày. Minos, cái này tiểu bất điểm chính là ngươi lá bài tẩy sao? Ngươi hay vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp sống tiếp, trở lại nát tan khỏe miệng vẫn như cũ ngồi ở vương tọa trên Minos phảng phất năm chắc phần thắng giống như vậy, khỏe miệng mang theo trào phúng nụ cười. Chắc, giết hắn sau đó đi đem a các nàng hạt nhân thu về lại đây. Cao cao mà giơ lên hàm dưới, Minos quay về vương tọa phía dưới chọc nói đến. Chắc cũng không giống như làm sao để ý tới Minos, nàng chỉ là mang theo ngọt ngào nhưng lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi nụ cười liên tục nhìn chằm chằm vào tử thần. Chậm chậm, đại ca ca, năng lực nói cho ta biết không? Tại sao? Y ca rồ xa rồ tỷ tỷ hội phản bội đâu? Tại sao tại sao tại sao? Nói như vậy, chắc thân thể đột nhiên lôi ra tàn ảnh, trong nháy mắt bay đến tử thần trước người. Sau lưng sắc bén cương dực hiện kỳ giác tư thế đâm hướng về thân thể của hắn. Cấp tốc tránh đi, tử thần chật vật nhìn chắc. Làm ẻn trơ lơ thế hệ hai chắc rất hoàn thiện không tồn tại khiếm khuyết như lời đầu. Hơn nữa chắc có một cái đáng sợ hệ thống tự động tiến hóa vẹn đó ra. Bằng cách ăn hấp thụ cái khác ẻn trơ lực thì chắc có thể tự cường hóa bản thân càng ngày càng mạnh theo lý thuyết chỉ cần không ngừng hấp thụ cái khác ẻn trơ lực chắc có thể vô hạn tăng lên. Lúc này chắc mới vừa ra đời thực lực chỉ kém hơn tử thần một chút nếu chắc hấp thụ cái khác ẻn trơ lực tử thần chỉ có bị treo đánh long hóa, thiên biến vũ, tử thần bật hết hỏa lực chân này nếu đánh không cẩn trọng dễ lật thuyền trong mương. Hai bên cao tốc giao thủ mị nột chỉ có thể lờ mờ thấy tàn ảnh. Giao thủ mấy phút tử thần bắt được sơ hở cho chắc một phát thốn quyền hành chắc bay ra ngoài, té lăn trên đất. A, lẽ nào cái này chính là nhượng ý cạ rổ xạ rổ tỉ tỉ phản bội? Cái gọi là yêu sao? Nữ tu sĩ phục có chút tổn hại chắc mang theo bệnh trạng nụ cười từ dưới đất bò dậy đến, không để ý chính mình có chút tiết ra ngoài cảnh xuân, lại một lần nữa vung lên sau lưng cương dực. Yêu a yêu a, ngươi nha đầu này mới bao lớn a? Tử thần xoa chán thở dài một tiếng. Xem ra mỹ nột ngươi thật sự không thích hợp mang hài từ đâu. Cái tên nhà ngươi. Bị treo chọc mỹ nột không nhịn được giơ lên quyền trượng chỉ về tử thần, quyền trượng mũi nhọn bột phát ra mang theo chớp giật chùm sáng trong chớp mắt liền bắn tới tử thần trước mặt. Lại là một trận nổ tung, gây nên bụi mù che đậy mỹ nột tầm mắt. Nhưng mà bụi mù còn không có tàn đi, tử thần đột nhiên xuất hiện trước mặt mỹ nột ra quyền. Đánh vào không kịp để phòng mỹ nột trên người. A bị đánh bay mỹ nột hét thảm té lăn trên đất, khó khăn bỏ lên sau, hắn ngẩng đầu lên ngoài mạnh trong yếu mà nhìn chọc. Giết hắn chọc nhưng mà, bị gọi vào chọc nhưng chỉ là cúi thấp đầu, cũng không có lập tức hành động. Chọc. Ngươi đang làm gì? A, ai bảo ngươi tự ý đối với đại ca ca độc thủ? Nữ tu sĩ hành trang tiểu lõ ly, đột nhiên hỏi như vậy đến. Ngươi ở nói hưu nói vượn chút gì? Ta là ngươi mà sợ ta nhượng ngươi giết hắn, ta còn có vấn đề muốn hỏi đại ca ca đây, ai bảo ngươi tự ý động thủ? Hai mắt màu tím tỏa ra khí tức kinh khủng, chọc nhìn chằm chằm Minos. Coi như là master, lời nói như vậy cũng là không được nha. Vèo một con cương dực đột nhiên biến hóa trưởng, đủ để đâm thủng bất kỳ tâm chắn tiêm nhận trong nháy mắt chống đỡ ở Minos trên cổ. Ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi cũng phải phản bội sao? Minos thật sự sợ sệt. Tự tay chế tạo chắc hắn quá rõ ràng, trước mắt cái này mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra khí thế cùng bốn nữ tu sĩ hành trang tiểu lọ lì đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Làm đời thứ hai vạn năng thiên sứ, chắc hầu như là toàn năng. Bất kể là làm chiến lược dùng hay vẫn là làm chiến thuật dùng đều có thể phi thường xuất sắc, dù cho là như niềm làm như vậy hacker xâm lấn cũng có thể làm cực kỳ ưu tú. Hơn nữa chắc còn có hệ thống vẹn đỏ giả nếu như chắc phản bội. Đối với xí nạp sẽ tới nói đúng là tai nạn khổng lồ vượt quá sở các quyền phản bội tai nạn. Tiểu bất điểm, như vậy không thể được nha. Tử thần đột nhiên xuất hiện ở chắc trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào tiểu tử trên đầu. Ai hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như thế, chắc cả người đều ngây người. Lăng lăng nhìn tử thần. Tiểu lõ lì hai mắt màu tím trong lóe qua một đám lớn hỗn loạn số liệu. Đây là cái gì? Cảm giác thật là kỳ quái, như thế nào đi nữa nói, Minos cũng là sáng tạo ngươi người, không thể quá vô lễ nha. Nhìn tiểu lõ lì ngốc manh dáng vẻ, tử thần không nhịn được đưa tay nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng. Nếu như thật sự thương tổn hắn, nhưng là không phải con ngoan. Hảo, hài tử. Lần thứ hai vô vỗ chặt đầu nhỏ, tử thần xoay người đi tới Minos trước mặt. Tiểu lõ lì theo lời thu hồi sau lưng cương dực. Ông trước còn nói chắc không nên thương tổn Minos tử thần, hiện tại nhưng không chút do dự một quyền nện ở Minos trên mặt. Cái này gọi tình bạn phá nhát quyền, người ta không thủ không đoán, không nên hơi một tí liền giết a giết, dùng phương thức này chào hỏi mới là thưởng thức biết không? Người đó là cái nào thế giới thưởng thức ai cho ăn? Một bên tiểu lõ lì chọc nhìn trước mắt tình hình, nghẹo cổ nói thầm, thì ra là như vậy, không thủ không đoán là dùng phương thức này đến chào hỏi sao? Cho nên nói các ngươi xem, muốn đem thuần khiết tiểu lõ lì mang tới câu lý đi kỳ thực rất đơn giản. Bị đánh bay ra ngoài mì nột nằm trên đất, một bên lau chùi máu mũi một bên bỏ lên. Nói đến các ngươi những người này cũng là đáng thương, bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt đến hầu như cái gì cũng có thể không làm mà hưởng mức độ. Kết quả trái lại mất đi lý tưởng cùng hy vọng dẫn đến toàn bộ chủng tộc đều tan vỡ. Các ngươi không phải là hy vọng có thể nắm giữ một cái tràn ngập hy vọng thế giới sao? Cái này rất đơn giản. làm nhất thiết phải đi qua vạn giới lữ hành tử thần biểu thị vấn đề của Minos không lớn. Muốn đặc sắc sinh hoạt, muốn có lý tưởng, muốn tìm kích thích, tất cả không có vấn đề, duy nhất vấn đề chỉ có là bao lâu tử thần mới đến thế giới mà thỏa mãn Minos. Tôi ngay ở trước mặt thuần khiết hoàn mỹ tiểu lọ lì chặt trước mặt, tử thần hầu như là chuyện cái kia phần tử xấu như thế hốt du Minos ra ngoài tử thần dự liệu, bị chính mình vẫn hốt du Minos không có phản ứng, trái lại là một bên chặt tiểu lọ lì vô cùng hưng phấn mà giơ tay lên. Hảo thú vị a đại ca ca, đây chính là ý cạ rộ xạ rộ tỉ tỉ phản bội nguyên nhân sao? Không phải, tiểu bất điểm. Tử thần tỏ rõ vẻ nghiêm túc nhìn chặt, thử nghiệm sửa lại tiểu lọ lì bá quan. Người ỷ cạ rổ xạ rổ tỉ tỉ chỉ là bởi vì trên mặt đất dưa cảng viên mới sẽ rời đi xì nạp sệ. Là một fan của sổ dạ no ổ tổ xì mò nổ, tử thần rất rõ sở thích của ỷ cạ rổ nên nói vậy có vẻ không sai chứ nhỉ. Chương 30, ảnh vệ chiến nỉ tật dạy người đăng, làm đoàn thản 632 thiên gọi cụ rổm lên đưa đống đồ mới luyện chế những binh khí này là ta chế làm đặc thù vũ khí, cùng tệ ấy cụ, ngươi có thể gọi hắn là bà cụ. Cho có thể tân nhiệm người á ảnh vệ lực lượng cần phải tăng cường một chút ảnh vệ, mặc dù trên lý luận cùng đế đô đội cảnh vệ cân bằng, nhưng trên thực tế là duy nhất thuộc về thiên chi phối đội ngũ, cho nên từ thực chất quyền lực bên trên là muốn cao hơn đế đô đội cảnh vệ, nhưng là làm tệ ấy cụ. Dạng này vũ khí, toàn bộ ảnh vệ chỉ có mấy người có được mà thôi, chỉ bằng nghĩ như vậy muốn cùng nhì tật dạch đối kháng còn có chút yếu kém. Về phần tại sao muốn cùng nhì tật dạch đối kháng? Bởi vì bọn hắn muốn giết chết tiên thuộc hạ ô giờ. Hơn bọn người, mặc dù bọn hắn từng làm qua vô số chuyện ác nhưng hơn sạch cùng ổ dơ bọn người lúc này làm chính là hoàn lại đi qua tội ác một bộ phận nỉ tật dạch bọn người giết chết những người này cách làm, từ trên bản chất tới nói không cách nào đem tội ác rửa sạch, đây cũng là thiên không thể nhận đồng nguyên nhân. Bởi vì cái gọi là giết người thì đền mạng, nếu như hơn sạch giết người vượt qua hơn ngàn đâu. Hắn đương nhiên muốn chết đến nghìn lần mới tính trả hết nợ, hơn nữa còn có bởi vì những cái kia bị bọn hắn làm hại chết người mà chết. Như vậy không thể rửa sạch tội ác của bọn hắn, mà phải để bọn hắn đau khổ làm việc thiện để hoàn lại tội ác đã gây ra, vì ngăn cản hồn sức bọn người sớm như vậy liền bị giết chết xong hết mọi chuyện, thiên nhất định phải tổ chức lực lượng ngăn cản những người này làm sàng làm bậy. Trên thực tế càng nhiều cũng còn nếu giết bọn hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tìm tới thay thế người chống lên đế quốc to lớn vận chuyển nguyên nhân. Cù Dồn nhận lấy những binh khí kia về sau, khẽ không người rời đi. Tại tổng bộ nhỉ tân ách, ạ cảm thì là có chút mê mang ngồi ở căn cứ đỉnh. Chẳng lẽ mình bọn người làm sai sao? Đế quốc này có lẽ thật còn có thể cứu đâu. Nàng bắt đầu suy tư một cái chưa hề suy nghĩ qua vấn đề, nếu quả như thật đẩy ngã đế quốc, mới đế quốc nên lấy như thế nào tư thái tồn tại. Nếu như vẫn là cùng đi qua đế quốc, như vậy lật đổ hiện tại chính quyền thì có ý nghĩa gì chứ? Làm sao, còn đang suy nghĩ vị kia đại đại thần mới sự tình? Lee Ông Nơ cười ha hả nhảy lên mái nhà hỏi. Tuy nói là quan hệ thù địch, nhưng là bởi vì thiên bản thân cường đại nhân cách mị lực cũng không thể tưởng tượng nổi nhân vọng, cho nên cho dù là nì tật dạch đối nó cũng không có ác cảm, thậm chí gọi hắn là thánh nhân, đại nhân giả, đây là tôn kính phát ra từ nội tâm. Bởi vì hắn xác thực làm hữu ích tại nhân dân sự tình, mặc kệ hắn vì cái gì thu nhận cùng tiếp nhận những cái kia đã từng làm nhiều việc ác đám con trước, bản thân hắn tổng không có làm qua chuyện ác. Leoner, gần nhất nhiệm vụ tổng có thể đụng tới cụ dồn các nàng sao? À cám hỏi, mỗi một lần đều bị các nàng ngăn cản, mặc dù tổng thể lực lượng của chúng ta phải mạnh hơn bọn hắn, nhưng là những tên kia đơn giản có thể nói là không muốn sống à, nhiều lần nhiệm vụ đều thất bại. Leoner thở dài nói, à cảm từ đầu đến cuối không có hạ xuống quyết định nên thế nào đối mặt muội muội, giết nàng. Nếu là lúc trước, nàng nhất định sẽ làm như vậy, bởi vì đây đối với nàng tới nói là một loại giải thoát, nhưng là hiện tại muội muội là làm nam nhân kia thân vệ mà tồn tại. Nhiệm vụ hôm nay là đâm giết đi qua ác quỷ Ogre, gia hỏa này mặc dù bây giờ phong bình cũng không tệ lắm, nhưng là đã từng là cái chính công ác ôn, gia hại người vô tội tối thiểu hơn ngàn, tuyệt không thể để hắn cứ như vậy ung dung ngoài vòng pháp luật, bọn đã cho phép Tà Sù Mì cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, có lực lượng của hắn lần này nhất định có thể thành công. Leoner cười một cái nói, hôm nay ta cũng đi ạ, cả mắt sáng lên, đã như vậy vậy liền triệt để làm một cái kết thúc đi. Làm sát thủ nàng không nghĩ suy nghĩ thêm nhiều lắm, đã lựa chọn con đường cái kia liền đem nó quán triệt đến điểm cuối cùng, nếu như là sai, vậy thì do thượng thiên đến trừng phạt mình. Trời tối người yên. Trong đế đô trên đường phố, ô giờ đang đánh uống rượu cười mị mị cùng một chút người qua đường chào hỏi đi hướng đế đô đội cảnh vệ. Đang đi ra tiểu quán không xa về sau, thấy được một cái thân thể giấu ở áo choàng trung thượng trước ngăn lại hắn ra hỏa. Ô giờ đội trưởng, ta có một số việc muốn thỉnh giáo ngài. Ô giờ lơ đến cười ha ha một tiếng, gần nhất bởi vì hắn hướng thiện nguyên nhân, cho nên hướng hắn bụng trộm báo cáo khiếu nại ra hỏa rất nhiều, cũng không có làm sao hoài nghi. Trực tiếp mở miệng nói ra. Vậy liền to gan nói đi, yên tâm, ngươi muốn báo cáo ai lén lén nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề, để những cái kia phá hư đế đô hòa bình đám gia hỏa đều đi chết lao. Loại này lòng nhiệt tình cùng tinh thần trọng nghĩa phát biểu để áo choàng bên trong Tà Sù Mì hơi sững sờ, thế mà dễ dàng như vậy liền cắn câu. Với lại cái này phát biểu là cái quỷ gì, ô giờ đội trưởng, mời đi theo ta. Tà Sù Mì đem hắn dẫn vào một đầu hẻm nhỏ. Ô giờ đem đầu đưa tới muốn nghe hắn nói nhỏ, tiếp lấy cảm thấy tim đau đớn một hồi. Không có chút nào năng lực phản kháng liền bị Tà Sù Mì cái kia đáng sợ mũi kiếm đâm rách trái tim, mặc dù chủ quan một chút, nhưng là làm thành danh chiến sĩ, đế đô đội cảnh vệ đội trưởng căn bản không có khả năng sẽ dễ dàng như vậy bị giết. Ngay tại Tà Sù Mì thở phào một hơi dự định rời đi thời điểm, liền thấy cửa ngõ đứng đấy nhìn sắc của ổ giờ một mặt âm trầm biến thành màu đen nữ nhân mặc hắc bào bên hông có treo một cái mặt nạ trắng, nhưng là cái kia quen thuộc dung mạo y nguyên để Tà Sù Mì khiếp sợ kêu thành tiếng. Sao y ho? thấy sau lưng Sở đi ra một người cũng đồng cách ăn mặc nhìn quen thuộc dung mạo Tatsumi hoảng sợ kêu lên ai y thế sau hoảng sợ Tatsumi mừng phát khóc hai người còn sống y thế và Sở nhìn thấy đối phương kinh ngạc vui mừng Tatsumi cả ba vui mừng ôm lấy nhau dù sao cũng là bạn bè từ nhỏ tình cảm khỏi phải nói TT nhìn đi nhìn lại hai người hiếu kỳ sao hai người còn sống rõ ràng đã thấy hơn nữa y thế còn nói với mình ai y thế và Sở hai người cười khổ sự việc kể ra rất phức tạp nhưng tóm lại hai chúng tớ đã được thiên đại nhân cứu hơn nữa còn đem về bồi dưỡng TT xứng sở vậy hai cậu không phải TT lúc này mới xứng người nhìn cách ăn mặc của hai người đây không phải đồng phục của ảnh vệ hay sao y cười khổ rút vũ khí tuy rất xin lỗi nhưng TT, tớ phải bắt cậu không đợi TT phản ứng y liền xông lên, soi ồ chỉ đứng một bên quan sát tại sao phải làm như vậy y cái này gọi là quỷ chi ô giờ nam nhân, đã từng giết chết vô số vô tội thần dân, là đại thần hồn đã từng nanh bớt. Ấm bang, một thanh kiếm từ trời rơi xuống, tạt sụ bị thanh em bị cưỡng ép đánh gãy, rút kiếm đương đầu y chẳng kích. Ai y thở dài tớ hử. Trường kiếm bung lên, bắn ra y biết vậy sao cậu còn như vậy. Coi như ổ tờ đã trở thành thiện nhân cái kia cũng không cách nào che giấu hắn đi qua giết chết vô số người sự thật. Hai cậu cũng đã trải qua đế đô hắc ám mà đúng không? Tatsumi nghĩa chính ngôn từ, giờ khác này hắn bản thân ám chỉ đem cái kia phần thuộc về nỉ tật giặc chính nghĩa gánh vác đến điểm cuối cùng, hắn có thể không có chút nào ý sợ hãi mặt đối với bất kỳ người nào. Ai ý trầm mặt một lúc có lẽ cậu đúng TT nhưng cho dù vậy cậu cho là chỉ việc giết là xong sao. Cho dù tớ cũng đồng ý giết người thì phải để tội nhưng không phải cứ giết là hết tội. Cậu phải để cho hắn cố gắng làm nhiều việc thiện để đền bù tội lỗi đã gây ra đó mới là cách đúng hơn. Cậu đã biết, hiện tại đế đô đại thần chính là thiên đại nhân, chẳng lẽ ngươi cho rằng cậu có thể so với đại nhân nghĩ càng nhiều sao? Cậu có thể nghĩ tới sự tình đại nhân càng có thể nghĩ đến tại sao phải lô mãng như thế thô bạo giết chết ô giờ. Coi như hắn có lại tà ác đi qua, vậy cũng không tới phiên cậu đến tiến hành trừng phạt. Ai y thân thể có chút chầm xuống, ta sụ bị toàn thân run lên, tiêu chuẩn này tư thế đại biểu cho y muốn chăm chú. Hắn hít sâu một hơi, xem ra chỉ có dùng đến triệt để đánh bại đối phương, hai người họ mới có thể nghe mình giải thích. Vậy chỉ dùng kiếm của chúng ta quán triệt thuộc tại chính nghĩa của mình a. Hai thanh kiếm xông đụng vào nhau, trong nháy mắt đã dẫn phát kịch liệt phong bạo, toàn bộ ngõ hẻm làm sàn nhà đều bị triệt để chấn vỡ, cảnh tượng đáng sợ kia để ở phía xa quan sát lục buột nuốt một ngụm nước bọt, đây là cái gì lực lượng đáng sợ, liền xem như tệ ấy cũng muốn làm đến bước này cũng phải là chuyên môn phá hư hình mới được các tại bọn hắn chiến đấu trên nóc nhà cách đó không xa, ảnh vệ đang cùng nhì tật dạch đám người rằng có lấy. Nếu không phải ạ cảm bọn hắn ngăn cản, làm sao lại dễ dàng như vậy để tạt sủ mì giết chết ô giờ. Giờ này khắc này cụ dồn cái kia tính mịch trong con ngươi đốt lửa tạp chính là trước nay chưa có to lớn sát ý liền xem như tỉ tỉ. Cũng tuyệt không thể tha thứ. Liên dung đại nhân ban cho phần này lực lượng, để ngươi biến thành ta tượng người, dạng này chúng ta liền có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cụ dồn nói xong để ạ cảm cũng cảm thấy cực độ bạc mẹo, tiếp lấy chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm màu đen. Theo kim sắc thép văn ở trên người sáng lên, nỉ tật giật trong lòng mọi người ẩn ẩn phát lạnh, cái này cùng trong tình báo từ phòng không giống nhau. Cái này kim sắc long văn là chuyện gì xảy ra? Cù dồn cười lạnh một tiếng nhảy lên một cái, tiếp lấy nhảy xuống to lớn quảng trường lúc trước buồn cười pho tượng bên trên, cái này đáng thương quý tộc pho tượng sau đó một khắc liền triệt để vỡ vụn. Ầm ầm. Tiếng vang to lớn từ trong lòng đất dâng lên, lại bắt đầu một chút xíu vỡ vụn, tiếp lấy đám người há to miệng, thấy được từ quảng trường trong lòng đất cù dồn dưới chân chậm rãi dâng lên cái kia quái vật khổng lồ, một đầu kinh khủng tới cực điểm siêu cấp nguy hiểm loại cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở cái này loại đạt đế đô bên trong. Giống một tiếng to lớn giống tiếng vang lên, bốn cho chấn động. Toàn bộ đế đô đều tại thời khắc này đánh thức. Ngay cả chiến đấu bên trong y cùng Tatsumi đều không thể không ngừng công phạt, liền ánh mắt nhìn về phía giữa thiên địa cái kia quái vật khổng lồ, một đôi hiện ra hào quang màu đỏ con ngươi, siêu cổ đại sinh vật thân thể khổng lồ, đây là siêu cấp nguy hiểm loại đệ Stagao. Đám người ẩn ẩn run rẩy, con này siêu cấp nguy hiểm loại tuyệt không phải bình thường, cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt nhận ra nó, bởi vì đây là thân là tệ ấy vụ tài liệu siêu cấp nguy hiểm loại a, loại vật này làm sao có thể bị nhân loại thao túng. Cú dồn tệ ấy vụ giật phở xạ có đem giết chết sinh mệnh chế tác thành khôi lỗi lực lượng, hạn mức cao nhất là 8 cái. Nhưng là những khôi lỗi này không có thuộc tại ý thức của mình, mỗi triệu hồi ra một cái khôi lỗi chủ nhân bản thân thể lực liền sẽ bị phân đi một bộ phận, khi triệu hồi ra 8 cái thời điểm, cú dồn làm mất đi tất cả năng lực hành động. Đã bị thiên cải tạo làm mất đi tác dụng phụ hơn nữa còn để một nhóm sinh mệnh chi hỏa tỉ tỉ. Cú dồn cảm nhận được từ trong thân kiếm bên trong liên tục không ngừng truyền đến to lớn sinh mệnh lực, thậm chí không ngừng mà chữa trị nàng bởi vì phục dụng cấm dược mà bệnh đến giai đoạn cuối nhục thể, một khuôn mặt tươi cười phiếm hồng, giống như là bị vị đại nhân kia vuốt ve hướng thân thể, lại có loại dị dạng khoái cảm, nàng giơ cao người chết hành quân. Giải phóng sau lưng xuất hiện cái này đến cái khác cường giả thân ảnh, đó là bị hắn tệ ấy vụ giết chết người chế tác mà thành khôi lỗi. Tổng cộng có 10 người. 10 người cơ quan từ triệu hoán khôi lỗi sẽ hấp thu thể lực tác dụng phụ dưới, cú dồn lần thứ nhất toàn lực ứng phó sử dụng phần này lực lượng, các bên trên chính nàng cùng siêu cấp nguy hiểm loại đệ Stago ở bên trong hết thẻ 9 cái cường giả đỉnh cao, giờ khác này cho nhị tận dạch mang đến không cách nào tưởng tượng áp lực. Chương 31, hoàn thành nhiệm vụ long giới biến hóa người đăng, lãm đoàn thản 632 mì nột cảm thấy, chính mình ba quan trải qua bị hủy đến gần đủ rồi. Đem trên người có chút loạn trường bào thu dọn được, bị nột sắc mặt bất thiện nhìn tử thần, ngươi mới vừa nói những cái kia, đều là ở đùa ta sao. Hiện tại, hắn cũng biết trước mắt tử thần đến từ những thế giới khác sự thực. Đối với xì nạp sẽ tới nói, dị thế giới cũng không phải cái gì không có thể hiểu được khái niệm liền vũ trụ vụ nổ lớn đều là bởi vì bọn họ ở dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn một lần nữa đắp nặng toàn bộ thế giới. Chỉ là, nói cái gì có thể nhượng bọn hắn như trên đất nhân loại bình thường như thế, có thể ngủ, có thể nằm mơ, ủng có hy vọng thuyết pháp như vậy theo Minos 4 là chuyện cười. Xì nạp sẽ khoa học kỹ thuật biết bao phát đạt, đều không làm được đến mức này. Ta cũng không có lừa ngươi tử thần ngẫm nghĩ cách chứng minh, thầm nghĩ Ethien có đó không ủng có việc gì sao. Ta nhớ ngươi có chế tạo ra một đống đồ phải không? Có cái nào làm cho người ta chìm vào giấc ngủ không? Bù hạ ứng có. Ngươi chờ chút. Đây rồi bảo cụ ảo tưởng hương. Nó có thể phát ra một mùi hương làm cho đối tượng chìm vào giấc ngủ và có một giấc mơ đẹp dùng để thư giãn rất tốt. Có đúng là thứ ngươi cần không? Có giấc mơ đẹp đúng chuẩn rồi, thiên gửi vào lòng giới, thế giới riêng của thiên, tử thần. Tử thần nhanh chóng lấy nó ra ảo tưởng hương có hình dạng một chiếc lư hương màu vàng tìm ai thử nghiệm đây à có rồi tử thần dùng vạn năng thẻ liên lạc Ikazo, công nhận xì nạp sẽ có nhiều thiết bị rất tiện ích Ikazo nghe không Ikazo đã chiến đấu xong đang ngồi yên tĩnh ở một gốc cây. Bên cạnh Nymph và hai chị em hạ tỷ bị trói Master. À Ikazo nếu có thể thì đem hai chị em hạ tỷ đến đây cho ta cái vâng Master Ikazo túm lấy hai chị em hạ tỷ bay đi mặc kệ Nymph la hét ở dưới trong cung điện tử thần không phải chờ bao lâu Ikazo đã tới tôi đến rồi Master ừm, để hai chị em hạ tỷ xuống đây tử thần kích hoạt ảo tưởng hương một mùi hương bay ra. Hai chị em hạ tỷ nhanh chóng tiếp đi nhìn thấy hạ tỷ tỷ muội, Minos nhất thời kinh sợ một tiếng, liền vội vàng tiến lên. Hôn đoán ngươi đem các nàng làm sao? Làm sao hô hoán cũng không có được hạ tỷ tỷ muội đáp lại Minos quay đầu lại tức giận nhìn tử thần. Ai ai? Nguyên lai ngươi cũng sẽ bởi vì vạn năng tiên sứ mà lo lắng. Ta xem ngươi đối xử như vậy nhưng còn tưởng rằng ngươi hoàn toàn không thèm để ý các nàng đâu. Đáng ghét. Nắm thật chặt nắm đấm, Minos cơ thể hơi run rẩy yên tâm đi, các nàng chỉ là ngủ mà thôi. Ngủ. Ngươi xem, ngay cả cơ bản không có ngủ cái năng lực này vạn năng thiên sứ ta đều có thể làm cho các nàng ngủ tiếp đi, nhượng ngươi làm cái mộng cái gì cũng hoàn toàn không là vấn đề. Nói như vậy, chờ khoảng nửa giờ tử thần tắt đi ảo tương hương. Lay nhẹ chị em hạ tỷ nằm trên đất hạ tỷ tỷ muội nhất thời phát sinh một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thân thần thú ngâm tiếng. Sau đó, hai người chậm rãi mở hai mắt ra. Chúng ta đây là ai? Master. Thấy rõ mỹ nột hạ tỷ tỷ muội cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến, ở phát hiện tử thần sau càng là thay đổi sắc mặt, cấp tốc cắt thành trạng thái chiến đấu đem mỹ nột ngăn ở phía sau. Đối với hạ tỷ tỷ muội phản ứng tử thần không để ý chút nào, hắn chỉ là nhìn Minos nói đến, như thế nào? Minos thần sắc phức tạp mà nhìn song tử hạ tỷ. Các ngươi vừa nãy là ngủ sao? Vừa nãy? Ngủ. Song tử hạ tỷ liếc mắt nhìn nhau, trên mặt vẻ mặt phi thường quá dị. Cái kia? Chính là ngủ. Làm sao có khả năng? Chúng ta không phải là không thể ngủ sao? Ta còn tưởng rằng là ở lại một lần nữa. Hai tỷ muội ngươi một lời ta một lời nói, trên mặt dần dần mang theo nét mặt hưng phấn. Minos nhắm hai mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Vừa nay hắn cẩn thận đã kiểm tra xong tử thân thể, vì lẽ đó rất xác định không phải bị thương mà ngất đi. Mở mắt ra, nhìn bởi vì lần đầu ngủ trải qua triệt để rơi vào trong hưng phấn, thậm chí quên tử thần cùng mình còn đứng bên cạnh bị nột đột nhiên cảm giác đầu một trận mê muội. Đã qua từng hình ảnh không ngừng ở trong đầu loại qua. Lịch sử của chúng ta, rất cổ lão. Cũng không hiểu tại sao mình muốn như vậy, bị nột âm thanh sâu thẳm. Tên kia, làm là thứ nhất đại vạn năng thiên sứ trong sớm nhất bị chế tạo ra, tuổi tác chí ít cũng ở 70 triệu tuổi lấy lên. Tử thần chỉ im lặng nghe chúng ta đã từng cũng cùng trên mặt đất sâu. Cùng trên mặt đất nhân loại như thế, từ dã thú bắt đầu dần dần tiến hóa, học được nhóm lửa, từng điểm phát triển văn minh. Nếu như nói có cái gì không giống nhau, đại khái chính là sau lưng này một đôi cánh. Cùng với chúng ta sẽ không nằm mơ. Tử thần lặng lặng mà nghe Mị Nột giảng tố xì nạp sẽ lịch sử, một bên chọc nhảy nhảy nhót nhót mà chạy tới, tử thần rất tự nhiên đưa tay đặt ở tiểu lò lì trên đầu. Xoa xoa, xoa xoa. Chẳng phát sinh cùng trước tràn ngập khí thế khủng bố chỗ bất đồng ngọt ngào tiếng cười. Phi thường dài đằng đẵng văn minh phát triển, khoa học không ngừng tiến bộ, chúng ta bắt đầu bất lao bất tử. Bất lao bất tử? Làm sao? Ngươi cảm thấy rất buồn cười không? Tử thần thở dài một tiếng, ám lắc đầu. Minos nhìn tử thần. Đúng rồi, kỳ thực này đối với chúng ta tới nói, cũng là tất cả bất hạnh bắt đầu. Chúng ta phát triển dần dần thỏa mãn hầu như hết thể nhu cầu, phải tìm được không thể thực hiện sự vật thậm chí đều bắt đầu trở nên khó khăn đến cuối cùng, luật bị hoàn thành xong rồi. Chính là ngoại diện cái kia phương tháp nhọn như thế đồ vật. Đúng thế. Minos gật đầu. Vật kia các ngươi là lợi dụng một viên ngọc làm được có đúng hay không? Minos ngạc nhiên nhìn tử thần, làm sao ngươi biết? Điều này không quan trọng sau đó thì sao? Cái kia bia đá bị các ngươi làm ra đến sau đó, bị thỏa mãn hầu như hết thảy các ngươi liền bắt đầu mất đi theo đuổi, mất đi lý tưởng, dần dần trở nên tan vỡ sao? Đúng, này đúng là rất hắc ám tháng ngày. Mỹ nột sắc mặt tối sầm lại. Nguyên bản hơn 100 triệu xì nạp xe người, cũng bởi vì quy mô lớn hành động tự sát giảm mạnh đến như vậy chỉ có mấy trăm người tình huống. Đây cơ hội trải qua là nhanh diệt tổ cá cho ăn các ngươi cũng thật là tàn nhẫn. Tử thần quĩnh quĩnh có thần mà nhìn Mỹ nột. Chúng ta bắt đầu không ngừng hướng về bia đá ước nguyện, hy vọng sinh sống ở một cái tràn ngập hy vọng thế giới trong. Thế nhưng bất luận thế giới bị một lần nữa đắp nặng bao nhiêu lần, cũng không có bất kỳ thay đổi sau đó, chúng ta sáng tạo nhân loại. Nhưng là chúng ta phát hiện, nguyên bản chỉ là làm đùa bỡn đối tượng nhân loại, nhưng dễ dàng nắm giữ chúng ta dù như thế nào cũng không có cách nào thu được đồ vật lý tưởng. Hy vọng. Còn có mộng. Nhìn chăm chăm tử thần, Minos mang theo vẻ mong đợi cùng sợ hãi hỏi, ngươi thật sự, có thể làm được trước nói như vậy sao? Nhộn chúng ta cũng có thể. Cũng có thể không cũng là bởi vì món đồ gì cũng có thể không làm mà hưởng vì lẽ đó cảm thấy không cảm xúc mãnh liệt sao? Tử thần thở dài cảm thán tuy rằng cảm thấy rất vô căn cứ, cảm giác tiền đồ phi thường không ổn, nhưng Mỹ Nột hay vẫn là nhắm mắt đáp ứng rồi tử thần. Vốn là không phải cái gì đại ma đầu, chỉ có điều là một cái quanh năm tinh thần phân liệt cộng thêm trong hai bệnh thời kỳ cuối thiếu niên ngu ngốc. Mà thôi, Tuy rằng cái này trong hai bệnh trong tay nắm giữ sức mạnh có chút quy cách ngoại là được rồi. Theo tử thần, xí nạp sẽ người sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng này, bản chất nguyên nhân chính là hết sức phát đạt vật chất khoa học kỹ thuật đang thỏa mãn bọn hắn hầu như hết thể nhu cầu sau nương theo mà đến trống vắng. Muốn cái gì, chỉ cần hướng về bia đá ước nguyện là được. Dù cho là muốn một lần nữa đắp nặn thế giới cũng có thể làm được. Khi loại này hầu như trải qua là chỉ có thần minh mới có thể nắm giữ sức mạnh bị vẫn như cũ duy trì phạm nhân tâm thái xì nạp sẽ người nắm giữ sau, mang đến sẽ chỉ là tai nạn. Thời gian dài chống vắng cùng tuyệt vọng mang đến chính là tự mình phủ định, đặc biệt là độ cao phát đạt khoa học kỹ thuật lượng những này nội tâm chỉ là phạm nhân xì nạp sẽ người còn nắm giữ vĩnh hằng tuổi thọ, tháng năm dài đằng đẵng trong những người này liền triệt để điên cuồng. Đối với Mỹ Nô lại bị tẩy bạch, vẫn trong bóng tối lén lút quan sát tất cả đã đã lật kinh ngạc cầm đều sắp rơi xuống. Đi tới quảng trường tử thần đặt xuống thế giới chi tâm mình vừa lấy ra. Tử thần kêu gọi thế giới ý thức, thế giới chi tâm nhanh chóng hóa thành từng điểm sáng bay đi, ngay lúc này một đoàn năng lượng tiến vào cơ thể tử thần nhanh chóng đột phá bát tinh, cựu tinh cuối cùng dừng lại ở đấu vương đỉnh phong. Long giới từ một mảng hỗn độn xuất hiện ánh sáng đất trời. Tuy mặt đất chỉ to cỡ 10 km vuông nhưng cũng tốt rồi, đã có thể để người vào sống hơn nữa, trong này không khí rất trong lành, khí hậu ấm áp lý tưởng để sinh hoạt, vậy là sắp rời khỏi đây rồi nhỉ. Theo lời hứa với Mị Nột tử thần lắp một cái cửa thời không nối với Long giới tử thần, nhìn ạ sở trạ cười cười muốn đi cùng không, ạ sở trạ phồng má ngạo kiểu ai muốn đi cùng ngươi, bên người tiểu ló lì chặt giật giật áo tử thần hào hứng đại ca ca ta cũng muốn đi, tử thần cười cười xoa đầu chặt tiến vào Long giới, mượn nhờ vạn năng thẻ nhanh chóng tạo thành một căn biệt thự khổng lồ. Theo sau Mị Nột và đã lật kinh ngạc nhìn xung quanh. Đã lật cảm thán thế giới này rất đẹp đấy, cảm ơn tử thần không để ý hai người tham quan xung quanh liên lạc thiên thiên có đó không? Có việc gì thế? Ta mới hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này. Bây giờ Long giới đã có thể sống được, ngươi hãy mở cửa thời không nối với Long giới để cho thuận tiện. Mà Mỹ Nột và đã lật cũng rất tò mò thế giới kia ưng hiểu rồi, chỉ sau một lúc sát bên của thời không nối với sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ một đạo khác cửa thời không xuất hiện bên cạnh. Chỉ khá là cửa của sổ dạ no ổ tổ xỉ mò nổ có màu lam hoa văn cánh chim, còn cửa của ạ cảm ga kỷ có màu đỏ hoa văn là các loại tên. Mị Nột và đã lật kinh ngạc nhìn mới xuất hiện cửa thời không. Nghe tử thần giới thiệu, Mị Nột hào hứng đi qua muốn tìm hiểu xem bên kia thế giới có như tử thần kể có nhiều loại ly lạ quái thú hay không. Theo sau đã lật cũng tò mò đi qua, chỉ còn hai người một con nhóc, tử thần nhìn ị cạ rộ vươn tay muốn đi cùng ta, sao đại ca ca muốn đi thì phải dẫn ta theo với nha, tử thần vò đầu chặt biết rồi chặt vui vẻ sửa tóc nhảy nhót. Theo sau tử thần ị cạ rộ gật đầu không nhiều lời, theo sau tử thần một đạo khác cửa thời không xuất hiện, tử thần và ị cạ rộ nhanh chóng bước vào chặt cũng theo vào, cửa thời không cũng nhanh chóng biến mất. Chương 31, giao phong kết thúc người đăng làm loạn thản 632, cái này liền là của ngươi muội muội sao, quá kinh khủng đi a cảm, đã nói xong là cái nhu thuận nữ hài từ đâu, lục bột hú lên quái dị. Kỳ thật cụ dồn còn chưa kịp đem thiên ban cho bảo cụ phân phát cho những ảnh vệ đáng giá tín nhiệm, nếu không nỉ tận dẹp hiện tại muốn cân nhắc liền là lập tức chạy trốn. Động tính lớn như vậy đương nhiên đưa tới đội canh gác lực chú ý, tiếng cảnh báo trong thành vang lên, những cái kia đội canh gác thành viên nhìn thấy ảnh vệ xử lý chuyện này, trước tiên lại bắt đầu sơ tán dân chúng, căn cứ thiên đại thần cao nhất chỉ thị, hết thảy tất cả đều để bảo vệ nhân dân sinh mệnh an toàn là thứ nhất vị. Nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, không nên liều mạng, toàn thể lập tức rút lui. Nạ Dẹn đã không chút do dự ra lệnh. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, lần này bọn hắn là toàn thể xuất động, cho nên cho dù là cụ dồn phô bày đáng sợ như vậy cũng không có đem nàng hù đến, nỉ tất giật đám người nhưng cũng là có thể xưng cường giả đứng đầu. Giống. Đệ Sát Gỗ trong miệng tụ tập được một đạo cự đại ánh sáng, ánh mắt mọi người ngưng tụ lập tức trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. Bởi vì nguy cơ to lớn cảm giác, đưa đến mải nẹ trong tay lãng mạn pháo đài uy lực lên tới không cách nào tưởng tượng cảnh giới, chỉ là đem súng này vũ khí cầm trong tay, loại kia không có gì sánh kịp cường đại cảm liền tràn ngập mà đến, nàng hít sâu một hơi. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm về phía siêu cấp nguy hiểm loại mang sẽ thả cái lũ trong miệng không ngừng tụ tập xanh thẳm sóng ánh sáng. Tỉnh táo đem lãng mạn pháo đài nhắm ngay đệ sát gạo ô miệng, một kích này nàng có thể ngăn lại. Loại này tín niệm ở trong lòng từng tầng làm sâu sắc, nàng tuyệt đối tín nhiệm lực lượng của mình, đây chính là lãng mạn pháo đài ủng có uy lực đáng sợ căn bản lực lượng tinh thần. Chỉ cần càng mãnh liệt tinh thần ba động, như vậy pháo kích liền có thể càng mạnh, nguy hiểm càng lớn, lực công kích liền càng khủng bố hơn, siêu cấp nguy hiểm loại đệ sát gạo một liền đến xem ai mới là thiên định bên thắng. Mang theo phần này tín niệm, nàng giống giận thả ra cái này hủy thiên diệt địa một kích kinh khủng tới cực điểm, màu vàng kim sóng ánh sáng từ lãng mạn pháo đài mũi nhọn bộc phát ra đi, quét sạch toàn bộ đường đi cùng đại địa, trô đến một mảnh hỗn độn. Đệ Stag O ngay tại muốn phóng thích miệng sóng ánh sáng trong nháy mắt, đứng tại nó đỉnh đầu cụ dồn vậy mà đem trong tay phòng không chút do dự đâm vào đệ Stag O đầu. Cái gì? Ni tất chúng người không tưởng tượng được nàng vậy mà sẽ làm như vậy, chỉ là một sát na đệ Stag O thân thể liền biến thành hóa đá giống như thi thể, hai mắt đã mất đi qua mang, trong miệng sóng ánh sáng cũng triệt để tiêu tán, cụ dồn giải trừ khôi lôi khống chế, để nó một lần nữa trở thành thi thể. Đây là vì cái gì? Đám người trong đầu dâng lên nghi vấn to lớn. Cô dồn sâu âm thanh âm vang lên, nhưng là cụ dồn đã bị bao phủ tại vô biên kim sắc sóng ánh sáng bên trong, triệt để bị nuốt hết sạch sẽ. Không một tiếng này khàn cả giọng tiếng la cũng không phải hắc y rìa vệ, mà là không biết lúc nào sủng đi ra xe rạch. Nàng bên cạnh cổ dồn biến thành to lớn màu trắng cự nhân, đem cái kia quang mang dư ba ngăn trở, thân thể một chút xíu tiêu dung, tiếp lấy lại lần nữa chữa trị, nhưng không cách nào chữa trị là xe rạch viên kia triệt để nát bấy tâm ổ giờ đội trưởng chết. Ngưỡng mộ lấy ảnh vệ đội trưởng đại nhân cũng đã chết. Nếu là lấy chiến sĩ tôn nghiêm mà chết, nàng tuyệt sẽ không tức giận như vậy cũng không cam lòng, nhưng là lần này, bọn hắn chết như thế không minh bạch, những này hèn hạ sát thủ à, chỉ có bọn hắn máu tươi có thể rửa sạch hết thảy. Lúc này Sở Hổ cũng tức giận hướng Nỉ Tật Dạch quát, ta biết các ngươi liền là Nỉ Tật Dạch. Ta gặp qua các ngươi đã từng lệnh truy nã. Mở to mắt hảo hảo mà nhìn một cái đi chân chính phá hư cái thế giới này hòa bình, hủy diệt hết thảy thủ phạm đến cùng là ai? Đám người khẽ giật mình, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía khắp nơi bị phá hư hầu như không còn đường đi, cùng đốt đến đỏ bừng đại địa, cũng không biết có bao nhiêu người sẽ ở cái này trong tai nạn mất đi gia viên nó đến là sinh mệnh. Giờ khắc này mãi nẹ mới phản ứng được, nơi này chính là nhân khẩu dày đặc đế đô a. Cù Dồn đội trưởng, vì quán triệt thiên đại nhân chính nghĩa, bảo vệ người dân sinh mệnh an toàn, cho nên mới giết chết đệ Sạ Gạo. Soi ô gầm thét một câu thẳng chọc lấy màn đêm chúng nhân trong lòng. Mãi nẹ thất thần nhìn về phía bị bốc lên kim sắc khí lãng vây quanh quảng trường khổng lồ, bởi vì không nguyện ý để đệ Sạ Gạo chùm sáng cùng công kích của mình chạm vào nhau, từ đó sinh ra càng lớn phá hư, cho nên mới tình nguyện bỏ qua sinh mệnh của mình sao? Chẳng lẽ mình thật sai? Tất cả Nhị Tân Dạch trong mắt lóe lên hoang mang tràn ngập, nhưng là chỉ là sau một khắc, bọn hắn liền triệt để kiên định tới, không. Vì lật đổ mục nát đế quốc, điểm này hy sinh lại đáng là gì? Tại quân cách mạng cùng đế quốc tiền tuyến, mỗi thời mỗi khắc cũng không biết có bao nhiêu người chết đi à, đã nhưng đã trở thành sát thủ, nên học được gánh vác tất cả hắc ám, cô độc còn sống, hoặc là chết đi. Nhưng là mãi nẹ ánh mắt y nguyên ảm đạm vô thần, mình. Nói cho cùng vẫn là dính líu người vô tội a mãi nẹ. Trở về rồi hay nói. Nạ Dẹn đã quyết định thật nhanh, liền muốn mang theo đám người rút lui. Ô, thật là náo nhiệt a, chư vị. Một tiếng trêu tức tiếng vang lanh lảnh phá vỡ có chút yên tĩnh đêm tối. Tiếp lấy mọi người thấy từ trong bóng tối chậm rãi đi ra cao gầy nữ nhân. Một đầu xanh thẳm tóc dài, cái kia trong suốt trong con ngươi là một cố để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá lạnh sông, đế quốc vô địch đại tướng quân, Eti. Phía sau của nàng chính cùng lấy tờ giơ bị ác, một tay nắm chặt trường kiếm, hung hăng một bổ xuống, một đạo mấy chục mét to lớn trọn phong cứ như vậy từ lục tức dưới khắp mặt đất gào thét mà ra, thẳng tắp sông về Nỉ Tật Dạch đám người, bọn hắn rối rít cuồng tranh né, những cái kia dưới thân phòng ở thì là bị bi thảm nghiền ép. Soi ô và y lập tức lo lắng kêu đi ra, đồng thời nhảy lên một cái ngăn ở Eti trước mặt. Eti tướng quân. Ngay sau đó những cái kia ảnh vệ cũng không chút do dự ngăn cản Eti, thả đi Nỉ Tật Dạch việc nhỏ, nhưng là nếu là đem đế đô phá hư thảm nặng, cái này mới là vấn đề lớn. Eti dừng một chút dừng bước lại, muốn có hay không chân đánh giá các nàng một chút. Đói. Đại thần trung thành nhóm muốn đem ta sao? Soi ô, lại ý lấy tránh mắt ngưng trọng muốn bắt Nỉ Tật Dạch là việc lớn nhưng là càng không thể ngồi nhìn Eti lấy hy sinh dân chúng làm đại giá giết chết bọn hắn, cái này không cùng những người kia không có khác biệt sao? Nỉ Tật Dạch, Eti. Hắc Y Liệp Bệ, đội cảnh gác, bốn phe thế lực tại cái này to lớn kim sắc hỏa diễm trước rằng có lấy, phản phất một trận không bị khống chế chiến trong khoảnh khắc muốn đánh. Edith thấy được cái này nho nhỏ quảng trường trước mấy chục cái có thể xưng cường giả các gia trưởng, trong lòng dâng lên một loại chưa bao giờ có chiến ý, loại này chiến ý lần trước dâng lên thời điểm, hay là tại đối mặt tiên thời điểm. Nhiều như vậy cường giả, thật muốn trà đạp một lần a. Trong lúc căng thẳng này, một tiếng bước chân không phù hợp vang lên hấp dẫn sự chú ý của đám người. Từ một góc khuất thiên từ từ đi ra trong ngực ôm giống như mình bị trọng thương cụ rộn, bị cười đi ra. Thần bí đại thần thiên. Lần thứ nhất cùng đám người mặt đối mặt mà xem, loại cảm giác này cùng trước đây không lâu tại giác đấu trường bên trong cảm giác là kiên quyết khác biệt, bọn hắn lần thứ nhất ý thức được, vị này được xưng là đại hiện giả đại thánh nhân đại thần, vậy mà cũng là.